Chương 361, Đức trụ, người ô uế. Chương 361, Đức trụ, người ô uế. Lý Cường Sinh bị Lôi Chí Vĩ mang cổ co rụt lại, khí thế hung hăng lập tức xỉu xuống. Hắn vừa thành thân, nguyên bản kế hoạch qua mấy ngày liền cùng tân hôn thê tử đi hạ thụ thôn nhà máy xi măng đi làm, ăn ở trong xưởng, ở tại Lôi Chí Vĩ nhà, hai vợ chồng một tháng liền có thể tồn 70 khối tiền. Lúc này nghe Lôi Vĩ Chí mắng chửi người, hắn trong lòng trở nên có chút buồn chồn, không còn dám quá nhiều đắc tội Lôi Chí Vĩ. Đây nếu là đắc tội hung ác, Lôi Chí Vĩ coi như bất giận cùng tỷ hắn về nhà sinh hoạt, công việc này sự tình sợ là cũng muốn bị lỡ. Tỷ phu, ta đây không phải lo lắng gánh mẹ ngươi, thảo, ai con mẹ nó là tỷ phu ngươi, về sau cút xa một chút, bớt đi rình ráng. Lôi Chí Vĩ nhìn chằm chằm Lý Cường Sinh mắng một câu, lại đột nhiên nhìn về phía Lý Cường Anh. Ta hỏi lần nữa, ngươi có đi hay không, hôm nay không rời, về sau liền mẹ nó đừng đến tìm ta. Thảo, ta nói cho ngươi Lý Cường Anh, cuộc hôn nhân này lao tử ly định. Lý Cường Anh hoảng sợ nhìn xem nổi giận Lôi Chí Vĩ, đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lôi Chí Vĩ nổi giận như thế, hiện tại cũng là dọa đến chân tay luống cuống không biết nên nói cái gì. Chí Vĩ, ta không rời. Thảo. Lôi Chí Vĩ hướng về mặt đất phun ra một hớp nước miếng, lãng phí lao tử thời gian, nghe cho kỹ, lao tử mặc kệ ngươi ly hay không ly, về sau tốt nhất đừng xuất hiện tại hạ thụ thôn, bằng không ta còn đánh ngươi. Phi. Mắng xong người, Lôi Chí Vĩ không chút do dự xoay người rời đi. Lúc này, cao thủ Tằng A Muội mắt thấy tình huống mất khống chế, quả quyết tiến lên ôm lấy Lôi Chí Vĩ chân kêu cha gọi mẹ quát, khi dễ cô nhi quả mẫu, lao thiên già, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Thời gian này không có cách nào sống. Lôi Chí Vĩ mặt lạnh nhìn chằm chằm Tằng A Muội từng chữ từng câu nói, ngươi không nên ép ta đánh lao nhân. Ngươi đánh chết ta đi. Tằng A Muội lau nước mắt, thuận tay còn nhiễm cho bụi bôi ở trên mặt, lộ ra hình dáng thê thảm, nam nhân ta chết sớm, cô nương bị cô gia làm trâu làm ngựa đánh, ta sống không nổi nữa. Lôi Chí Vĩ đáy mắt lệ khí nảy sinh, liều mạng đột nhiên nhấc chân đem Tằng A Muội quăng bay ra đi. Muốn chết như vậy a, vậy đi treo cổ a. Ôm chân của ta làm gì, xéo đi, trông thấy mâu thân bị đánh, Lý Cường Anh cùng Lý Cường Sinh cũng ngồi không yên, dương nhanh múa vuốt liền hướng về Lôi Chí Vĩ nào tới. Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ liếc nhau, biết lúc này đến phiên hai người bọn hắn ra sân can ngăn cũng không thể nhìn xem Lôi Vĩ Chí ăn thiệt thòi. Á Đức Trụ, ngươi khống chế Lý Cường Anh, ta khống chế Lý Cường Sinh. Triệu Đức Trụ trợn trắng mắt, Lan, ta không đánh nữ nhân, ta phụ trách khống chế Lý Cường Sinh. Trần Đông Phong ghét bỏ nói, ngươi con mẹ nó là đánh không lại nữ nhân a. Nói chuyện, hắn cũng không có tốt ý tứ đi khống chế Lý Cường Anh, suy nghĩ đem Lý Cường Anh giao cho Lôi Chí Vĩ khống chế dẹp đi, hắn vẫn là phụ trách đi giúp Triệu Đức Trụ khống chế Lý Cường Sinh xong chuyện. Hai cái cao lớn thu kịch nam nhân khống chế Lý Cường Sinh một cái con kỳ ốm, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Triệu Đức Trụ tìm đúng cơ hội, tiến lên ôm chặt lấy Lý Cường Sinh, thậm chí ngay cả hai cánh tay của hắn đều bị thật chặt đặt ở bên hông, trong lúc nhất thời nửa người trên liền lâm vào không cách nào chuyển động. Cường Sinh huynh đệ, bớt giận, nhiều người như vậy đâu, đánh nhau không phải làm trò cười cho người khác, bớt giận. Lý Cường Sinh mắng, Lam cha ngươi, ngươi là ai a, nhà ta sự tình ngươi cũng dám quản. Nói chuyện, Lý Cường Sinh hai chân trên mặt đất đạp một cái, cả người thế mà trực tiếp lăng không rút lên, lực phản tác dụng đẩy Triệu Đức Trụ liên tiếp lui về phía sau, lão đạo liền muốn hướng về trên mặt đất ngã xuống. Liên tại đây cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc quả quyết tiến lên ôm chặt lấy Lý Cường Sinh đuổi kéo trở về, ngạnh sinh sinh liền đem Lý Cường Sinh ôm ngang ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ lâm vào một loại im lặng lúng túng bên trong. Đột nhiên, trong miệng Trần Đông Phong tàn thuốc dụng, trực tiếp đốt thủng Lý Cường Sinh ống quần, rơi tại trên đùi của hắn. Cờ mờ nở. Tàn thuốc, cờ mờ nở. Lý Cường Sinh đau ngũ quan bặm mẹo, giống như một đầu dòi một dạng liều mạng cô kén. Trần Đông Phong hơi có chút lúng túng buông tay ra. Ba. Lý Cường Sinh hai chân trọng trọng đập xuống đất. Vừa vặn cái kia địa phương có một khối nô ra tảng đá, cấn đến Lý Cường Sinh sắc mặt càng thêm bặm mẹo, càng thêm dùng sức giãy giụa. Cờ mờ nở, buông tay, lão tử phế đi hai người các ngươi đổ chó hoang. Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ liếc nhau, một cái ôm lấy Lý Cường Sinh phần bụng, một cái ôm lấy Lý Cường Sinh ngực. Huynh đệ, xã hội pháp trị, đừng làm loạn, bớt giận, có chuyện gì nói ra liền tốt, không cần thiết động thủ động cước, không đáng. Đánh thua nằm viện, đánh thắng ngồi tù, đều không đáng phải. Vừa nói chuyện, Trần Đông Phong một bên hướng về Triệu Đức Trụ nháy mắt ra hiệu, hai tay cũng là dần dần phát lực, dùng sức điểm Lý Cường Sinh. Ba nội nó chứ, dám mắng lão tử hôm nay điểm chết ngươi. Lý Cường Sinh bị hai người xiết trên mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời tới, chỉ có thể giống một cái giỏi liều mạng cô kén. Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ mặc kệ hắn, ánh mắt tập trung tinh thần rơi vào cùng Lý Cường Anh đánh nhau trên thân Lôi Chí Vĩ. T. Cơ mờ nở, Đức Trụ, Chí Vĩ ra hỏa này hạ thủ điên rồi à, cái này đều đạp dậy rồi, không phải nói hắn đánh không lại Cường Anh đi. Triệu Đức Trụ chép miệng một cái, một đại nam nhân làm sao có thể đánh không lại nữ nhân, chỉ là trước đó nhớ tới tình cũ, hắn không có quá vận động thủ đi, cơ mờ nở, làm sao còn nhấc lên tóc. Ngay tại hai người tán gẫu nói chuyện lúc, Lôi Chí Vĩ đã ba lần năm trừ gọn gàng giải quyết Lý Cường Anh, lạnh nhạt nói, Lý Cường Anh, ngươi thật coi ta đánh không lại ngươi à, Lan, còn dám quấn lấy ta, ngươi thử thử xem. Lý Cường Anh tóc hai bù xù ngồi dưới đất vô năng đấm bùn đất. Nghiệp chướng a. Lôi Chí Vĩ ngươi cái này đáng đâm ngàn đao đánh nữ nhân, cả nhà ngươi chết không yên lành. Lôi Chí Vĩ xỉ một tiếng kinh miệt. Cả nhà ngươi mới không được chết tử tế, ngươi mắng nữa một câu, lão tử chặt chết ngươi tin hay không? Trần Đông Phong chật chật hai tiếng nói, Đức Trụ, cái này trung thực người nổi giận lên hạ thủ cũng trọng a, cái này đều là vào chỗ chết truy. Triệu Đức Trụ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Chính xác, nhìn không ra Chí Vĩ còn có hung tàn như vậy một mặt. Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ đang nói chuyện, bên cạnh người xem náo nhiệt lại là không nhìn nổi, nhắc nhở Trần Đông Phong đạo: "Ai, huynh đệ, hai người các ngươi đừng chỉ nhìn lấy nói chuyện a, nhìn một chút Cường Sinh." "Cường Sinh?" Trần Đông Phong sững sờ, lúc này mới nhìn lướt qua ôm vào trong ngực Lý Cường Sinh. Thì ra bởi vì hắn cùng Triệu Đức Trụ dùng quá sức, Lý Cường Sinh đã bị hai người bọn hắn siết mắt trợn trắng, miệng phun trắng thoá, mắt thấy chính là không thở ra hơi. "Cơ mờ nở." Trần Đông Phong sợ hết hồn, nhanh chóng đá Triệu Đức Trụ một cước quát, vung tay, nhanh chóng, cái này con mẹ nó sẽ không tìm chết đi. Triệu Đức Trụ phối hợp Trần Đông Phong đem Lý Cường Sinh để nằm ngang trên mặt đất, bình tĩnh nói, ta siết là bụng, cũng không ảnh hưởng hô hấp, coi như tìm chết, cũng hẳn là bởi vì ngươi tìm lực vấn đề, không có quan hệ gì với ta. Lan cha ngươi. Trần Đông Phong bực bội dùng ngón tay dò xét một chút Lý Cường Sinh chóp mũi hô hấp, ngươi cho là ngươi có thể chạy thoát, nếu là hắn chết, ngươi cũng là đồng lõa. Cơ mờ nở, đây con mẹ nó tại sao không có hít thở? Trần Đông Phong ngón tay không cảm giác được Lý Cường Sinh còn có hô hấp, lập tức cũng là có chút nóng nảy mắt. Đây con mẹ nó nếu là chết, hắn cần phải bị lao tội. Đức Trụ, nhanh chóng bên trên nhân công hô hấp, cờ mở nở. Triệu Đức Trụ nhìn xem Lý Cường Sinh răng vàng khẻ, trên mặt lộ ra một mảnh ác tâm, điên cuồng lắc đầu nói, ngươi tại mở cái gì nói đùa, cái này nhân công hô hấp ai có thể hạ xuống được miệng, ta không tin, muốn nhân công hô hấp cũng biết để ngươi. Trần Đông Phong khẽ cắn môi, nhìn một chút Lý Cường Sinh vàng răng hô, cũng là đột nhiên khoát khoát tay nói, cờ mở nở, ta cũng xuống không đi miệng, thảo, cũng không thể cứ như vậy nhìn xem hắn chết à. Triệu Đức Trụ mắt vừa đảo một cái, hướng về phía vừa rồi nhắc nhở bọn hắn cái kia người trong thôn nói, đại ca, xương hô như thế nào? Như Hoa. Triệu Đức Trụ kinh động như gặp thiên nhân, tên rất hay a. Người kia nghiêng qua Triệu Đức Trụ một mắt, có chuyện mau nói, có dám cứ thả. Triệu Đức Trụ cười hắc hắc, lấy ra một nắm tiền đưa cho Như Hoa. Đại ca, ngươi làm cho Lý Cường Sinh nhân công hô hấp, chút tiền ấy sẽ là của ngươi. Như Hoa đại ca con mắt sáng lên, gật người là nhi tử. Triệu Đức Trụ từ Trần Đông Phong trong túi lại móc ra mấy trăm khối đại bản kết, chỉ cần người cứu sống, còn có tiền, như thế nào? Như Hoa đại ca không có một giây do dự, mân mê so Lý Cường Sinh còn vàng răng cửa lớn liền hướng về Lý Cường Sinh hôn tới. Trần Đông Phong thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, cố nén ác tâm chỉ điểm, Như Hoa đại ca, nhân công hô hấp là hướng về trong miệng Lý Cường Sinh thổ khí, không phải nhường ngươi hôn Lý Cường Sinh, con mẹ nó cũng không phải ngủ mỹ nhân, ngươi hôn hắn làm cái lồng gà gì à? Như Hoa đại ca ngẩng đầu bất mãn quét Trần Đông Phong một mắt nói, ngươi con mẹ nó như thế nào không nói sớm, ta lại không biết nhân công hô hấp, ngươi nói sớm một chút chẳng phải xong? Trần Đông Phong tức giận nói, ta con mẹ nó chỗ đó biết ngươi là mụ chữ. Như Hoa đại ca mắt liếc nhìn Trần Đông Phong, có ý tứ gì? Vậy nếu không chính ngươi tới biểu diễn một lượt? Trần Đông Phong ngượng ngùng nở nụ cười, đại ca, ta sai rồi, ngươi cho ta thả cái giám, ngươi tiếp tục, ta ngậm miệng. Như Hoa đại ca lúc này mới hài lòng gật gật đầu, hít sâu một hơi hướng về Lý Cường Sinh lại hôn xuống, thấy Trần Đông Phong một hồi ra đầu run lên. Phúc, phúc, phúc. Trần Đông Phong nhíu mày nhìn chằm chằm Như Hoa đại ca, càng xem càng cảm thấy không thích hợp, dãy rủa một hồi mới nhỏ giọng nhắc nhở, Như Hoa đại ca, thổ khí, không phải nhà nước bọn, ta nhìn ngươi đều nôn Lý Cường Sinh đầy miệng nước miếng. Như Hoa đại ca ngẩng đầu lạnh lùng liếc Trần Đông Phong một cái, âm thanh trầm thấp nói nhảm, ta không biết thổ khí à, chỉ là ta có viêm khí quản, cục đàm nhiều, thổ khí liền sẽ mang theo cục đàm, ngươi có phải hay không có ma bệnh à, lời nói như thế nào nhiều như vậy, nếu không thì chính ngươi tới. Trần Đông Phong nhanh chóng ngậm miệng, tránh xa xa. Đại ca, ngươi cho ta thả cái rắm, ngươi tiếp tục. Vừa vặn tại lúc này, Lý Cường Sinh đột nhiên một hồi ho khan, cả người cuối cùng cũng là khôi phục hô hấp. Trần Đông Phong nhìn hắn đây đầy miệng nước bọt trong dạ dày quay cuồng một hồi, nhanh chóng quay người liền đi tới bên cạnh xe, nhắm mắt làm ngơ, lúc này mới cảm giác cơ thể thư thái rất nhiều. Cùng lúc đó, Lý Cường Sinh bên kia cũng chuyển tới một hồi kèm theo nôn khan tiếng mắng chửi. "Mẹ, cơ mờ nở, Lý Như Hoa, ngươi mẹ nó." "Mẹ, mà mẹ nó đại gia ngươi." "Mẹ, bà nội nó chứ." "Mẹ." Trần Đông Phong cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười, trong lòng ngược lại là cả người trực tiếp trầm tĩnh lại. Nói thật, hắn vừa rồi đều phải quỳ xuống cầu Lý Cường Sinh không nên chết. Đánh nhau ẩu đả nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải Lý Cường Sinh loại phế vật này, vừa đối mặt thế mà liền không có hít thở, cho hắn chân đều kém chút dọa mềm nhũn. Tăng A Muội nghe được nhi tử không có hô hấp, cũng không có thời gian và Lý Cường Anh dây dưa lôi chí vĩ, gấp đến độ dậm chân mắng, trời đánh, sát nhân, lôi chí vĩ mang người tới giết ta nhi tử, đoàn người nhanh cứu mạng à, người ngoài thôn đều đánh trong thôn tới sát nhân. Trần Đông Phong nghe vậy trong lòng lập tức căng thẳng. Đây nếu là để cho Tăng A Muội tiếp lấy giống cũng không phải cái gì chuyện tốt, không chừng hắn cùng Triệu Đức Trụ thật sự sẽ thanh lý ở đây. Nghĩ tới đây, Trần Đông Phong ra đầu tê dần, một cái kéo qua đang tại lau miệng, dường như đang hiểu ra cái gì Như Hoa đại ca nhỏ giọng nói, đại ca, giang hồ cứu cấp, tìm ngươi giúp một chút. Nói chuyện, Trần Đông Phong kéo ra xe nhỏ cửa xe, từ tay ghế trong dương cầm ra một sấp đại đoàn kết đập vào Như Hoa đại ca trên tay. Như Hoa đại ca sững sờ, nhìn chằm chằm Trần Đông Phong liếm lấy thiên bờ môi nói, có ý tứ gì, để cho ta cho ngươi cũng làm một lần nhân công hô hấp. Như Hoa đại ca qua tuổi 40, đến nay vẫn là đơn thân, nhà cũng là nghèo đói, cả một đời đều không chạm qua nữ nhân. Hôm nay bị Trần Đông Phong trọng thưởng phía dưới cố lấy dũng khí cho Lý Cường Sinh làm nhân công hô hấp, lập tức cũng làm cho hắn mở khóa ý nghĩ mới. Nam nhân này cùng nữ nhân, giống như cũng không có gì khác nhau. Đồng dạng đều có miệng, đơn giản chính là đi cửa sau mà thôi, đèn một quan, giống như khác nhau cũng không phải rất lớn. Tất nhiên trong nhà nghèo, không lấy được lão bà, có lẽ thay cái mạch suy nghĩ, tìm nam kết nhóm sinh hoạt, cũng không phải không được. Trần Đông Phong bị Như Hoa đại ca chầm chầm đến dùng mình, nhanh chóng lên tiếng ngắt lời nói, đại ca, không phải nhân công hô hấp, làm phiền ngươi dẫn đầu mắng hai câu Tằng A Muội một nhà, không thể để cho mọi người bị Tằng A Muội đầu độc làm loạn, muôn ngàn lần không thể đi lên phạm pháp phạm tội con đường a. Như Hoa đại ca sững sờ, có chút tiếc nuối quét mi thanh mục tú Trần Đông Phong một mắt, trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc, lúc này mới kết trả tiền cười ha hả nói, lao đệ, điểm ấy ngươi cũng không cần lo lắng, Tằng A Muội một nhà là đức hạnh gì chúng ta rất tin tưởng, mọi người sẽ không giúp nàng, nhìn nàng chê cười còn không kịp đây, nhìn lão ca cho ngươi đánh cái dạng. Như Hoa đại ca lau một cái bờ môi, vô ý thức dùng cái mông đỉnh một chút Trần Đông Phong, để cho Trần Đông Phong tránh ra một chút tựa ở xe con phía trên quát, Tằng lao thái bà, đi, đừng ở đó quỷ tê, không có cái này cô ra, nhà ngươi nhà tranh đều sợ, ngươi còn có mặt mũi ở đây mắng cô ra. Như Hoa đại ca lời này vừa ra, lập tức dẫn tới bốn phía ăn dưa quần chúng nhao nhao hưởng ứng. Ta nghe qua gặm lão nhân ăn tuyệt hậu, đây con mẹ nó vẫn là lần thứ nhất trông thấy gặm cô ra, bà già đáng chết, nhanh ngậm miệng à, đừng ở đó mất mặt xấu hổ. Chính là, ngươi cũng không nhìn một chút nhà ngươi cường sinh bị kia bộ dáng, không có cô ra cho nhà ngươi xây nhà mới, hắn có thể cưới được đến lão bà. Bưng lên bát ăn cơm, để đũa xuống mắng chửi người a, có xấu hổ hay không? Trần Đông Phong mặt không thay đổi nhìn lướt qua tựa ở hắn bên cạnh Như Hoa đại ca, bất động thanh sắc lại đi ra mấy bước. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Như Hoa kinh nghiệm lần này nhân công hô hấp cứu giúp về sau, tựa hồ giống như là đã thông hai mạch nhâm đốc, để cho hắn vô ý thức liền muốn rời xa. Hắn lờ mờ có một loại dự cảm, nếu ai tới gần bên cạnh Như Hoa đại ca quá lâu, người này liền sẽ bẩn. Nghĩ tới đây, Trần Đông Phong nhanh chóng từ trong xe lấy ra một cây thuốc xé mở, lượn đi phát thuốc lá tận tay cho những người dân làng xung quanh đang lên tiếng bên vực. Đại ca, hút thuốc mới có khí lực chủ trì công đạo. Tục nữ nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Cái này một số người thu hắn thuốc, vậy khẳng định thái độ liền sẽ có biến hóa, không đến mức đang nháo ra ý đồ xấu gì. Giờ này khắc này, Trần Đông Phong trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhanh chóng đi, xa xa ly khai nơi này. Chí Vĩ, còn có hay không chuyện, nếu không thì đi trước. Chuyện ly hôn ta xem hôm nay chỉ sợ cũng không làm được, ngày khác lại nói. Lôi Chí Vĩ gật gật đầu. Đi thôi, ngược lại sự tình đã nói ra, nàng không muốn xử lý liền mặc kệ nàng, ta là không có hứng thú dưỡng một nhà này Bạch Nhã Lang. Thảo, ta trước đó làm sao lại cùng một bao cỏ một dạng, một điểm sọ não đều bất động. Triệu Đức Trụ tẩy qua trên tay xe hùng hùng hổ hổ nói, nhanh chóng đi, hôm nay là thực sự là thua thiệt lớn, không ăn cơm một trận, còn con mẹ nó nôn một trận, thực sự là ác tâm chết ta rồi. Lôi Chí Vĩ sững sờ, gì tình huống? Không đợi Triệu Đức Trụ nói chuyện, Như Hoa đại ca đã đi tới xe con bên cạnh gõ pha lê ra hiệu Trần Đông Phong bay cửa xe xuống. Trần Đông Phong thần sắc đờ đẫn châm lửa ngủ tạm, căn bản là không để ý đến Như Hoa đại ca tâm tư. Như Hoa đại ca cũng không có ý tứ buông tha, dùng sức vô vô cửa sổ xe la lớn, huynh đệ, có thời gian tới nhà chơi à? Nhà ta ngay tại cuối thôn, nhà ngươi là chỗ đó, ta có thời gian đi tìm các ngươi chơi à? Trần Đông Phong sắc mặt tối sầm, lanh lẹ tùng ly hợp dẫm chân ga, nhanh như chớp liền biến mất ở đường núi ở giữa. Triệu Đức Trụ nhìn có chút hả hê nói, tình huống gì? Ta cái này đi ói một hồi công phu, ngươi còn cùng Như Hoa đại ca trò chuyện. Thế nào rồi, đây là chỗ thành bằng hữu. Trần Đông Phong mặt không thay đổi quét Triệu Đức Trụ một mắt, hơi hờn nói, cũng tạm tạm, ta vừa rồi nói cho hắn ta gọi Triệu Đức Trụ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tên của ngươi hẳn là sẽ bị Như Hoa đại ca nhớ kỹ một đoạn thời gian. Nói đến đây, Trần Đông Phong nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Đức Trụ gương mặt ý vị thâm trường. Đức Trụ, ngươi ô hế. Triệu Đức Trụ sững sờ, lập tức thở hổn hển mắng, Trần Đông Phong, cờ mờ nờ, ta không phải là người, ngươi thật là cậu a, đây con mẹ nó còn phải ác tâm ta một trận. Ta mẹ hắn về sau theo ngươi ra cửa, ta là cậu. Trần Đông Phong chuyên chú lái xe, thản nhiên nói, ngượng ngùng, mời ngươi hơi cách ta xa một chút, ngươi trên thân bẩn vị ảnh hưởng đến ta hít thở. Triệu Đức Trụ nghiến răng nghiến lợi đưa tay nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, trong lòng hận không thể cho Trần Đông Phong hai quyền a, nhưng bởi vì Trần Đông Phong đang lái xe, hắn cũng không dám lên tay, chỉ có thể hùng hắn nói, đi, ngươi như bức, ta ô uế đúng không? Đi, Trần Đông Phong, ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ô uế. Trần Đông Phong trong lòng sinh khí một cố dự cảm không tốt, nghiêng đầu quét Triệu Đức Trụ một mắt, lập tức liền trông thấy Triệu Đức Trụ há to miệng, không ngừng hướng về hắn bên này thổ khí. Lập tức, một cỗ hôi thối đập vào mặt, hắn đều có chút mê muội. Cơ mờ nờ đại gia ngươi Triệu Đức Trụ chơi bẩn như vậy đúng không? Trần Đông Phong một cái tay che cái mũi, là ngươi trước tiên bước ta. Phốc thử. Nói chuyện, Trần Đông Phong trực tiếp trong xe phóng ra một cái độc khí đạn. Lập tức, thùng xe bên trong trở nên loạn thành một bầy, tất cả mọi người đều bắt đầu sứ mệnh đong đưa cửa sổ xe. Cơ mờ nờ đại gia ngươi Trần Đông Phong, ngươi quá con mẹ nó chán ghét. Trần Đông Phong, ngươi con chó thật không là người, ta không có trêu chọc ngươi, ngươi còn không khác biệt công kích. Thảo, chương 362, hắn thậm chí cũng không có muốn nhiều hơn một khối tiền. Chương 362, hắn thậm chí cũng không có muốn nhiều hơn một khối tiền. Hạ thụ thôn nhà Trần Đông Phong bên trong. Lái xe trở về đã là buổi chiều, Trần Đông Phong đem xe bỏ vào ban quản lý thôn liền trực tiếp trở về nhà. Nghe Trần Ba nói, Hứa Hồng Đậu đã tới đi tìm hắn hai lần. Chuyện gì a, còn đi ban quản lý thôn tìm ta hai lần? Hứa Hồng Đậu nói, Long Vạn Thúc đến tìm ngươi, bảo là ngày mai Cố Minh và Tuệ Anh sẽ xuống đây hỏi ngươi có thời gian hay không. Trần Đông Phong tinh thần hơi rung động. Tại sao không có thời gian, ta ngày mai ngay tại nhà chờ lấy bọn hắn. Nếu như hắn không có đoán sai, Cố Minh hẳn là chuẩn bị sẵn sàng tới đây mở nhà máy. Đây chính là đưa cho hắn đưa tiền hoa, hắn làm sao có thể không có thời gian. Nhà máy thức ăn chăn nuôi cái đồ chơi này, độ khó hệ số lớn nhất địa phương chính là nghiên cứu phát minh cùng thiết bị, đến nỗi tiêu thụ, kia đối Trần Đông Phong mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Có Trần Đại Tiên cùng Trần Tiểu Mãn phụ trách, hắn hiện tại tiêu thụ đoàn đội có thể phá lệ khổng lồ, chỉ cần có đồ vật, không sợ bán không được. Sợ chính là không có tốt sản phẩm. Cố Minh chỉ cần có thể giải quyết sơ kỳ xây hãng vấn đề, Trần Đông Phong hoàn toàn có nắm chắc đem nhà máy thức ăn chăn nuôi mở rộng đến ăn được một đợt tiền. Đến nỗi về sau, cái kia cạnh tranh kịch liệt, hắn cũng không biết kết quả. Hứa Hồng Đậu lau lau tay, hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng Chí Vi đi hắn mẹ vợ nhà, như thế nào, Cường Anh trở lại chưa?
Trở về cái cầu.
Trần Đông Phong lòng còn sợ hãi, Cường Anh một nhà đều là cao thủ, Chí Vi lần này hẳn là quyết tâm phải rời.
Thật ly hôn a?
Hứa Hồng Đậu lông mày nhíu một cái, đứa bé kia làm sao bây giờ, nhỏ như vậy liền cha mẹ liền ly hôn, đối với hải tử cũng không tốt ta. Trần Đông Phong tức giận nói, ngươi cân nhắc hải tử, vậy thì chưa từng cân nhắc Chí Vi ý nghĩ đi, Chí Vi trải qua cũng rất mệt mỏi. Lại nói, làm sao ngươi biết nhà hắn hải tử là nghĩ gì, không chừng hải tử cũng nóng trông cha mẹ ly hôn. Hứa Hồng Đậu vừa trừng mắt, đánh đấm, hải tử làm sao lại suy nghĩ cha mẹ ly hôn, ngươi chính là nói mò trứng. Trần Đông Phong ý vị thâm trường nói, làm sao lại không thể nào, cặp vợ chồng mỗi ngày ở nhà đánh nhau, khiến cho náo loạn, ngươi cho là hải tử trong lòng liền thư thái, bọn hắn cũng là người, cũng biết suy nghĩ vấn đề, ngươi như thế nào biết bọn hắn trong lòng liền không ghét những thứ này đâu. Trước kia Trần Đông Phong luôn cảm thấy hải tử con nhỏ sẽ không muốn nhiều như vậy, cái gì đều phải nghe cha mẹ. Bất quá trải qua tháng năm dài đằng đẵng, kinh nghiệm hơn nhiều, hắn kỳ thực ngược lại chậm chậm bắt đầu hiểu được con cái ý nghĩ. 2-3 tuổi còn tốt, qua 5-6 tuổi tiểu hải, kỳ thực liền đã không phải trẻ nít, đã có mình phương thức tư duy. Nhất là tại nông thôn, bị giới hạn nghèo khó sinh hoạt, tiểu hải thành thục sớm hơn, một khi khai trí, bọn hắn liền đã sẽ độc lập suy xét vấn đề. Không phải tất cả tiểu hải đều nhất định muốn gia đình hòa thuận tương thân tương ái. Cha mẹ vĩnh viễn tranh cãi, sẽ chỉ làm hải tử đối với cái nhà này càng thêm chán ghét, kỳ thực, rời ngược lại tốt hơn. Hứa Hồng Đậu bĩu môi, ngươi một ngày chính là cả những thứ này vai lý tà thuyết, ta dù sao cũng là không tin.
Ta tin.
Trần Đông Phong còn chưa lên tiếng, nhà cửa ra vào đã toát ra xuất quỷ nhập thần Tam Đào Thẩm lên tiếng trợ giúp Trần Đông Phong.
Ta tin Đông Phong nói, ta cũng cảm thấy Chí Vi cuộc hôn nhân này rời hảo, bỏ sớm thì dành tay sớm không vượt qua nổi sớm muộn đều phải cách, hà tất lẫn nhau dày vò.
Trần Đông Phong ra mặt hơi hơi có rúm, mắt liếc nhìn Tam Đào Thẩm nói, thím, rảnh rỗi như vậy à?
Trong nhà bắp bất hạt,
đậu tăm trồng xuống. Tam Đào Thẩm khoát qua tay, bắp đã sớm làm xong, đậu tằm ta liền không trồng, đám trẻ con tại trên chợ làm ăn, ruột cũng không người cày, ta muốn trực tiếp thuê tính toán cầu, trong đất kiếm ăn có thể kiếm mấy đồng tiền. Trần Đông Phong im lặng nhìn xem Tam Đào Thẩm, không biết nàng đến cùng là thực sự nghe không hiểu trong lời nói của hắn tiềm thức, vẫn là giả ngu, tùy ý nàng ở đây thao thao bất tuyệt, quay người liền muốn vào nhà. Tam Đào Thẩm thật không nghĩ buông tha hắn, vội vàng truy hỏi, Đông Phong, Chí Vi có phải là thật hay không rời?
Trần Đông Phong bất đắc dĩ bước chân dừng lại, ngươi muốn làm gì?
Ta đây không phải suy nghĩ, hắn còn trẻ như vậy, một người sinh hoạt chắc chắn không được, búp bê còn nhỏ như thế, không bằng ta giới thiệu với hắn cá bản đường, ngươi cảm thấy thế nào?
Trần Đông Phong trợn trắng mắt, thím, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, Chí Vi chính tâm phiền đây, ngươi nếu là thực sự nhàn rỗi không chuyện gì, thì ra đầu làng mà buôn chuyện đi không nên làm hắn.
Tam Đào Thẩm tiếc nuối nói, gần nhất trong thôn đều không chuyện gì, ta tại đầu thôn cũng ngồi không yên, đây không phải trông thấy các ngươi trở về cái này mới đến nghe ngóng điểm tin tức đi.
Trần Đông Phong lồng ngực nghẹn lại, thực sự lười nhắc cùng Tam Đào Thẩm nói chuyện, quay người liền vào nhà.
Chỉ là không đợi hắn vào nhà, nhà máy xi măng xưởng trưởng Mã Lập Tần đã mặt đen lên chạy vào hô, bí thư, xảy ra chuyện rồi.
Trần Đông Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, tâm cũng trong nháy mắt treo lên. Trong tay hắn mấy cái này trong nhà máy, hắn tối bận tâm chính là nhà máy xi măng cùng bãi khai thác đá. So với các nhà máy, hai cái này nhà máy nguy hiểm hệ số liền muốn cao quá nhiều, phàm là có cái gì tai nạn lao động vấn đề, cái kia đều là đại sự.
Gì tình huống, có phải hay không xảy ra tai nạn lao động?
Người có vấn đề hay không?
Nếu là khởi công nhà máy, cái kia tai nạn lao động vấn đề sẽ rất khó tránh. Nếu như xuất hiện trọng đại tử vong vấn đề, nhà máy làm không tốt còn phải ngừng kinh doanh chỉnh đốn.
Bất quá cái này đều vẫn là việc nhỏ, đầu này sống sờ sờ tính mệnh mới là đại sự.
Vấn đề bồi thường không nói trước, công nhân trong nhà còn phải tới náo sự, ảnh hưởng vô cùng ác liệt.
Nếu như chỉ là thụ thương tàn phế không có tác động đến tính mệnh, cái kia cũng tương tự rất khó giải quyết, trong xưởng phải nuôi lấy công nhân cả một đời, một dạng cũng là khoai lang bằng tay.
Dù sao nhà máy một mực mở lấy còn tốt, qua mấy năm đảo bế, vậy làm sao bây giờ?
Mã Lập Tân lắc đầu nói, là ngược lại là tai nạn lao động, bất quá không có thương tổn cùng tính mệnh, chỉ là đoạn mất hai ngón tay.
Trần Đông Phong nghe vậy trong lòng lập tức buông lỏng,
cũng không phải hắn lanh huyết, thật sự là cái này đã xem như tối có lời tai nạn lao động.
Người không có việc gì, cơ thể không có trọng đại tàn tật chính là chuyện tốt.
Chỉ là hắn đột nhiên lại hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết, loại này nên tính là việc nhỏ, Mã Lập Tân chính mình cũng có thể toàn quyền dựa theo nội quy nhà máy quy định xử lý, nên bồi thường tiền, nên điều cương vị là được.
Làm sao còn sẽ tìm được hắn đâu?
Gì tình huống?
Là công nhân làm trái quy tắc thao tác đưa đến tai nạn lao động.
Trần Đông Phong vô ý thức liền nghĩ đến vấn đề này, bất quá hắn không có một chút chần chờ khoát khoát tay, cũng không cần quản hắn có phải hay không làm trái quy tắc thao tác, bình thường dựa theo tai nạn lao động quy định tiễn đưa y bồi thường tiền, không cần thiết vì này chút ít chuyện làm lòng người bàng hoàng, dù sao đoạn mất hai ngón tay.
Một cái thành thục nhà tư bản, học được chuyện thứ nhất chính là lãnh huyết.
Bất quá Trần Đông Phong thật đúng là học không được điểm ấy.
Với hắn mà nói, có thể tốn tiền xử lý chính là việc nhỏ, không cần thiết vì chút tiền ấy bị người tại sau lưng chặt tích lương cốt, không đáng.
Nói khó nghe một chút, chút tiền lẻ này tham hạ tới hắn cũng phát không được tài, hà tất đi có một cái bêu danh.
Mã Lập Tân sắc mặt cổ quái nói, ta cảm thấy chuyện này từ đầu tới đuôi đều có vấn đề, theo lý thuyết, cái công nhân cương vị này là không thể nào xuất hiện cắt tay vấn đề.
Nói như thế nào đây, thật giống như cái công nhân này là cố ý đem ngón tay cắt đứt. Hơn nữa ta tra xét một chút, cái này công nhân mới nhậm chức 3 ngày 3 ngày. Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, mi tâm cũng là từng điểm vặn, châm chước nói, ý của ngươi là, người này tới đi làm cố ý làm gãy hai ngón tay tới lừa bịp chúng ta. Mã Lập Tân gật gật đầu, mặc dù có chút hoang đường không thể tưởng tượng nổi, bất quá ta thật sự cảm thấy đúng là dạng này. Trần Đông Phong híp con mắt mặc vào áo khoác ra hiệu Mã Lập Tân vừa đi vừa nói, hắn hiện tại là cái gì tố cầu, muốn chúng ta bồi thường bao nhiêu tiền? Mã Lập Tân sắc mặt càng thêm cổ quái, nhỏ giọng nói, người tại trạm y tế, ta để cho bọn hắn hỏi một chút, người này muốn chúng ta bồi thường 2000.
2000.
Trần Đông Phong nghe vậy cũng là bước chân dừng lại, sắc mặt cũng đồng dạng trở nên có chút cổ quái. Dựa theo bọn hắn trong xưởng quy định, loại này cắt tay bên trong thai nạn lao động, tiền lương thêm bồi thường các loại một chút loại đồ vật tính được, trên cơ bản sẽ không thấp hơn 7, 8 ngàn, có thậm chí còn có thể hơn bạn. Người này thế mà chỉ cần 2000 bồi thường, cái kia lộ ra chuyện này trở nên càng thêm kỳ quái. Nếu như người này thật là ôm tới ngoa nhân ý nghĩ, cái kia cũng hẳn là mở miệng chính là 2-3 vạn mới đúng, làm sao lại chỉ cần 2000? Trừ phi người này là cái bao cỏ. Nhưng mà có thể nghĩ ra tại tới trong xưởng tay gãy lừa bịp chuyện tiền bạc, người này tại sao lại có thể sẽ là cái bao cỏ đâu? Khó trách Mã Lập Tân sẽ tìm đến hắn, việc này đúng là có chút quá kỳ quái. Suy tư phút chốc, Trần Đông Phong cùng Mã Lập Tân đã đi tới ban quản lý thôn, hắn cũng không có tiến văn phòng, trực tiếp gọi Mã Lập Tân lên xe. Đi, chúng ta đi trước trạm y tế chiếu cố cái này đại ca, ta cũng nghĩ nhìn một chút cái này kỳ nhân rốt cuộc muốn làm gì. Rất nhanh, xe con đi tới Tân Trúc Trấn. Bất quá Trần Đông Phong không gấp đi trạm y tế, ngược lại là thẳng tiếp đến đồn công an Tân Trúc Trấn. Bí thư, làm sao tới đồn công an? Trần Đông Phong nhẹ nói, ta gọi cái công an bằng hữu cùng chúng ta đi, hù dọa hắn một chút, nhìn một chút hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, chuyện này quá con mẹ nó kỳ quái. Thế giới này, chỉ cần là người bình thường, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với công an cái nghề nghiệp này có cảm giác sợ hãi. Nhất là đối với những cái kia màng lòng xấu xa mà nói, nhìn thấy công an đều sẽ hãi hùng kiếp vía. Trạm y tế. Mã Lập Tân đơn giản cho Tiểu Phúc tại giới thiệu tình huống. Phúc đồn trưởng, người này tên là Từ Đức Phúc, niên kỷ 30 tuổi, cụ thể là người ở nơi nào cũng không biết. Tiểu Phúc gật gật đầu, có thể xác nhận tên là không phải thật sao? Mã Lập Tân khó khăn nói, cái này cũng không cái thân phận chứng nhận, hết thảy đều là nghe hắn nói. Tiểu Phúc nhíu mày, các ngươi những hãng kia quá nhiều người, di động nhân khẩu thủy chung vẫn là cái thai hoàng ẩm, hay là muốn tăng cường nhân khẩu điều tra làm tốt quản lý, đây nếu là có cái gì đột phát tình huống còn có thể trong lúc nhất thời xử lý. Mã Lập Tân nhanh chóng gật gật đầu, hảo, trở về chúng ta liền sẽ xem trọng vấn đề này. Tiến vào phòng bệnh, Tiểu Phúc thứ nhất đi lên trước sải bước hướng về trên giường bệnh Từ Đức Phúc đi đến. Quả nhiên, Từ Đức Phúc mắt trần có thể thấy trở nên có chút khẩn trương, ánh mắt càng là vô ý thức tránh đi Tiểu Phúc ánh mắt. Trần Đông Phong trong lòng buông lỏng. Đây chính là cái tiểu mao tặc, đằng sau không có cái gì đại sự. Nói thật, hắn tự nhận là đắc tội người cũng không ít, hiểu ra không nói hơi thấp đều là à, khẳng định vẫn là có mấy cái. Vấn đề hắn lo lắng nhất chính là cái Từ Đức Phúc này là bị người phái tới làm hắn, vậy thì có chút khó giải quyết. Dù sao không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Tiểu Phúc kéo qua một cái ghế ngồi ở trước mặt giường bệ nhờ trước mặt, đồng chí, xác minh điểm tin tức, ngươi tên là gì? Từ Đức Phúc nuốt xuống một hớp nước miếng, thận trọng nói, Từ Đức Phúc. Tiểu Phúc cười cười, đây là tên thật của ngươi. Từ Đức Phúc liền vội vàng gật đầu, tên thật. Nhà ở chỗ nào? Lao Long thôn. Tiểu Phúc nắm bút tay một trận, vô ý thức quét Trần Đông Phong một mắt, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi xác định ngươi là Lao Long thôn, chúng ta một hồi còn phải xác minh tin tức gia đình của ngựa ủy công an đồng chí, ta không có lừa ngươi, nhà ta thực sự là Lao Long thôn. Từ Đức Phúc có chút khẩn trương nói. Vậy ngươi đây là như thế nào? Trần Đông Phong sờ lên cằm, không đợi Tiểu Phúc hỏi xong lời nói, trực tiếp ngắt lời nói, Phúc đồn trưởng, cái này nếu không thì tối nay hỏi lại à, hắn tình huống này vẫn là trong phải nhanh chóng đưa đến thành phố đi nối tay, chậm cái này hai ngón tay liền phế bỏ. Tiểu Phúc sững sờ, không nghĩ tới Trần Đông Phong thế mà tạm thời lật lọng đổi chủ ý, bất quá hắn cũng không nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Được chưa, vậy trước tiên đi nối tay, chuyện còn lại ngày khác lại nói. Trên giường bệnh Từ Đức Phúc nghe vậy lại là đột nhiên ngồi dậy, cuống quýt nói, ta không cần nối tay, đổi hai ta ngàn khối tiền là được rồi, ngón tay đoạn mất liền đoạn mất. Mã Lập Tân lông mày khóa chặt quát, ngươi con mẹ nó là sọ não có bao à, ngón tay này không tiếp, sau này ngươi đến việc nặng cũng không làm nổi, nhanh chóng đứng lên, chúng ta tiễn đưa ngươi đi vào thành phố. Từ Đức Phúc trên mặt xuất hiện sợ hãi thần sắc, vô ý thức rụt cổ một cái, vẫn là ngoan cường nói, ngón tay thật không cần tiếp, ta chỉ cần 2000 khối, khác cũng không cần các ngươi quản. Trần Đông Phong đưa tay ngăn cản Mã Lập Tân tiếp tục nói chuyện, bình tĩnh nói, 2000 khối không có vấn đề, bất quá hiện tại việc cấp bách khẳng định muốn nối tay, ngươi ngón tay tiếp hảo, ta cũng như thế vẫn là cho ngươi tiền, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta sẽ không nói ngươi tiếp hảo ngón tay liền không trả tiền. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng liền chừng 30 tuổi à, trên có già dưới có trẻ, ngón tay này vẫn mất, về sau như thế nào nuôi sống gia đình? Nghe ta, đi trước đem ngón tay nối liền, chuyện còn lại tối nay lại nói. Từ Đức Phúc kinh ngạc nhìn Trần Đông Phong, đương nhiên cũng có chút xấu hổ cúi đầu xuống, thành thành thật thật xoay người xuống giường. Nếu như có thể, hắn như thế nào cam lòng trở thành một người tàn tật. Trần Đông Phong vỗ vỗ bả vai Mã Lập Tân, ngươi tự mình lái xe dẫn hắn đi, trên đường tận lực nhanh lên không nên trễ lại thời gian, có chuyện gì, chúng ta để nói sau. Mã Lập Tân đối với Trần Đông Phong cách làm tràn đầy không hiểu, bất quá vẫn là quen thuộc không có phản bác, mang lên Từ Đức Phúc rời đi trạm y tế. Tiểu Phúc đưa cho Trần Đông Phong một điếu thuốc, lại cho Trần Đông Phong nhóm lửa, lúc này mới nhẹ nói, "Ca, ngươi đã nhìn ra?" Trần Đông Phong từ chóp mũi phun ra hai cây thuốc lá long, ánh mắt có chút hoảng hốt, thở dài một tiếng nói, "Ta lại không ngủ, cái này còn nhìn không ra, cái này xem xét chính là cùng Đường Mạt Lộ bất đắc dĩ tới trong xưởng lừa bịp ít tiền, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là trong nhà có việc, chờ sốt ruột dùng tiền a, ngươi một hồi còn có việc sao? Nếu là không có việc gì bồi ta đi một chuyến Lao Long Thôn, chúng ta đi từ Đức Phúc nhà bên trong nhìn một chút, như vậy ta trong lòng cũng có thể có chút đến. Tiểu Phúc hít mạnh một điếu thuốc phun ra. Không có việc gì, vậy ta đi lái xe, ngươi lại ở đây chờ. Trần Đông Phong gật gật đầu, ngậm lấy điếu thuốc đi tới Cung Tiêu xã mua chút đồ hộp bánh quy đường trắng, lại cắt một miếng thịt, lúc này mới cùng Tiểu Phúc ngồi lên xe đi tới Lao Long Thôn. Nói đến, kể từ trường học đem đến Hạ Thụ Thôn về sau, Trần Đông Phong đã lại 2 năm chưa từng tới Lao Long Thôn. Cùng mỗi ngày mỗi khác Hạ Thụ Thôn không giống nhau, Lao Long Thôn vẫn là bộ kia dáng vẻ âm u đầy tử khí, căn bản không có biến hóa. Đồn công an xe dịp dừng ở đầu thôn, Trần Đông Phong xách theo quà tặng cùng Tiểu Phúc tại cửa ra vào hỏi thăm một chút, rất nhanh liền tìm được Từ Đức Phúc nhà bên trong. Không có ngoài ý muốn, Từ Đức Phúc nhà chính là Trần Đông Phong tưởng tượng thổ phôi nhà tranh, tầng cao còn không có 2m5, bùn đất tường đã bị nước mưa rội rửa đến mấp mô, cũ nát không chịu nổi. Lúc này sắc trời đã đen lại, trong nhà tranh lại không có đèn điện tia sáng, chỉ có chớp động củi đốt. Trần Đông Phong đẩy cửa vào, hơi nhíu lên lông mày. Hơn một không mở trong phòng để một tấm giường gỗ, trên giường gỗ nằm một cái buồn ngủ lão nhân, bếp lò bên cạnh ngồi 2 cái tiểu hài đang lúc ăn nấu khoai tây, miệng đều là đen sì. Khu khu cụ. Một cái trên đầu bọc lấy tam giác khăn lông phụ nữ đang tại lấy ra hỏa, nghe được cửa ra vào truyền đến động tĩnh cũng là che miệng ho khan 2 tiếng, chuyển qua có chút tái nhợt sắc mặt bất ngờ nhìn xem Trần Đông Phong cùng Tiểu Phúc 2 người. Các ngươi tìm ai? Trần Đông Phong đem trong tay sách theo đồ vật dựa vào tường thả xuống nhẹ nói, ta là lão bản Từ Đức Phúc, mấy ngày nay chúng ta trong xưởng đang tại thăm hỏi nhân viên, ta tới nhà ngươi ngồi một chút. Phụ nữ vội vàng đứng dậy tại trên tạp dề lau lau có chút đen nhánh tay, kéo lên một cái ngồi ăn khoai tây 2 cái tiểu hài để chống băng ghế nói, lãnh đạo, ngồi bên này, nơi này có bếp lò, ấm áp chút. Trần Đông Phong khoát qua tay, kéo một cái cọc gỗ ngồi xuống, không cần không cần, chúng ta ngồi xuống liền đi, tới này bên trong là muốn cùng ngươi trưng cầu ý kiến một chuyện. Phụ nữ đứng bất an, trái xem phải xem có chút ngượng ngùng cắn môi. Nhà các nàng rất nghèo, không có đường trắng cũng không có lá trà, thậm chí ngay cả cái chén cũng không có, tự nhiên cũng không cách nào chiêu đãi Trần Đông Phong 2 người uống nước. Lãnh đạo, các ngươi muốn hỏi điều gì? Trần Đông Phong bình tĩnh nói, Đức Phúc làm việc không tệ, bất quá ta nghe nói trong nhà hắn có chút khó khăn, cấp bách chờ lấy tiền để dùng, ta chính là tới xác minh một chút, có phải thật vậy hay không? Phụ nữ sững sờ, trên mặt bộc phát ra không thể tin phải thần sắc, nói lắp bắp, lãnh đạo, thật sự, mẹ ta cơ thể không tốt, muốn đưa đi trong huyện xem bệnh, nhưng mà bệnh viện nói muốn 2000 khối, chúng ta Trần Đông Phong buông xuống đôi mắt, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong 2000 khối đưa tới nói, vậy thì đúng rồi, xác minh tinh tường liền không có vấn đề, đây là tiền, phiếu nợ Đức Phúc đã đánh rồi cho ta, hắn bận rộn công việc, không có thời gian mang lão nhân đi xem bệnh, chỉ có thể chính ngươi mang lão nhân đi xem bệnh. Phụ nữ có chút chân tay luôn uống, căn bản cũng không dám tiếp tiền, chỉ là có chút bất an nhìn lấy Trần Đông Phong. Nàng trong túi liền 10 đồng tiền cũng không có, lúc nào gặp qua 2000 khối khoản tiền lớn, căn bản cũng không biết nên làm như thế nào. Trần Đông Phong ngực hơi buồn tiền, đứng dậy đem tiền đặt ở trên mặt cọc gỗ tận lực duy trì âm thanh bình tĩnh. Không nên nghĩ nhiều như vậy, đây là nam nhân của ngươi cố gắng tiền kiếm, hắn hiện tại đi làm, biểu hiện lại không tệ, thời gian khổ cực sẽ trôi qua rất nhanh. Chẳng bao lâu nữa hết thảy đều sẽ biến tốt, đem tiền cất kỹ nhanh chóng đi xem bệnh, cũng không cần kéo dài nữa. Nói dứt lời, Trần Đông Phong liền mang theo Tiểu Phúc ra ngoài phòng. Chỉ là không đợi bọn hắn đi ra biệt tử, hắn liền nghe được trong phòng truyền đến đè nén tiếng nức nở. Trần Đông Phong cước bộ hơi ngừng lại, lúc này mới cùng Tiểu Phúc đi ra thôn lên xe. Tiểu Phúc lái xe, đưa cho Trần Đông Phong một điếu thuốc nói, "Ca, nghĩ gì thế, tại sao không nói chuyện?" Trần Đông Phong tiếp nhận thuốc lá nhẹ nhàng chữ a chóp mũi người một chút nhẹ nói, "Ta đang suy nghĩ, hắn đoạn mất 2 ngón tay cũng chỉ muốn 2000 khối." Hắn thậm chí cũng không có muốn nhiều hơn một khối tiền. Chương 363, Hồ Quang Minh tới chơi. Chương 363, Hồ Quang Minh tới chơi. Thành phố bệnh viện nhân dân số 1. Mã Lập Tân ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu ngủ gà ngủ gật. Đêm khuya, Từ Đức Phúc cuối cùng bị đẩy ra ngoài. Từ Đức Phúc người nhà Mã Lập Tân dùng mình một cái nhanh chóng đứng dậy hô, tại cái này, tới rồi. Bác sĩ đơn giản giải thích 2 câu liền để hắn phối hợp chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đem Từ Đức Phúc đẩy trở về phòng bệnh. Từ Đức Phúc lúc này thuốc tê đã tan đi, không dám nhìn thẳng Mã Lập Tân ánh mắt, chỉ là nhắm mắt giả vờ ngủ say. Mã Lập Tân thản nhiên nói, bác sĩ lời nói ngươi cũng nghe đến, ngón tay nuôi xong, có điều sau này có thể sẽ không dùng sức mạnh được nữa. Ngươi đây, liền yên tâm ở đây dưỡng thương, về sau không nên làm những chuyện này, ngón tay đoạn mất, lao nhân tiểu hài làm sao xử lý, không muốn sống à. Đúng, bí thư đã đi qua nhà ngươi, cho ngươi thê tử 2000 khối mang mẹ già đi chữa bệnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng hẳn là đã tại huyện thành nhập viện rồi, không phải bệnh nặng gì, vấn đề không lớn, nửa tháng liền có thể xuất viện. Từ Đức Phúc miệng động, cuối cùng vẫn là ấy náy mở mắt ra nói, thật xin lỗi, thực sự là cùng đồ mặt lộ. Thật sự là không có biện pháp, một thân thịt đều là mẫu thân cho, đoạn mất 2 ngón tay ngược lại là không có gì, chính là thực sự có lỗi với các ngươi. Mã Lập Tân thở dài một tiếng, không nói những thứ này, vì cha mẹ đi, không có coi. Thật tốt dưỡng thương, bí thư nói, chờ ngươi xuất viện ngay tại ban quản lý thôn làm tài xế, 1 tháng 50 khối tiền. Thảo, lão tử, ngươi đổ chó hoang tốt số, gặp tốt lão bản, nếu là gặp những người khác, ngươi không chỉ có ngón tay không bảo vệ, 2000 khối này càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Từ Đức Phúc xấu hổ quay đầu chỗ khác, đúng vậy à, ta gặp người tốt, ta chính là biết Trần bí thư là người tốt, ta mới. Ai, ta không làm người a. Mã Lập Tân chụp chụp Từ Đức Phúc bà bay, không nói gì thêm. Hạ Thụ Thôn. Từ Đức Phúc sự tình vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng tới Trần Đông Phong một hồi tâm tình. Qua vậy một lát, hắn cũng liền đem cái này sự tình quên mất không còn một mảnh. Dù sao đối với hắn tới nói, 2000 khối mà thôi, không coi là cái gì đồng tiền lớn, căn bản liền không đáng giá phải nhấc lên. Chút tiền ấy thậm chí đều không đủ hắn đột điểm rượu Mao Đài, quá không có ý nghĩa. Nằm ở trên giường, Trần Đông Phong nhắm mắt lại suy xét ngày mai muốn cùng Cố Minh câu thông sự tình. Trần Vân Quân quỷ quỷ túy túy leo đến Trần Đông Phong trước người, cưới tại trên bụng của hắn hiếu kỳ sờ lấy râu mép của hắn nói, "Ba ba ngươi có thật nhiều râu ria à?" Trần Đông Phong mở mắt ra, kẹp lấy cuống họng cười híp mắt nói, "Đúng vậy à, ngươi muốn sờ sờ sao?" Trần Vân Quân duỗi tay lần mò, lập tức liền rút tay trở về cánh tay. "Ai nha, ba ba nó đâm tay a." Trần Đông Phong bị Trần Vân Quân hù dọa nàng nói, "Cái kia ba ba dùng râu ria đâm khuôn mặt nhỏ của ngươi có được hay không?" "Ta không cần." Trần Vân Quân cuống quýt tự tuyệt, "Ta không muốn bị râu đâm đâu đâu lắm." Trần Đông Phong cười ha ha một tiếng, chỉ cảm thấy đầy người mệt nhọc tại lúc này tan thành mây khói, đùa với nữ nhi nói, "Tiểu Quân bảo muốn râu ria sao?" Trần Vân Quân tiểu con mắt sáng lên, dùng sức gật gật đầu, muốn ba ba ta muốn râu ria." Trần Đông Phong cười hắc hắc nói, "Vậy ngươi đi tìm mụ mụ, gọi mẹ phân ngươi một điểm râu ria, mụ mụ cũng có chồng râu." Trần Vân Quân lập tức nhảy xuống Trần Đông Phong cái bụng, hấp tấp liền hướng về Hứa Hồng Đậu bỏ qua. "Mụ mụ ta muốn râu ria." Hứa Hồng Đậu tức giận đem Trần Vân Quân một cái ôm xuống quát lớn, "Muốn đầu cha ngươi nhanh chóng ngủ, phiền chết, mỗi một ngày buổi tối cũng không biết ngủ." Trần Vân Quân giãy giụa muốn đứng lên. "Mụ mụ ta muốn râu ria." Mụ mụ Hứa Hồng Đậu hướng về Trần Vân Quân cái mông vỗ một cái, lúc này mới trừng mắt hướng về Trần Đông Phong nói, "Trần Đông Phong, ngươi có phải hay không muốn chết, ngươi lại muốn nói hiệu nói vượng, về sau tiểu hải chính ngươi mang." Trần Đông Phong lập tức ngậm miệng, lật người thành thành thật thật ngủ. "Nói đùa cái gì, hắn ưa thích tiểu hải, nhưng mà yêu thích chỉ là hắn muốn cùng tiểu hải chơi vậy một lát, mà không phải cả ngày mang tiểu hải, cái kia không được đem hắn ép điên." "Ta ngủ, ngày mai còn có việc." Hứa Hồng Đậu tức giận trong chăn đá một cước Trần Đông Phong. "Dậy đi rồi ngủ tiếp." Trần Đông Phong cái dám cũng không dám phóng một cái, đóng lại con mắt không đến 10 giây liền tiến vào mộng đẹp, thậm chí còn ngáy lên, tức giận đến Hứa Hồng Đậu một hồi nghiến răng. "Thuốc heo a, dính giường liền ngủ." Ngày kế tiếp, Hồ Quang Minh ngồi ở trên xe khách, lông mày khóa chặt nhìn xem bốn phía đại sơn, trên mặt dần dần dâng lên thần sắc hồng nghi. Càng đi Hạ Thụ thôn đi, nơi này đại sơn cũng càng nhiều, không giống thành phố bên trong, chí ít vẫn là một cái khu đất bằng phẳng, cỡ nhỏ đồng bằng. Hắn đều đã bắt đầu hoài nghi, dạng này địa phương, làm sao có thể thích hợp mở nhà máy, không gian phát triển cũng quá nhỏ. A, duy nhất để cho hắn vui mừng địa phương, chính là chỗ này tuyến đường cấp huyện rõ ràng là đường mới làm, mặc dù đường núi 18 ngã rẽ, bất quá tốt xấu vẫn có thể thông xe. Lúc này, xe khách cũng đi tới Tân Trúc trấn cùng Hạ Thụ thôn châu ngã ba dừng lại. Đi Hạ Thụ thôn phương hướng có thể xuống xe. Cố Minh đứng dậy kêu gọi Hồ Quang Minh mấy người xuống xe đi tới châu ngã ba, đâm đầu vào liền trông thấy một chiếc Toyota rảo cùng một chiếc màu xanh quân đội xe dịp. Toyota rảo tự nhiên không cần nhiều lời, làm cái Hạ Thụ thôn đều là phần độc nhất, người người đều biết nó là Trần Đông Phong tỏa giá. Đến nỗi một cái khác chiếc xe dịp, đó chính là Triệu Đức Trụ tại Xuân Thành trình tám tay tỏa giá. Cùng Trần Hùng Trần Ba còn tại gửi tiền mua xe mới không giống nhau, Triệu Đức Trụ đó là một kẻ có tiền liền hoa, không có phúc cũng muốn cứng rắn hưởng chủ, mua không nổi mới tinh Toyota rảo, mua một cái tám tay dịp vấn đề vẫn là không lớn. Không đợi Hồ Quang Minh hỏi thăm, Trần Đông Phong đã từ xe rào bên trên đi xuống nhiệt tình đưa tay nói, hoan nghênh, đi thôi, trời quá lạnh ta chuẩn bị tiếp phong yến cho mọi người, vừa ăn vừa nói chuyện. Hồ Quang Minh đi theo Cố Minh vợ chồng lên Trần Đông Phong xe, mấy người còn lại nhưng là lên Triệu Đức Trụ xe. Dọc theo Hạ Thụ thôn quốc lộ chạy được 5-3 phút, Hồ Quang Minh lập tức ngồi thẳng cơ thể, khiếp con mắt hướng về phía trước nhìn lại. Đó là một mảnh 5-6 ngàn mẫu khu đất trũng, lúc này đã san bằng hơn nửa bộ phận, bị chia cắt thành từng ô đất hình chữ khẩu, trên công trường nhiệt hỏa hướng thiên, khắp nơi đều là người đang làm việc. Ngoại trừ thôn phía trước cái này khu đất trũng, cuối thôn phía sau núi rừng bên trong còn có khói trắng xuất hiện, lờ mờ có thể trông thấy mấy tòa nhà cao tầng. Hồ Quang Minh nỗi lòng lo lắng giờ khắc này mới hơi có chút nới lỏng. Chỉ nhìn tình huống trước mắt, Cố Minh cũng thực là không có lừa hắn, Hạ Thụ thôn đúng là đang làm nhiệt hỏa hướng thiên xử lý xí nghiệp. Đi tới ban quản lý thôn, Trần Đông Phong có ý định mang theo mọi người nhìn một chút trong thôn thực thể xí nghiệp, dọc theo Đại Thanh Sơn phương hướng lượn quanh một vòng, đơn giản giới thiệu hai câu, lúc này mới gọi mọi người đi tới phòng bao căn tin ngồi xuống. Cố Minh vội vàng đứng dậy giới thiệu, "Đông Phong đại ca, vị này chính là chúng ta nhà máy thức ăn chăn nuôi chủ nhiệm phân xưởng Hồ Quang Minh, vị này là thiết bị khoa phó khoa trưởng Lưu Vũ Trác, vị này Trần Đông Phong." Mỉm cười gật đầu, nhiệt tình tiến lên nắm tay. Hoan nên, Hồ đại ca đúng không, nghe tiểu cố nhắc lên ngươi mấy lần, hôm nay trùng quy là gặp mặt." Hồ Quang Minh trầm ổn cùng Trần Đông Phong nắm tay. "Trần bí thư khách khí, tại trong thành lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể tới nhờ bà ngươi." Trần Đông Phong cười ha ha một tiếng, "Sao có thể là đi nhờ bà ta, các ngươi là tới mang ta phát tài, ta liền phụ trách làm tốt cho các ngươi hậu cần việc làm. Có khó khăn gì địa phương trực tiếp tìm ta là được, ngồi xuống, ăn cơm, buổi chiều còn có việc, cái kia chúng ta giữa trưa liền không uống nhiều." Nhấp môi hai ly. Hắn đã sớm cùng Cố Minh câu thông qua, nhà máy thức ăn chăn nuôi cái này hạng mục, chỉ bằng vào Cố Minh năng lực, vẫn là lôi kéo không đứng dậy. Cố Minh cùng trong đoàn đội mấy người thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định từ Hồ Quang Minh tới dẫn đầu xử lý, bọn hắn vì chính là phối hợp. Cho nên, cái đoàn đội này người phụ trách đã từ Cố Minh thay đổi trở thành Hồ Quang Minh. Trần Đông Phong đối với Hồ Quang Minh tên cùng tướng mạo cũng không có bất cứ trí nhớ gì, bất quá chỉ dựa vào Hồ Quang Minh phần khí độ này cùng với tình huống gia đình, hắn trong lòng nở tới về sau khởi đầu nhà máy thức ăn chăn nuôi hẳn là cái này Hồ Quang Minh. Bất quá trước đó, hắn còn phải tiểu nhỏ xác nhận một chút. "Hồ chủ nhiệm, nhà máy thức ăn chăn nuôi tiền kỳ công tác chủ bị các ngươi chuẩn bị như thế nào khai triển?" "Đúng, tên có đã nghị xong, kêu cái gì, làm ăn làm chính là danh khí, tốt xí nghiệp tên có thể để cho sản phẩm bán được càng thông thuận." Hồ Quang Minh quét Cố Minh mấy người một mắt, cười cười nói, trên đường chúng ta cũng trao đổi chuyện này, mọi người nghĩ nửa ngày, cảm thấy dứt khoát liền gọi thần nông nhà máy thức ăn chăn nuôi được, thuộc lầu lầu còn dễ dàng nhớ. Trần Đông Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại, tâm tình cũng là lập tức trở nên cực kỳ cao hứng. Về sau leo lên Vân Tỉnh Phú Hào bảng nhà máy thức ăn chăn nuôi lão bản là ai hắn không nhớ được, nhưng mà xí nghiệp tên thật là chính là gọi thần nông, bất quá khi đó đã đổi gọi thần nông tập đoàn, không chỉ có kinh doanh nhà máy thức ăn chăn nuôi, còn kinh doanh heo hơi nuôi dưỡng một khối này nghiệp vụ. Tại trong xí nghiệp dân doanh đều là tính được tiến lên ba tên nộp thuế nhà giàu. Lúc này, hắn trong lòng đã xác định, cái này Hồ Quang Minh tương lai chính là Vân Tỉnh Phú Hào một trong. Thần nông nhà máy thức ăn chăn nuôi, danh tự này không tệ, ta cảm thấy thật không tệ, ăn cơm, vì chúng ta hợp tác trước tiên cạn một ly. Lời đến ở đây, Trần Đông Phong cũng liền không lại hỏi thăm thần nông nhà máy thức ăn chăn nuôi sự tình khác, chỉ là một mực cùng mọi người nói chuyện phiếm khoác lác. Lần này, ngược lại là Hồ Quang Minh có chút ngồi không yên. Vì khả năng hấp dẫn đến Trần Đông Phong đầu tư, hắn chuẩn bị phương án, cũng chuẩn bị thật nhiều thoại thuật muốn cùng Trần Đông Phong nói một chút, như thế nào Trần Đông Phong còn liền không hỏi. Rượu qua ba tuần, Hồ Quang Minh mượn cơ hội xách ly cùng Trần Đông Phong đụng một cái. Trần Bí Thư, ta cho ngươi đơn giản hồi báo một chút chúng ta phân công cùng với sơ kỳ đầu tư tình huống. Trần Đông Phong lớn vung tay lên, đánh gãy Hồ Quang Minh lời nói. Hồ Sưởng trưởng, ta liền một cái đại lao thô, đối với mấy cái này cũng không hiểu, nhà máy thức ăn chăn nuôi sự tình các ngươi chính mình quyết định liền tốt, ta chính là một cái làm hậu cần, muốn cái gì ta cho cái gì, ném tài chính ngạch cũng giống vậy, uống rượu tất nhiên đã xác định Hồ Quang Minh có chút tài năng, cái kia Trần Đông Phong liền không có hứng thú đang can thiệp thần nông nhà máy thức ăn chăn nuôi phát triển. Thứ nhất, hắn chính là một cái nửa đời, đối với thức ăn gia súc ngành nghề cũng không đủ giải, nói lời không nhất định hữu dụng, không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến Hồ Quang Minh quyết sách. Thứ hai, hắn kỳ thực rất lười, có thể dựng đi nhờ xe, vậy khẳng định liền không muốn phế tinh thần, chỉ cần bỏ tiền chờ tăng giá trị là được, quản nhiều như thế làm gì. Hắn chỉ cần tiền, khác đều không để ý. Hồ Quang Minh sững sờ, còn muốn nói tiếp hai câu, Trần Đông Phong đã xách ly cùng hắn đụng một cái. Lão Hồ, không nói những thứ này, uống rượu, ta người này từ trước đến nay đều là nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người, ngươi là tiểu cố bằng hữu, các minh đệ lại tin tưởng ngươi, ta còn có thể có ý kiến đến gì, uống. Một chén rượu vào trong bụng, Trần Đông Phong tới hứng thú, gọi Triệu Đức Trụ tiếp tục đưa rượu lên, thật tốt xem thoáng qua hạ thụ thôn chất phát dân phong. Một hồi uống rượu đến buổi chiều 2 điểm tán đi, mọi người đều uống mặt đỏ tới mang tai. Trần Đông Phong bị Triệu Đức Trụ nâng vịn cùng Hồ Quang Minh chờ người tại cửa ra vào phân biệt, để cho Trần người thọt mang bọn hắn một đoàn người đến nhà khách trước nghỉ ngơi. Chờ Hồ Quang Minh một đoàn người đi xa, Trần Đông Phong lay động một chút cổ, nguyên bản oai tả cơ thể cũng trong nháy mắt đứng thẳng, duỗi lưng một cái hướng về văn phòng đi đến. Triệu Đức Trụ tại bên cạnh cùng Lôi Chí Vi mắng, mẹ nó, toàn thân trên dưới 800 cái tâm cơ, uống chút rượu còn giả say. Trần Đông Phong tức giận nói, người hiểu cái cục khỉ cái này gọi là một cái diễn viên bản thân tu dưỡng, đi, trở về văn phòng trò chuyện vài câu. Tiến vào văn phòng, Trần Đông Phong khoát tay cự tuyệt Trần Ba đưa tới thuốc lá. Không hút, miệng đều tê không có hương vị. Gõ gõ cái bàn, hắn lúc này mới nhẹ nói, liên quan tới cái này thần nông nhà máy thức ăn chăn nuôi, chúng ta liền theo trên bàn cơm đã nói xong làm là được rồi, Chí Vi an bài một cái tài vụ nhân viên tiến vào, yêu cầu khác cân đối sự tình đều do đại ba dẫn đầu xử lý. Trần Ba mắt liếc nhìn Trần Đông Phong, vậy còn ngươi? Trần Đông Phong nắm lên khoảng không hộp thuốc lá hướng về Trần Ba ném đi, tức giận nói, ta tiếp tục chiêu thương dẫn tư à, chẳng lẽ trông cậy vào ngươi à, ba bữa bổ không ra được một cái rắm. Trần Ba cười hắc hắc, cũng không có nói cái gì. Lôi Chí Vĩ chần chờ một chút nói, cái kia đầu tư nhà máy thức ăn chăn nuôi là lấy cái gì danh nghĩa, một lần nữa thành lập công ty, vẫn là Trần Đông Phong khoát khoát tay, liền lấy Nam Chiếu công ty làm chủ thể đầu tư là được, không chỉ có là cái này thần nông nhà máy thức ăn chăn nuôi, sau này xí nghiệp đầu tư đều như thế. Tài tán nhân tụ, đạo lý này Trần Đông Phong vẫn hiểu. Muốn trải qua thanh nhàn, thủ hạ lại hiểu được lực tướng tài, vậy khẳng định muốn cam lòng ra huyết, đem lợi nhuận nhường ra đi một chút. Hán ngoại trừ tại Nam Chiếu công ty là đại cổ đông, còn tại Xuân Thành có một cái độc lập thất thải công ty, lợi nhuận không thể so với hạ thụ thôn mấy cái này thực thể xí nghiệp thấp. Lợi tức cao như vậy, vậy thì không cần thiết toàn bộ đều tích lũy trong tay. 3 vạn cùng 30 vạn thậm chí 300 vạn khác nhau chắc chắn lớn, nhưng mà 30 ức cùng 300 ức khác nhau kỳ thực liền không có lớn như vậy. Mỗi ngày biến đổi hoa văn dùng tiền, cũng không có thể xài hết. Còn không bằng tràn ra đi để cho mọi người ra sức kiếm tiền, hắn có thể rơi vào cái thanh nhàn, sớm một chút về hưu, không cần giống hiện tại, mỗi ngày buôn ba tới buôn ba đi. Lúc còn trẻ không hào hào tiêu xái, chẳng lẽ chờ lớn tuổi, đi tiểu phân nhánh, còn phải run mấy lần thời điểm lại đi chơi, cái kia rất không có ý tứ. Lôi Chí Vĩ gật gật đầu lại hỏi, cái kia cổ phần một khối này, chúng ta tố cầu là bao nhiêu, ngươi trong lòng có hay không phổ? Trần Đông Phong do dự một hồi nhẹ nói, 30 a, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Lôi Chí Vĩ sững sờ, ngươi không phải rất xem trọng cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi đi, tại sao phải ít như vậy cổ phần? Trần Đông Phong lắc đầu, ý vị thâm trường nói, lòng tham không đầy à, Chí Vĩ, ta ngược lại là muốn nhiều một chút, vấn đề là ngươi cũng muốn cân nhắc Hồ Quang Minh bên kia tâm tình. Cổ phần này muốn thêm, ngươi nói cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi là thuộc về chúng ta vẫn là thuộc về Hồ Quang Minh bọn hắn? Tiền tới tay thiếu đi, ngươi có thể bảo chứng Hồ Quang Minh bọn hắn trong lòng không dậy nổi tiểu tâm tư, còn có thể để cho bọn hắn dụng tâm dùng sức kinh doanh xí nghiệp. Đây là đầu tư, không phải hùn vốn làm ăn. Đầu tư phải có đầu tư bộ dáng. Lôi Chí Vĩ xoa mi tâm, như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiêu hóa Trần Đông Phong nói với hắn lời nói. Một bên khác, nhà khách. Hồ Quang Minh mặc dù sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng là một điểm men say cũng không có, ánh mắt lấp lánh đem đám người gọi tiến gian phòng nói chuyện. Đại Minh, Tuy Anh, Lão Lưu, nhà máy thức ăn chăn nuôi chuyện này ta cảm thấy có thể làm, vấn đề không lớn, hiện tại vấn đề duy nhất chính là chúng ta nhường ra bao nhiêu phân ngạch cho Trần Đông Phong mấy người, hơn nữa cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi đến cùng tính bao nhiêu tiền. Dương Tuệ Anh vội vàng cho mấy người pha trà, đặt chén trà xuống nói, Hồ đại ca, việc này chúng ta đã tự mình thăm dò qua Đông Phong đại ca ý tứ, hắn ý tứ liền đầu tháng 4 năm 10 vạn, chiếm 3 thành cổ phần, ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Quang Minh còn chưa lên tiếng, quản lý thiết bị Lưu Vũ Trác đã hít sâu một hơi. 3 thành cổ phần coi như 10 vạn, đây chẳng phải là nói chúng ta cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi đã giá trị hơn 30 vạn. Phân đến chúng ta mỗi người trên đầu đều là vạn nguyên nhà, cợt mờ nở, đây cũng quá quá con mẹ nó kinh khủng. Hồ Quang Minh thổi một chút nóng bỏng nước trà nhấp một miếng, ra hiệu Lưu Vũ Trác ngậm miệng. Trần Đông Phong người này không đơn giản à, ra tay hào phóng, còn biết tiến thôi không tham lam, ta cảm thấy việc này cứ quyết định như vậy đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Cố Minh mấy người đối mặt mắt, châm miệng một lời nói, chúng ta không có vấn đề. Hồ Quang Minh mệt mỏi trên mặt cũng lộ ra ý cười, vung tay lên. Đi, cái kia định rồi thì làm, Thảo, trở về liền đem nhà cửa thế chấp cho bay, tìm thân bằng hảo hữu mượn tiền, lần này, chúng ta đập nồi dìm thuyền nhất định phải làm con bà nội nó chứ, làm nhiều năm như vậy nhà máy thức ăn chăn nuôi, ta không tin chúng ta còn có thể đem cái này nhà máy mở đảo bế, làm rồi. Hồ Quang Minh là cái làm việc sấm rền gió cuốn người, quyết định chuyện liền tuyệt không dây dưa dài dòng, đều không tại nhà khách nghỉ ngơi một ngày, mang theo đoàn đội liền trực tiếp trở về thị lý nhà máy thức ăn chăn nuôi làm nghỉ việc không lương. Trần Ba trở về văn phòng tìm Trần Đông Phong hồi báo. Đông Phong, người này có chút đổ bà ta. Nói là hiện tại ngay tại nhà máy thức ăn chăn nuôi đàm luận hai tay thiết bị sự tỉnh, một tuần lễ bên trong liền có thể đem thiết bị vận đến khu công nghiệp tới, để chúng ta tăng tốc sự tỉnh nhà xưởng, xây dựng nhà xưởng cùng thiết bị điều chỉnh từ đồng bộ tiến hành. Tranh thủ ăn Tết xong liền trực tiếp sản xuất nhóm đầu tiên hàng mẫu tới. Dạng này a. Trần Đông Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Có câu nói là 10 điều tại rừng, không bằng một chim nơi tay, hắn quyết định tại đợi một thời gian ngắn, tận lực phối hợp với đem nhà máy thức ăn chăn nuôi cho duy nhất một lần chuẩn bị cho tốt. Dù sao hắn cùng người đứng đầu trấn Từ Kiến Siêu không hợp nhau, vạn nhất hắn không tại, Từ Kiến Siêu lại tại sau lưng chơi ngắn chân, đây con mẹ nó không phải ngăn cản tài lộ đi. Đại ba, vậy ngươi nhìn kỹ chút, có cái gì chuyện khó giải quyết sớm cùng ta nói, chờ đến lúc nhà máy thức ăn chăn nuôi gây dựng, ta thỉnh binh huyện trưởng tới cắt băng, cho bọn hắn ăn một cái thuốc can thần, miễn cho Từ Kiến Siêu tại sau lưng làm một ít thủ đoạn. Đi. Hai chúng ta lại đi khu công nghiệp trên công trường nhìn một chút, không được thì thêm người, phát thêm điểm tiền làm thêm giờ, để cho mọi người mấy ngày nay tăng giờ làm việc hạnh khổ một điểm, không cần kéo nhà máy thức ăn chăn nuôi chân sau. Nói chuyện, Trần Đông Phong che kín quần áo kéo cửa ra cũng là sương sở. Tuyết rơi A, chương 364, hòa giải chương 364, hòa giải Trần Đông Phong cùng Trần Ba đến khu công nghiệp thị sát một đợt, tại chỗ cho công trường đi làm nhân viên một người phát 50 khối tuyết rơi thưởng lúc này mới chắp tay sau lưng về nhà. Trần Vân Giã mang theo mũ da chó đang tại trong viện quỷ khóc sói gào. Tuyết rơi rơi xuống tuyết rơi, có thể ném tuyết. Trần Đông Phong liếc mắt nhìn hắn, khắp khuôn mặt là ghét bỏ thần sắc. Tuyết này mới rơi một giờ Trần Vân Giã đã đem Trần Đông Phong từ Quảng Đông mua về áo lông cho mặc vào, cái này thích trang bức tính cách cũng không biết theo ai, gì đều giấu không được. Ngươi làm gì vậy, tại sao không đi đến trường, có phải hay không trốn học? Ta nhìn ngươi chính là ngứa ra đúng không? Trần Vân Giã sững sờ, cha, chúng ta phóng nghỉ đông rồi. Trần Đông Phong khẽ giật mình. Phóng nghỉ đông, nhanh như vậy, đây không phải là lập tức muốn qua Tết. Bất quá làm một phụ thân, thu thập tiểu hài biện pháp quá nhiều. Sắc mặt hắn trầm xuống lại tiếp lấy quát lớn, bài tập nghỉ đông làm xong. Từng ngày chỉ biết chơi, cảm lạnh ngươi nhìn ta có thể hay không hút chết ngươi. Trần Vân Giã bĩu môi, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi cửa sân. Cái gọi là không nợ không thành phụ tử, tất nhiên hai xem tướng ghét, cái kia không bằng nhắm mắt làm ngơ, đi ra ngoài chơi dẹp đi, miễn cho trong nhà chịu thai bày bà gió. Trần Vân Quân bước chân nhỏ ngắn nóng nảy hướng về Trần Vân Giã đuổi theo, ca ca chờ ta. Trần Đông Phong bê thốc tiểu nữ nhi lên dùng râu ria đâm đâm gương mặt của nàng nói, chúng ta không đi ra ngoài, quá lạnh, bị cảm liền muốn uống thuốc, Quân bảo phải uống thuốc sao? Trần Vân Quân khuôn mặt nhỏ tái đi, hốt hoảng lắc đầu, ta không cần uống thuốc, ta không cần uống thuốc, đáng. Trần Đông Phong ôm chặt tiểu nữ nhi, không uống thuốc ngươi chỉ muốn nghe lời nói, đừng đi ra ngoài chơi, đi thôi, về nhà. Trần Vân Quân xoắn xuýt nhìn xem Trần Vân Giã đi xa bước chân, nghĩ đến thuốc đáng như vậy, cuối cùng vẫn từ bỏ ra cửa chơi tuyết ý nghĩ, thành thành thật thật bị Trần Đông Phong ôm vào phòng. Ba ba ta hỏi ngươi một vấn đề.
Vấn đề gì?
Ba ba, bộ tộc ăn thịt người ngươi biết không?
Biết à, biết ăn người, nhất là thích ăn da miệng thịt mềm tiểu hài. Như ngươi loại này tiểu hài bộ tộc ăn thịt người thích ăn nhất, béo béo trắng trắng ăn có thể ngọt. Cơ thể của Trần Vân Quân căng thẳng, ôm chặt Trần Đông Phong, ba ba ta không nên bị bộ tộc ăn thịt người ăn hết, ta không cần. Trần Đông Phong cười híp mắt nói, không sợ, ba ba ở đây, bộ tộc ăn thịt người tới ta liền hai quyền cho hắn đánh chạy, chỉ cần ngươi không xuất biệt tử, bộ tộc ăn thịt người không dám vào tới, có được hay không? Trần Vân Quân dùng sức gật gật đầu, hảo, ta không xuất biệt tử, ta ngay tại trong sân chơi. Hứa Hồng Đậu tiếp nhận Trần Vân Quân đem bàn tay nhỏ của nàng đặt ở trên bếp lò nướng, tức giận hướng về phía Trần Đông Phong nói, ngươi một ngày bớt nói hưu nói vượng, một hồi bộ tộc ăn thịt người một hồi đi làm tộc, tiểu hài tử đều muốn bị ngươi dạy hư. Trần Đông Phong không nói lời nào, muốn hút điếu thuốc, nhìn xem vợ con tại bên cạnh lại nhịn được nghiện thuốc, ngồi ở bếp lò bên cạnh sưởi ấm. Trần Vân Quân khi nghe đến đi làm tộc ba chữ về sau lập tức con mắt sáng lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, xoay người ngồi ở Hứa Hồng Đậu trên đùi trước chạc đàng hoàng hỏi, mụ mụ, có một cái bộ tộc ăn thịt người bắt được một cái đi làm tộc, vì cái gì tộc ăn thịt người không có ăn đi làm tộc, còn đem đi làm tộc thả? Hứa Hồng Đậu trừng Trần Đông Phong một mắt, lúc này mới dùng ngón tay điểm Trần Vân Quân cái chán một chút nói, cái gì loạn thất bát tao đồ chơi, thiếu nghe ngươi cha ở đó nói bậy. Mụ mụ Trần Vân Quân vặn vẹo cơ thể nũng nịu. Hứa Hồng Đầu hôn hôn Trần Vân Quân gương mặt bất đắc dĩ nói, tốt à, vậy ngươi nói vì cái gì? Trần Vân Quân vụt một cái ngồi thẳng cơ thể, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hứa Hồng Đầu, bởi vì đi làm tộc quá khổ rồi à, so thuốc còn đắng, bộ tộc ăn thịt người cũng ăn không vô miệng. Hứa Hồng Đầu mắt trợn trắng lên, nhịn không được đá Trần Đông Phong một cước. Ngươi một ngày liền không thể dạy điểm tốt. Trần Đông Phong không nói, chỉ là một mực giả chết. Giờ này khắc này, nói ít lời nói mới là vương đạo. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, năm nay tuyết hiếm thấy so những năm qua đều lớn, liên tục xuống vài ngày. Làm gì Vân Tỉnh khí hậu chính là như vậy, lớn hơn nữa tuyết, rơi xuống đất bên trên liền sẽ hóa, ngoại trừ ít hai lui tới trên đại sơn, trong thôn căn bản là trồng không dậy nổi tuyết tới, để cho Trần Đông Phong muốn làm cho nữ nhi người tuyết kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Kèm theo sấm rền gió cuốn hồ quang minh đem hai tay thiết bị kéo vào nhà xưởng, đơn sơ tục tặng thần nông nhà máy thức ăn chăn nuôi cũng cuối cùng nên đón gây dựng. Trần Đông Phong sớm cho Vinh Vi Dân gọi điện thoại hồi báo một chút việc làm, cũng làm cho Vinh Vi Dân rút sạch xuống các băng. Nhìn xem mới ra lò màu đỏ hoang nên băng đồn, Vinh Vi Dân cào hứng vô Trần Đông Phong bả vai nói, ta cứ nói đi, trồng được cây ngô đồng, át dẫn được phượng hoàng tới, cái này khu công nghiệp mới bắt đầu chủ kiến liền dẫn tới nhà thứ nhất xí nghiệp rơi xuống đất, Trần Đông Phong, ngươi làm được rất tốt. Trần Đông Phong cười, ánh mắt lại là rơi vào cùng Vinh Vi Dân cùng đi vào trên thân người đứng đầu chấn Tử Kiến Siêu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Vinh Vi Dân lần này tới cắt băng lại còn đem Tử Kiến Siêu cũng gọi tới. Vinh Vi Dân nhìn ra Trần Đông Phong tâm tư, cùng hắn đi tới một bên hút thuốc nói, cũng không có gì lớn thù hận, Tử Kiến Siêu tìm ta muốn vậy thì dứt khoát cùng tới, ta làm chủ, hóa giải hai người các ngươi mâu thuẫn, đều là người trưởng thành, cũng không phải tiểu hải tử. Trần Đông Phong châm điếu thuốc cho Vinh Vi Dân, ta đối với hắn thật không có mâu thuẫn, chỉ là có hắn đối với ta có mâu thuẫn. Vinh Vi Dân nghiêng đầu châm điếu thuốc, vỗ Trần Đông Phong tay phun ra một cỗ khói xanh nhẹ nói, Tử Kiến Siêu nhiều lắm là liền sẽ tại trong trấn nghỉ ngơi một năm, qua sang năm liền sẽ thượng điều, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sẽ đi vào thành phố, cùng dạng này kết thù chắc chắn không đáng, ngươi hiểu ta ý từ à? Trần Đông Phong sững sờ, thần sắc nghiêm túc nói, ta hiểu, lão Vinh, ý là cái này Tử Kiến Siêu trong nhà còn có chút năng lượng. Vinh Vi Dân gật gật đầu, trong thành phố vẫn là địa khu thời điểm, ra hắn chính là địa khu bí thư, hiện tại mặc dù lui, nhưng mà đám học trò thuộc hạ cũ còn chiếm cư ở trong thành phố. Trần Đông Phong lập tức nổi lòng tôn kính. Hắn cũng không phải lăng đầu thanh, bối cảnh như vậy chỗ nào là hắn bộ dạng này đám dân quê có thể chống nổi. Trước đó hắn có lẽ còn có thể trang bức chẳng thèm ngó tới, xem thường những thứ này nhị đại đời thứ ba thành viên. Hiện tại, hắn chỉ mong sao nhà mình có thể trở thành gia đình như vậy. Nghĩ tới đây, hắn cũng là cười rạng rỡ hướng về Từ Kiến Siêu đi qua đưa tay nói, "Từ bí thư, hoan nên." Từ Kiến Siêu trong nhà có một chút quan hệ, nhưng mà có thể tuổi còn trẻ liền làm đến trên vị trí này, tự nhiên cũng không phải người ngu, không chỉ không có bảy cái gì tư thái cao ngạo, ngược lại là thân thiện nói, "Đông Phong bí thư, ngươi là Tân Trúc trấn đại công thần a, không chỉ bản thân khởi đầu xí nghiệp, còn đối ngoại chiêu thương dẫn tư, giải quyết bao nhiêu gia đình sinh hoạt, ta đại biểu Tân Trúc trấn cảm tạ ngươi." Trước đó, Từ Kiến Siêu chỉ coi Trần Đông Phong là một cái nông dân xí nghiệp gia. Mặc dù lương tựa Vinh Vi Dân nhưng mà dạng này người, vẫn thật là không vào mắt của hắn. Hắn sở dĩ không có cứng rắn cả Trần Đông Phong, bất quá là xem ở Vinh Vi Dân mặt mũi thôi. Bất quá về sau nghe Vinh Vi Dân nói Trần Đông Phong tại tỉnh thành còn có sản nghiệp, hắn lại vận dụng chính mình quan hệ hỏi thăm một chút. Lần này, hắn đối với Trần Đông Phong thái độ liền hoàn toàn khác nhau. Hắn cho rằng, dựa theo Trần Đông Phong dạng này hai đầu tuyến phát triển con đường, sau này thành tích hẳn sẽ không thấp. Mà hắn, không chừng cùng Trần Đông Phong về sau còn có gặp nhau. Vừa nghĩ như thế, hắn cảm thấy hắn cùng Trần Đông Phong chi ở giữa mâu thuẫn kỳ thực không coi là mâu thuẫn gì, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Ngược lại là cùng Trần Đông Phong kết giao bằng hữu, mới phù hợp đạo làm quan. Bởi vì hắn không nhất định sẽ cầu Trần Đông Phong cho hắn hỗ trợ, nhưng mà nếu như Trần Đông Phong về sau lẫn vào cũng không tệ lắm, cái kia nhiều cái bằng hữu, bao giờ cũng là chuyện tốt. Là người mà, bằng hữu nhiều, địch nhân ít thiếu, mới là vương đạo. Lúc này có Vinh Vi Dân ở giữa điều giải, Trần Đông Phong lại rất thượng đạo cho hắn mặt mũi, vậy hắn cũng tương tự muốn cho Trần Đông Phong mặt mũi. Hoa hoa tiểu tử chúng nhân sĩ đi. Trần bí thư, ngươi cái này khu công nghiệp sự tình làm được rất không tệ, trên bản chất chính là đem xí nghiệp hấp dẫn về tới quê hương tới, từ trên căn bản giải quyết dân chúng cùng khổ vấn đề. Ta tại đảng tổ trong hội nghị cũng liền ngươi chuyện này tiến hành thảo luận, chúng ta nhất trí cho rằng, nhằm vào trong thôn những xí nghiệp này, tại phương diện thu thuế vấn đề, chúng ta muốn to gan hơn một điểm. Chuyện này ta cũng cùng Minh huyện trưởng hồi báo đến đây, hạ thụ thôn nộp lên thu thuế trực tiếp trả về một nửa trở về trong thôn, để cho trong thôn có thể đem số tiền này dùng tại khu công nghiệp xây dựng cùng nông thôn cải biến phía trên. Trần Đông Phong sững sờ, không nghĩ tới hôm nay chả có như thế cái thu hoạch, hiện tại cũng là nhanh chóng nói, từ bí thư, ngươi thực sự là một cái thanh thiên đại lao ra, nghị quần chúng suy nghĩ, niệm quần chúng chỗ niệm, ta đại biểu hạ thụ thôn toàn thể người trong thôn cảm tạ ngươi, đối với ngươi đến mức sủng cao nhất kính ý. Câu nói này, hắn thật đúng là không phải dở giọng, mà là thực sự nội tâm ý tưởng chân thật. Không vì cái gì khác, liền vì khoản này hoàn trả tiền thuế. Nói đùa cái gì, hắn vô luận là xây xí nghiệp vẫn là chiêu thương dẫn tư, mục đích đúng là kiếm tiền. Mặc kệ Từ Kiến Siêu có thể hay không giảm miễn thu thuế, xây dựng khu công nghiệp cùng nông thôn số tiền này hắn đều phải ra. Từ Kiến Siêu tất nhiên trực tiếp đem tiền lui về hắn trong túi, hắn còn có cái gì không hài lòng? Về phần hắn cùng Từ Kiến Siêu ở giữa mâu thuẫn. À, mâu thuẫn gì? Hắn cùng Từ Kiến Siêu đó là thân như người một nhà, làm sao còn có mâu thuẫn đâu? Có mâu thuẫn, đó cũng là hắn không hiểu chuyện. Mắt thấy Từ Kiến Siêu còn phải tiếp tục một lượt mới trăng bước, Vinh Vi Dân cũng không nhìn nổi. Hắn biết, nếu là hắn không đánh gãy Từ Kiến Siêu cùng Trần Đông Phong hai cái bước người, hai người này không chừng có thể lẫn nhau bám đít nâng đến trời tối. Hắn ngược lại là chịu được, chung quanh nơi này hút hút lấy nước mũi công nhân có thể chịu được đi. Đi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi lên cắt xén a, không nên trễ nải thời gian. Trần Đông Phong lễ phép đưa tay, từ bí thư, thỉnh, chậm một chút a, đất trơn. Từ Kiến Siêu rồi trả nói, ngươi là địa đầu xà, lại là ngươi dẫn vào xí nghiệp, nên ngươi hẳn là đi ở phía trước. Mắt thấy Trần Đông Phong cùng Từ Kiến Siêu lại bắt đầu một lượt mới trang bị, Vinh Vi dân che kín quần áo mắng, đi, bớt nói chuyện vớ vẩn, các ngươi ở đó khiêm nhường cái gì, ta đều còn không có lên tiếng đâu. Nói chuyện, Vinh Vi dân đã xài bước đi nắm tay cắt băng. Từ Kiến Siêu cùng Trần Đông Phong nhìn nhau nở nụ cười, cũng cùng lên đến Vinh Vi dân bước chân. Hồ Quang Minh lôi kéo băng rôn, đưa tay cùng Vinh Vi dân Từ Kiến Siêu Trần Đông Phong mấy người nắm chắc tay, trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm ngâm suy tư nhẹ giọng hướng về phía Cố Minh nói, Trần bí thư cùng huyện lãnh đạo quan hệ cũng không tệ lắm đi. Cố Minh nhìn xem Trần Đông Phong mấy người xẻng đất cắt băng, nhẹ nói, ta nghe ta cha vợ nói, hắn thật biết giải quyết, chính quyền một khối này, hắn có rất nhiều bằng hữu. Hồ Quang Minh cảm khái nói, những thứ này chính là chúng ta muốn học tập địa phương a, không thể chỉ sẽ vùi đầu kéo cối xay, cũng phải học được ngẩng đầu nhìn lộ. Biết làm việc không nhất định trọng yếu, nhưng khéo léo đối nhân xử thế mới là vương đạo. Chúng ta mấy cái nếu không phải là thẳng thắn, ngày lễ ngày Tết cũng không biết đi tìm mấy cái kia giá áo túi cơm ngồi một chút, chỗ đó sẽ mấy năm như một ngày kẹt ở trên vị trí này. Tiểu Cố, nhà máy thức ăn chăn nuôi sơ kỳ việc làm xem như đã qua một đoạn thời gian, nhưng là cùng Trần bí thư quan hệ trong đó, chúng ta hay là muốn duy trì hảo, ta luôn cảm thấy cái này Trần Đông Phong không đơn giản. Đang nói chuyện, lốp bốp pháo âm thanh cũng vang lên, Hồ Quang Minh mặt mang ý cười dùng sức vỗ tay, căng thẳng tâm cũng cuối cùng tại lúc này nhận được buông lỏng. Vạn lý trường trinh, chung quy là đi ra bước đầu tiên. Sự tình chính là như vậy, nghĩ nhiều hơn nữa đều là giả, không đi làm, sao có thể biết mình được hay không? Quản cầu hắn mọi việc, hướng chính là. Đốt pháo xong, Trần Đông Phong gọi Vinh Vi dân cùng Từ Kiến Siêu đến phòng nhỏ dùng cơm. Hai vị lãnh đạo, ta chuẩn bị một chút rượu nhạt, ăn cơm xong hãy đi a. Vinh Vi dân hướng về phía Từ Kiến Siêu nói, Kiến Siêu bí thư, vậy thì ở đây ăn cơm rau dưa. Trần Đông Phong rượu cũng không mỏng, không chỉ có rượu thuốc còn có khác cổ quái kỳ lạ đồ chơi, nếm thử. Từ Kiến Siêu cười ha hả nói, nên như thế, ta đối với Trần bí thư rượu đây chính là hướng tới đã lâu, Vinh huyện trưởng, ngươi thỉnh. Ba người đi tới phòng nhỏ, Triệu Đức Trụ Trần Ba Lôi Chí Vị mấy người đã sớm an bài tốt cơm nước sự tỉnh tại chỗ này chờ đợi, Trần Đông Phong cũng thuận thế kêu lên Hồ Quang Minh mấy người cùng một chỗ tiến vào phòng nhỏ ngồi xuống. Các vị, hôm nay ta thế nhưng là đại xuất huyết, bình rượu hổ cốt này của ta chính là dùng mao đài để ngâm một ly vào trong bụng, đây chính là giống hệt như bị lửa đốt. Nói chuyện, Trần Đông Phong cũng là cởi áo khoác xuống, tự mình cho đứng dậy rót rượu cho mọi người. Hồ Quang Minh mấy người còn có chút câu nệ, chỉ là ngơ ngác ngồi tại chỗ, Từ Kiến Siêu ngược lại là cực kỳ phùng tràng vừa cười vừa nói, ngươi muốn nói như vậy, ta nhưng là có chút rụt rè, ta cái này cô ra quả nhân tại trên trấn, uống nhiều quá sẽ không bị hoảng a. Trần Đông Phong cười ha ha một tiếng, vậy ta liền không có biện pháp, cái vấn đề khó khăn này chỉ có thể từ bí thư chính ngài khắc phục. Huynh đệ ta cũng giúp không được gấp cái gì. Trong lúc nói cười, nóng hổi thịt rượu lên bàn, đám người cũng là nâng chén va nhau bắt đầu trò chuyện thoải mái. Trước lúc này, Trần Đông Phong nhìn thế nào Từ Kiến Siêu như thế nào không vừa mắt, luôn cảm thấy Từ Kiến Siêu có vấn đề. Hôm nay mọi người đem kết vừa cởi mở, vậy thì không đồng dạng, hắn nhìn thế nào Từ Kiến Siêu như thế nào thuận mắt, càng là liên tiếp cùng Từ Kiến Siêu mời rượu, chẳng mấy chốc, hai người liền bắt đầu lẫn nhau phát thuốc, xưng vinh gọi đệ. Từ Kiến Siêu cởi bỏ chiếc cúc áo sơ mi đang cài kín cổ ra nhẹ giọng hướng về Vinh Vi dân nói, Vinh huyện trưởng, ta cảm thấy Trần Đông Phong đối với quê hương phát triển tận tâm lại tận lực, ta có một đề nghị, tuyển cử hắn xem như Đại An Đại hội đại biểu nhân dân huyện, ngươi cảm thấy thế nào? Vinh Vi dân kẹp một khỏa đậu phộng bỏ vào trong miệng, như có điều suy nghĩ nói, Kiến Siêu bí thư, ngươi cái này đề nghị không tệ, ta sẽ cùng bí thư phản hồi chuyện này. Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, xách ly cùng hai người đụng một cái, không nói không rằng, chỉ là một mực uống rượu. Đại hội đại biểu nhân dân chuyện này, đối với hắn quyền lợi cùng lực ảnh hưởng chắc chắn là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà có thể để cho hắn trên thân phụ thêm một lớp da, thật muốn gặp phải một chút tướng ăn khó coi người, bao nhiêu cũng có thể để cho người ta e ngại một điểm. Hắn không muốn làm quan, có thể cầm tới đại hội đại biểu nhân dân tầng này ra hổ với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Giờ khắc này, hắn là càng xem Từ Kiến Siêu càng thuận mắt. Từ bí thư, ngươi về sau có thời gian vẫn là muốn nhiều tới trong thôn chỉ đạo việc làm, chúng ta đều là đám dân quê, ý nghĩ chắc chắn không bằng các ngươi lãnh đạo tinh tế tỉ mỉ, hay là muốn các ngươi tới chủ trì việc làm mới được. Bị người bánh ít đi hắn khẳng định muốn bánh quy lại. Điểm ấy cơ bản đạo lý đối nhân xử thế, hắn bất hiểu. Ăn cơm xong, Trần Đông Phong đem tất cả mọi người đều tiễn đưa ra cửa, nhìn xem Triệu Đức Trụ đem chuẩn bị thổ đặc sản đều cất vào Vinh Vi dân cùng Từ Kiến Siêu xe nhỏ cốt sau, lúc này mới nhiệt tình cùng hai người phất tay rời đi. Hồ Quang Minh mấy người cũng là thức thời cùng Trần Đông Phong lên tiếng chào hỏi đi trở về nhà máy thức ăn chăn nuôi. Trần Đông Phong xoa xoa có chút gò má đỏ bừng, che kín áo khoác chuẩn bị về nhà. Buổi trưa hôm nay uống hơi có chút nhiều, vẫn là phải ngủ đều sẽ cảm giác mới được. Triệu Đức Trụ chật chật hai tiếng, ngựa khí chua chát nói, Trần đại biểu, không trở về ban quản lý thôn nấu khoai tây ăn, đây là muốn thoát ly quần chúng rồi. Trần Đông Phong liếc mắt nhìn hắn, thế nào rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi còn không phục à, làm rất tốt, chờ ca ngày mai lên một bậc thang liền phong ngươi làm thái tử. Đi cha ngươi. Triệu Đức Trụ trợn trắng mắt, gì tình huống, hôm qua ngươi còn tại mắng Từ Kiến Siêu hôm nay đảo mắt liền cùng hắn mặc chung một quần, ngươi đổ chó hoang hiện tại là càng ngày càng dối trá. Trần Đông Phong lạnh cười một tiếng nói, người hiểu cái cục khỉ chúng ta cái này gọi là cùng chung chí hướng, anh hùng sở kiến lược đồng, ngươi còn non vô cùng, muốn học đồ vật còn rất nhiều, ngươi liền hảo hảo học a, ngươi nếu có thể học được ta một thành bản sự, điều này đại biểu chức vị ngươi cũng có thể ngồi một chút. Lan cha ngươi, nói chuyện cùng ngươi chính là lãng phí tinh thần của ta. Triệu Đức Trụ theo thói quen phun ra Trần Đông Phong một câu, cũng cùng Trần Đông Phong tại nhà ăn cửa ra vào phân biệt. Trần Đông Phong che kín quần áo, lại không có như bình thường rụt cổ lại hướng về nhà đi, ngược lại là đứng thẳng cơ thể, sải bước. Cái này đều lập tức muốn lên làm đại hội đại biểu nhân dân huyện, chắc chắn hoặc nhiều hoặc ít đều phải chú ý một chút cá nhân hình tượng mới được. Đông nhiên, đầy trời tuyết lớn dừng lại, sương mù tầng mây rơi xuống một đạo dương quang, liên miên nhiều ngày tuyết lớn rốt cục cũng đã ngừng. Trần Đông Phong cười cười, lầm bầm lầu bầu nói, "Thụy Tuyết Triệu Phong Niên, hôm nay tuyết lớn như vậy, sang năm hẳn là có thể có tốt thu hoạch." Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt đã sắp đến Tết xuân. Khác với mọi năm các xưởng phải tất bật đến tận 28 Tết, năm nay nhà máy nhiệm vụ liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, còn chưa tới 25, trong xưởng liền chuẩn bị nghỉ. Trần Đông Phong ký tên qua nghỉ định kỳ văn kiện đưa cho Triệu Đức Chủ hỏi, "Năm nay Tết xuân quà tặng nói thế nào, có phải hay không cũng như mọi khi?" Triệu Đức Chủ gật gật đầu, "Gạo một bao, dầu một thùng, thịt 5 cân, quả táo một thùng, mỗi người 30 khối tiền." Trần Đông Phong suy xét một hồi nói, "Khác ta không có vấn đề, bất quá số tiền này không thể dựa theo 30 khối tiền phát, ta đề nghị đổi thành phát thêm một tháng tiền lương, để cho mọi người qua cái năm béo. Hơn nữa sang năm tiền lương cũng muốn chướng một điểm, cũng không thể chúng ta kiếm tiền, mọi người vẫn là 35 một tháng tiền lương a, định 40 khối a." Triệu Đức Chủ gật gật đầu, "Đi, vậy ta một hồi liền tạo thành văn kiện dán tại cột công cáo, lại cho mỗi nhà máy họp truyền đạt một chút." Chương 365, Trần Đông Phong vợ chồng hạch toán một năm lợi tức. Chương 365, Trần Đông Phong vợ chồng hạch toán một năm lợi tức. Tết 24 buổi chiều. Các xưởng sau khi ăn cơm trưa xong liền an bài nhân viên quét dọn vệ sinh, buổi chiều đã không còn an bài đi làm, bất quá tiền lương chiếu cho. Bởi vì buổi tối là mỗi năm một lần nhân viên liên hoan. Năm nay, ngoại trừ phát một chút ưu tú nhân viên tiền thưởng, Trần Đông Phong còn lấy ra một bạc khối, để cho mọi người mua TV, xe đạp, máy may, đồng hồ, những thứ này đồ điện xem như phần thưởng rút thưởng. Mà giải đặc biệt, vậy càng là làm người khác chú ý, đó là một chiếc hàng nội địa xe máy. Thượng Hải Dịch Sơ Hạnh Phúc 250, giá trị 2850 nguyên. Triệu Đức Trụ ghét bỏ nói, "Không phải chính ngươi nói đi, niên hội chính là ăn uống no đủ lấy thêm ít tiền, làm cái gì xe máy, loẹ loẹt, còn không bằng đổi thành 3000 khối tiền đặt ở cái kia có lực hấp dẫn, chú giải người muốn mua cái gì thì mua cái đó, muốn ngươi lo lắng à?" Trần Đông Phong mắng, "Ngươi biết cái gì, vấn đề tiền không phải đã phát cuối năm thường đi. Cái xe máy này là vì tiếng tăm truyền xa, để cho mọi người biết, chúng ta ở đây nhà máy phúc lợi hảo, xe máy dọc theo đường chính là biển chữ vàng. Ngươi con mẹ nó phát tiền có thể có cái hiệu quả này. Ngươi hiểu cái cục khỉ dùng tiền phải tốn tại trên lưỡi dao, ngươi con mẹ nó tiêu vào trên vỏ dao có lông gà ý tứ." Triệu Đức Trụ bĩu môi, "Liền ngươi con mẹ nó bài lý tà thuyết nhiều, cái gì cũng có đạo lý, được rồi, thiếu kéo những thứ này, lên đài trang bước đi thôi. Ta trang trang ngươi, cái kia con mẹ nó gọi cổ vũ sĩ khí vẽ bánh nướng, ngươi con mẹ nó có biết nói chuyện hay không, sẽ không bánh vẽ lao bản mới không hợp cách." Trần Đông Phong hôm nay không có mặc áo sơ mi áo khoác, có ý định đổi một tân đồ bảo hộ lao động bên trên đài. Năm nay công ty lợi nhuận lại lập lên độ cao mới, mọi người đều khổ cực, sang năm, chỉ cần trên cơ sở này còn có tiến bộ, ta hứa hẹn, tiền lương còn trướng, không nói nhiều thừa thải, ăn cơm uống rượu rút thưởng. Hôm nay nhìn một chút này, đài xe máy có thể tốn rơi nhà ai. Hắn có ý định hút lấy trước đó đi làm giáo huấn, không có lên đài thao thao bất tuyệt để cho người ta tại dưới đài mắng tổ tông 18 đời, hai câu ba lời kết thúc chiến đấu, cùng Triệu Đức Trụ mấy người bưng chén rượu liền bắt đầu đi từng bàn mời rượu. Cái này một ít xáo lộ, hắn nhưng là xe nhẹ được quen. Đơn giản chính là trước kia là tại dưới đài ngồi chờ lãnh đạo mời rượu, hiện tại đã biến thành lãnh đạo mà thôi. Trong túi có tiền sức mạnh đủ, ai con mẹ nó sẽ không làm lão bản trăng bước. Cái này đều không cần học, trời sinh liền sẽ, chỉ là tuyệt đại đa số người không có cơ hội thi triển tài năng mà thôi. Cuối năm liên hoan kết thúc, Trần Đông Phong cũng uống say như chết bị người dơ lên về nhà. Không có biện pháp, đêm nay loại trường hợp này, cái kia nhất định phải đào thật thương thật ra sân, chơi không được nửa điểm giả. Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, đã là Tết 26. Trần Đông Phong cổ họng giống hệt như bị lửa đốt rót một ly lớn lạnh như băng nước mật ong, lúc này mới ra cửa đi dạo. Phòng sau lưng tứ hợp viện cũng đã đình công, trong nhà khó được an tĩnh lại. Trong nhà có tiền, thời gian này tự nhiên là rất nhiều, không cần vội vàng hấp tấp chờ lấy nghỉ định kỳ tới Tết xuân thứ cần thiết, vội vã giết gà mổ heo ăn Tết. Đều không cần Trần Đông Phong đứng ra, Hứa Hồng Đậu liền đem những chuyện này làm thỏa đáng, căn bản không cần Trần Đông Phong thao tâm. Hứa Hồng Đậu gặp Trần Đông Phong rời giường, cũng là tiện tay lấy xuống giặt quần áo bao tay nói, "Tỉnh rồi, có muốn ăn hay không mì sợi, ta cho ngươi làm một bát." Trần Đông Phong khoát khoát tay, "Không cần. Tối hôm qua uống hơi nhiều, hiện tại uống miếng nước đều nghĩ nhả, cái gì cũng không muốn ăn." Lấy kinh nghiệm của hắn, còn phải ngủ lấy một cái hồi lung giấc, 3-4 giờ chiều mới có thể xuống tới. Hứa Hồng Đậu hướng về trong phòng dương dương cái cảm, "Vậy ngươi nếu là không có việc gì, ta và ngươi đối chiếu sổ sách, cái kia năm thu vào thẩm tra đối chiếu một chút, vừa bạn Lâm Hạ cũng bay về rồi." Nhắc tới tiền, Trần Đông Phong lập tức lại còn sống tới. Đi tới bùng trong, Hứa Hồng Đậu đem sổ sách toàn bộ lấy ra đặt lên bàn. "Ta cùng Tiểu Hạ tối hôm qua sơ bộ tính toán một cái, Thất Thải Dược Liệu công ty cùng Sơn Lý Nhân Gia công ty bên này năm nay lợi nhuận là 97 vạn hơn một điểm, bất quá Vịnh Ốc hạng mục lại đầu 50 vạn, trước mắt tài khoản bên trên 47 vạn." Trần Đông Phong hơi có chút hưng phấn gật gật đầu. "Đây chính là 58 năm 47 vạn a, hàm kim lượng cao tới đáng sợ. Tiểu Phương cùng tiến bộ bọn hắn chia hoa hồng đều đã phát a." "Phát." Hứa Hồng Đậu gật gật đầu, tiếp lấy lại bồi thêm một câu, "Ta vốn là nói cho Tiểu Hạ cũng phát một vạn, cái này dày thối, chết sống không cần. Trần Đông Phong cười cười, theo nàng à, không muốn tí thôi vậy, ngươi cho nàng ghi tạc nơi đó, về sau có thời gian mua cho nàng điểm nhà cửa hoặc khác tài sản cố định.
Ân.
Hứa Hồng Đậu khép lại sổ sách, lại lấy ra mặt khác một sấp sổ sách đưa cho Trần Đông Phong. Đây là Nam Chiếu công ty sổ sách, Chí Vĩ hôm nay mới đưa tới, ngươi nhìn một chút có vấn đề hay không, không có vấn đề liền ký tên, Chí Vĩ buổi chiều còn phải đem chia hoa hồng sự tình xử lý. Trần Đông Phong nhìn lướt qua sổ sách, chỉ chú ý dựa theo cổ phần chính mình chia bao nhiêu tiền.
A, 32 vạn, còn có nhiều như vậy.
Hứa Hồng Đậu tức giận nói, cái này còn nhiều à, lúc này mới có chúng ta công ty nhà mình 13, nhìn xem lớn như vậy sản nghiệp, một năm mới chút tiền như vậy, còn mỗi ngày uống cái lợn chết một dạng. Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Hứa Hồng Đậu nói, ngươi biết cái gì, thực thể sản nghiệp trọng yếu là tài sản cố định cùng tiền mặt lưu, còn phải để dành sang năm vận chuyển tài chính cùng với sản nghiệp đầu tư tài chính, không cần phải gấp gáp bỏ tiền, có thể lấy ra chia hoa hồng ta đều đã a di đà phật. Hứa Hồng Đậu hướng về Trần Đông Phong liếc mắt. Ở đây hết thể có 79 vạn tiền mặt, số tiền này làm sao bây giờ? Là trực tiếp tồn ngân hàng hay là thế nào nói? Trần Đông Phong sờ lên cầm nói, trong nhà giữ lại 29 vạn là được, còn lại 50 vạn đánh tới cho mù lòa. Hứa Hồng Đậu sững sờ, 50 vạn đều đánh tới cho Ngô Úy. Thế nào, hắn bên kia có khó khăn không? Trần Đông Phong lắc đầu, cái đó ngược lại không có, bất quá định ước lớn như thế hạng mục, ta xem chừng trong tay hắn cũng rất khẩn trương, số tiền này chuyển qua cũng có thể giúp hắn giảm bớt chút áp lực. Hứa Hồng Đậu chần chờ một chút, ta không phản đối ngươi cho Ngô Úy một tiền, chỉ là cái này dù sao cũng là 50 vạn, muốn hay không thận trọng một điểm, viết cái chứng từ cái gì? Trần Đông Phong cười cười, xoa Hứa Hồng Đậu tay nhỏ nói, người cả đời này có thể giao tâm bằng hữu chỉ mấy cái như vậy, Ngô Úy tại ta trong lòng chắc chắn là tính toán một cái, đây nếu là gọi điện thoại tới biết biên nhận căn cứ, quan hệ này liền biến chất. Ngươi không hiểu, chúng ta nam nhân ở giữa, một số thời khắc không nói lời nào so nói chuyện quan trọng hơn. Hứa Hồng Đậu cười nhạo một tiếng, vâng vâng vâng, vậy ngươi dứt khoát cùng Ngô Úy kết nhóm sinh hoạt tôi, thật tốt, tiền của ngươi một nhà thì cần gì phân biệt của ngươi hay của ta. Bệnh tâm thần. Trần Đông Phong liếc mắt đứng dậy, ta đi một chuyến Chí Vĩ nhà là tiễn đưa sổ sách, để cho hắn nhanh chóng đem chia hoa hồng sự tình xử lý. Nói chuyện, hắn cầm lấy sổ sách đứng dậy, vừa đi vừa nhỏ giọng thì thầm, nếu không phải là hai người nam cùng một chỗ không thể sinh con, ngươi cho là còn có ngươi hy kịch. Cắt. Hứa Hồng Đậu đầu lông mày nhướng một chút, ngươi chít chít hoa hoa tại nơi đó nói cái gì, có bản lĩnh liền lớn tiếng chút. Trần Đông Phong từ chót mũi hừ một tiếng, cước bộ tăng tốc rời đi nhà. Xuân Thành, Vạn Hào công ty xây dựng tổng bộ. Nô Úy ôm ca trà ngồi ở trên ghế ông chủ, lông mày hơi có chút nhăn lại. Bởi vì là lần thứ nhất nhận thầu như thế lớn hạng mục, công ty của hắn cũng không bao nhiêu kinh nghiệm, dự toán một khối này liền có chút gấp. Nguyên bản Tết Xuân phía trước còn có một bút cho vay xuống, bất quá bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, khoản này cho vay cũng xảy ra chút vấn đề, có thể muốn kéo tới năm sau, điều này sẽ đưa đến hắn cái này Tết Xuân tài chính căng thẳng, ra chút vấn đề. Triệu Đại Chú ý ngậm lấy điếu thuốc trong phòng làm việc đi tới đi đến, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thảo, Thường Hoa Vinh cái này cậu vật, hạng mục bên trên làm không qua chúng ta ngay tại sau lưng chơi những thủ đoạn nhỏ này, mẹ nó, ta con mẹ nó giết chết hắn. Nô Úy lườm Triệu Đại Chú ý một mắt nhẹ nói, làm ăn chính là như vậy, người ra chiêu cũng không thể không khiến người ta ra chiêu đi, có cái gì kỳ quái đâu. Đại Chú ý, Thường Hoa Vinh thân phận không giống nhau, ngươi trong lòng có hỏa cũng cho ta chung được nín, không cần cho ta làm loạn. Vĩnh Úc như thế khối lớn thì mỡ, sau lưng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta phạm sai lầm, ngươi nếu là không có việc gì liền về nhà đi qua Tết Xuân, không nên để lại tại Xuân Thành. Triệu Đại Chú ý nổ ra thuốc lá, dùng sức trên mặt đất ép diệt, bực bội nói, được rồi, ngươi cũng nói 800 lần, ta trong lòng có đếm, ta con mẹ nó lại không đốc. Nô Úy bĩu môi, ngươi còn không đốc, đầu của mấy tên nhị đại đều bị ngươi đập vỡ mấy cái rồi, lần nào không phải ta đi lau cho ngươi cái mông, nhanh chóng ngồi, đi tới đi đến thấy lòng ta phiền. Triệu Đại Chú ý ngượng ngùng nở nụ cười ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, văn phòng đại môn đã bị người phịch một tiếng đẩy ra. Người đến là Triệu Đại Chú ý tỷ phu Lưu Quân, còn có Mã Học Vũ cùng Mã Học Văn hai huynh đệ. Từ lúc Mã gia huynh đệ đi nhờ vào Nô Úy đến nay, Nô Úy cũng không có thua thiệt đợi bọn hắn, làm một cái phòng chiếu phim giao cho hai huynh đệ xử lý, cũng coi như để cho cái này hai huynh đệ tại Xuân Thành có đặt chân địa phương. A Úy, Học Quân Học Vũ bọn hắn phòng chiếu phim sổ sách chỉ có 2 vạn khối, muốn đem Tết Xuân phía trước công nhân tiền lương kết toán xong còn kém phải có điểm xa. Mã Học Văn xoa xoa tay, có chút lúng túng nói, Nô Tổng, ngượng ngùng, đều do hai chúng ta dùng tiền có chút bung tay quá chán, cái này sổ sách trước mắt liền còn lại điểm như vậy, bất quá ta đã đang gọi điện thoại mượn tiền, tận lực có thể góp bao nhiêu liền góp bao nhiêu. Nô Úy sững sờ, không nghĩ tới Lưu Quân sáng sớm ra cửa lại là đi tìm Mã Học Văn hai huynh đệ lấy tiền, cái này ngược lại là hắn không nghĩ tới địa phương. Hiện tại hắn cũng là ngồi thẳng cơ thể nhẹ nói, không cần cho mượn. Cái này hai bạn các ngươi cũng mang về đi, gần sang năm mới, cũng nên cho trong nhà thu xếp tiền à, chính mình còn phải giữ lại điểm ăn Tết, chẳng lẽ ăn Tết uống gió Tây Bắc à? Chuyện tiền bạc không cần các ngươi lo lắng, ta có biện pháp. Mã Học Văn có chút gấp mắt, Nô Tổng, ngươi muốn nói như vậy huynh đệ thì càng ấy nấy, cái này hai bạn ngươi nhất thiết phải nhận lấy, nếu không phải là ngươi thu lưu chúng ta huynh đệ, chúng ta hiện tại còn không biết ở đâu xin cơm đâu. Nô Úy cười cười, nâng chung trà lên nhấp một miếng, âm thanh hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Không phải ta thu lưu các ngươi, là các ngươi huynh đệ có bản lĩnh tại ta chỗ này trộn lẫn chén cơm ăn, không sao chứa chấp hay không vấn đề. Chuyện tiền bạc ta thật sự có biện pháp, các ngươi không cần quan tâm. Triệu Đại Chú ý chân bệnh lên ở trên tay vịn ghế salon mắt liếc nhìn Nô Úy, ngươi còn có thể nghĩ gì biện pháp, đó là 30 vạn, cũng không phải 3 vạn khối, thế nào rồi, cuối cùng cam lòng muốn cho Trần Đông Phong gọi điện thoại. Nô Úy khẽ giật mình, làm sao ngươi biết ta không có biện pháp sẽ cho Trần Đồng Phong gọi điện thoại? Triệu đại chủ y mắt trợn trắng lên, ngươi con mẹ nó liền mấy người bằng hữu này, ngoại trừ tìm hắn ngươi thì sẽ tìm ai, chẳng lẽ tìm Xuân Thành những thứ này hồ bằng cầu lưu a, ngươi sợ là kéo không xuống cái mặt này tới. Lại nói, ngoại trừ Trần Đông Phong, ai còn có thể cầm ra được 30 bản tới. Nô Úy có chút bực bội thả xuống ca trà, đứng dậy mở cửa sổ thổi một chút trong phòng làm việc bụi khói. Hắn năm nay để xe mới, lại đầu 50 vạn tiến vào hạng mục, ta trước mấy ngày nghe Đông An nói, hắn lại làm cái gì khu công nghiệp, còn đầu tư nhà máy thức ăn chăn nuôi, ta lo lắng trong tay hắn không có nhiều tiền như vậy. Triệu đại chú ý thuận miệng nói, trong tay hắn có hay không có 30 vạn chỉ có chính hắn biết, ngươi mù lo lắng cái gì, đều là huynh đệ, gọi điện thoại hỏi một chút không được sao. Nô Úy hít sâu một cái băng lãnh không khí tiến vào phế tạng lại chậm rãi phun ra, nhẹ nói, chính là bởi vì là huynh đệ, ta mới không muốn đánh cú điện thoại này, ta. Ý gì? Triệu đại chú ý có chút ngộng, như thế nào là huynh đệ còn không dễ đánh. Nô Úy ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm phương xa, ta cú điện thoại này đi qua, mặc kệ Trần Đông Phong có hay không 30 vạn, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đánh cho ta 30 vạn tới. Gần sang năm mới, ta không muốn hắn vì này một số chuyện khó xử. Triệu đại chú ý nháy mắt mấy cái, tiểu con mắt bên trong tràn đầy mê mang, hoàn toàn liền không hiểu Nô Úy vì cái gì vặn béo như vậy. Nếu là huynh đệ, còn có cái gì không tiện mở miệng. Hắn thiếu tiền cho Nô Úy lúc lấy tiền, nhưng không có nửa điểm ngượng ngùng, như thế nào đến Nô Úy ở đây trở nên khó khăn như vậy. Không chờ nàng nghĩ thông suốt vấn đề này, Lục Hướng Dương bỗng nhiên đẩy ra môn mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi tới nói, "A Úy, vừa rồi Hồng Đậu chị dâu đánh cho ta điện thoại tới, nói là nàng chuyển 50 vạn đáo trên tài khoản, nhưng ngươi điều tra thêm thu đến không có." Nô Úy khẽ giật mình, trên gương mặt bình tĩnh cuối cùng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng ý chị dâu nói như thế nào, sao lại nghĩ đến việc chuyển tiền qua cho chúng ta vào lúc này. Lục Hướng Dương cười ha hả nói, "Chị dâu nói các nàng năm nay làm ăn khá khẩm, sổ sách nhiều tiền để cũng là lãng phí, không bằng chuyển cho chúng ta ăn chút lợi tức." Nô Úy mỉm cười, còn chưa lên tiếng Triệu đại chủ ý đã bĩu môi đoạt trước nói, "Ta dựa vào, cái này Trần Đông Phong ngược lại là đánh một tay thật bản tính, trên tay có tiền nhàn rỗi đều không tồn, lại còn phóng tới lấy lời, khó trách có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy." Nô Úy sầm mặt lại, khó được mặt đen chừng Triệu đại chủ ý nói, "Ngươi biết cái gì? Nhân ra đây là sợ chúng ta lấy tiền khó xử, tùy tiện tìm mượn cớ đem tài chính điều tới. Ngươi dùng ngươi cái kia đầu heo suy nghĩ một chút, đó là 50 vạn, người một câu nói đều không nói tiền liền đánh tới, ngươi cái kia đầu heo nếu không thì dùng tốt liền bỏ à?" Triệu đại chủ ý gượng cười hai tiếng, thành thành thật thật ngồi thẳng cơ thể không dám phản bác Nô Úy. Những năm gần đây, theo bọn hắn tại Xuân Thành từng bước đi đến hiện tại, hắn kiến thức Nô Úy thủ đoạn về sau, đã bắt đầu đối với Nô Úy trở nên có chút e ngại. Mắt thấy Triệu đại chủ ý trở nên trung thực, Nô Úy lúc này mới sắc mặt biến thành trì hoãn, hướng về Lục Hướng Dương nói, "Tất nhiên tiền tới sổ, vậy ngươi cứ dựa theo kế hoạch đem Tết Xuân nên kết toán nghiệp vụ đều kết toán rõ ràng, đừng cho mọi người nhìn chê cười. Qua năm, chúng ta lại thu thập thưởng hoa vinh tên phế vật này buổi tối, giải quyết công nhân tiền lương cùng với tài liệu thương tiền hàng." Nô Úy tâm tình cũng thay đổi không tệ, cùng Lục Hướng Dương cùng nhau đi tới Lục gia ăn cơm. Bởi vì cách không xa, hai người cũng không có lái xe, cứ như vậy chậm rãi trên đường đi. Lục Hướng Dương bọc lấy khăn quàng cổ, khuôn mặt hướng Nô Úy quay lưng đường cái cước bộ nhẹ nhõm lui về đi, tò mò nhìn Nô Úy hỏi, "Ngươi cùng Trần Đông Phong quan hệ như thế nào hảo như vậy? Không cần phải nói đều biết đối phương có sự tình gì, các ngươi là thế nào nhận biết?" Nô Úy mỉm cười, "Chúng ta nhận biết thời điểm, ta vẫn cái mù lòa, hắn còn là một cái thu dược liệu. Ngày đó ta đi nhà hắn bán dược liệu, dọc theo đường không cẩn thận đụng phải hắn." "Không đúng, không phải ta đụng phải hắn, hiện tại suy nghĩ một chút hẳn là hắn đụng phải ta." Bất quá gia hỏa này đầy miệng ai lý tà thuyết, chẳng phân biệt trắng đen đã quay sang trách ngược lại là mắng ta mù à, đi đường không dài con mắt đụng hắn. "Ngươi cũng biết, ta người này vốn là rất trung thực, chỉ có thể nhanh chóng cho hắn xin lỗi." Nói, ngượng ngùng, "Ta chính xác mù." Lục Hướng Dương che miệng nở nụ cười, con mắt đều cười híp thành một nha. "Về sau đâu, hắn nói thế nào?" "Về sau a?" Nô Úy ngữ khí có chút cảm khái, "Về sau ta nghe nói hắn nửa đêm tỉnh ngủ còn loảng xoảng cho mình hai quyền, lại về sau, hắn có ý định tại trên phương diện làm ăn chiếu cô ta, chúng ta liền thành bằng hữu. Mẹ ta đi, ta lại không hiểu việc tang lễ, mọi chuyện cần thiết cũng là hắn giúp ta xử lý. Ta tới Xuân Thành xin cơm, hắn cho ta thiếu nợ xi măng cùng gạch đỏ, một tới hai đi, chúng ta thì trở thành dạng này." Lục Hướng Dương hâm mộ nói, "Các ngươi nam hải tử cảm tình thật là kỳ quái. Bình thường thời gian cũng sẽ không gọi điện thoại hàn huyên, thời điểm then chốt đều biết đối phương đang suy nghĩ gì." Nô Úy nhẹ nhàng nở nụ cười, "Cho nên, ta rất may mắn, có thể gặp được gặp tốt như vậy bằng hữu, nếu như không phải hắn, ta hiện tại có lẽ đều biến thành mặt khác một cái dạng a." Nói chuyện, hai người cũng đi tới Lục Hướng Dương phụ thân trong nhà. Hôm nay là Lục phụ sinh nhật, ngoại trừ Lục Hướng Dương vợ chồng, chơi bời lêu lổng Lục Hướng Sơn hôm nay cũng khó phải trở về. Nô Úy rửa tay một cái liền lên phía trước giúp Lục Mẫu nấu cơm. Hắn kỳ thực không muốn dạng này biểu hiện, dù sao liền Trần Đông Phong tới làm khách hắn đều lười nhác xuống bếp, sở dĩ làm như vậy đều là vì Lục Hướng Dương, vì để cho cha mẹ vợ biết, Lục Hướng Dương tìm một cái nam nhân tốt. Bởi vì là gia hiến, cũng không có ngoại nhân, thịt rượu lên bàn, Nô Úy rửa tay một cái cũng bưng lên bát cơm ăn cơm. Hắn hay không uống rượu, Lục phụ từng khuyên mấy lần hắn đều thờ ơ, cũng không có người đang cưỡng bách hắn uống rượu. Ăn cơm xong, Nô Úy đến không có mất hứng rời đi cái bàn, mà là rót một chén trà xanh ngồi ở trên bàn bồi nhạc phụ cùng đại cứu ca nói chuyện phiếm. Bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc, hiện tại hắn đã giành được Lục gia tôn trọng của mọi người, lên tiếng cũng rất có phân lượng. "Cha, ta đề nghị đại ca vẫn là đi trong cục đi làm à? Đừng mấy hắn cái kia phá sàn nhảy, đi lộ tuyến của ngươi, trên phương diện làm ăn chuyện có ta là được." Lục Hướng Sơn mắt liếc nhìn Ngô Úy nói, ngươi hiện tại cũng cầm tới đại học văn bằng như thế nào không phải ngươi đi làm quan, ngươi so ta càng thích hợp. Nô Úy nhấp một miếng nước trà, thành khẩn nhìn xem Lục Hướng Sơn nói, đại ca, không phải ta xem không dạy nổi ngươi, ngươi không phải làm ăn liệu, cả một đời cũng chỉ có thể tiểu đả tiểu náo. Lục Hướng Sơn tức giận đến khó chịu một ngụm lớn rượu mắng, họ Nô, ngươi mắng có chút ố hế. Nô Úy nháy mắt mấy cái, có không? Chẳng lẽ ta nói chính là không phải lời nói thật? Lục Hướng Sơn còn phải nói chuyện, Lục Phụ đã giải quyết dứt khoát, hung tợn nhìn chằm chằm Lục Hướng Sơn đạo, Nô Úy nói rất đúng, ăn Tết xong ngươi liền đi đồn công an đi làm, còn có, trong vòng một năm phải giải quyết vấn đề cá nhân, bằng không ta đánh gãy chân của ngươi. Nói đến đây, Lục Phụ cũng bưng chén rượu lên nhấp một miếng, ngựa khí trở nên lời nói ý vị sâu xa. Ta chỉ có thể giúp các ngươi nâng đỡ tiến đưa đoạn đường, tương lai có thể thành cái dạng gì, cuối cùng vẫn là phải dựa vào các ngươi chính mình, người đi trả ngội mới là nhân sinh trạng thái bình thường, các ngươi đều phải nắm chặt. Chương 366, 586 trận đầu mạt trược. Chương 366, 586 trận đầu mạt trược. Tết 586 so với mọi năm náo nhiệt hơn rất nhiều, không chỉ tiếng pháo nổ vang cả ngày đêm xuống càng là khắp nơi đang thả pháo hoa. Nhất là nhà Trần Đông Phong xa xỉ nhất, pháo hoa đều là dùng xe hàng kéo trở về. Ngay cả Trần Thanh Hà, người vốn bao dung với Trần Đông Phong nhất cũng nhịn không được mắng Trần Đông vài câu tao bao, có tiền tiêu đến hoảng. Nhưng mà Trần Đông Phong mua nhiều pháo hoa như vậy, căn bản cũng không phải là vì trang bức, chỉ là vì thỏa mãn chính mình nho nhỏ nguyện vọng, mở tiệc chiêu đãi đã từng thời gian trải qua túng quần chính mình. Hắn kỳ thực là một cái rất người thích náo nhiệt, đặc biệt thích xem pháo hoa. Làm gì xấu hổ vì trong ví tiền dấu vết, hắn hàng năm tiêu phí tại trên pháo hoa tiền chỉ là một phần rất nhỏ. Bút bê lúc nhỏ, loại pháo hoa hắn mua nhiều nhất cũng chỉ là loại một cây nổ mấy chục tiếng bút một tiếng rồi đùng một cái nổ tung loại kia. Cho dù là mua, nhiều lắm là cũng chính là mua 2-3 cây, mỗi cái bút bê chỉ có tại 30 Tết buổi tối mới có cơ hội phóng một cây. Lại về sau, bút bê lớn lên, pháo hoa cũng dần dần thăng cấp trở thành một thùng oanh thiên lôi cùng khác đủ loại rực rỡ màu sắc, loại loại pháo hoa. Bất quá hắn chỉ có thể mua tiện nghi nhất oanh thiên lôi, cũng chính là loại kia siêu phanh pháo hoa, ngoại trừ băng rội, không có bất kỳ cái gì mỹ cảm. Hắn cũng hâm mộ nhà khác pháo hoa xinh đẹp như vậy, nổ tung sau đó trở thành mãn thiên tinh. Chỉ là không có tiền chính là không có tiền, vô luận ngươi có nhiều hâm mộ, mua không nổi chính là mua không nổi. Hoặc có lẽ là không phải mua không nổi, mà là không đỡ mua. Người nghèo sinh hoạt chính là như vậy, làm cái gì đều phải tính toán tỉ mỉ. Trần Vân Giã lớn lên sau phàn nàn hắn keo kiệt, nói một năm mới qua một lần Tết xuân, đều không nỡ mua pháo hoa. Chỉ là chờ Trần Vân Giã chính mình tham gia công tác, có thể tự chủ mua pháo hoa thời điểm, hắn càng là keo kiệt liền oanh thiên lôi đều không nỡ mua. Dù sao một cái oanh thiên lôi giá cả chính là hắn trở về thành phố lớn đi làm lộ phí. Thời điểm đó hắn biết, hắn lẫn vào liền Trần Đông Phong đều không bằng. Hiện tại có tiền, Trần Đông Phong khẳng định muốn thật tốt thỏa mãn một chút nguyện vọng của mình, tận tình phóng đủ, cũng làm cho mấy đứa bé có thể có một người người hâm mộ tuổi thơ. Phanh, phanh, phanh. Ăn qua cơm tất nhiên, từ vào đêm bắt đầu, nhà Trần Đông Phong pháo hoa liền không co dừng lại, nổ hạ thụ thôn gà bay chó chạy. Pháo hoa thả nhiều, mấy đứa trẻ đều có chút không dám thả, bởi vì Trần Thanh Hà thực sự bị tạc phải đầu đau. Trần Đông Phong không nói chuyện, Trần Đông An cái này không sợ chết lại sợ Trần Thanh Hà, đầu độc nói, Vân Giã, tiếp tục phóng, một hồi ngươi lão tổ mắng chửi người ta gánh cho ngươi, cho ta phóng tới 12 giờ. Con bà nội nó chứ, ta cũng nghĩ nhìn một chút pháo hoa này đẹp cỡ nào. Trần Đông Phong không thèm để ý đứa tinh lịch Trần Đông An, kéo một cái ghế ngồi ở cửa ra vào ngẩn người. Pháo hoa mua nhiều như vậy, hắn trong lòng lại không có thỏa mãn, ngược lại là vắng vẻ, kỳ quái đến không được. Trần Đại Quốc tâm tình có chút hảo, đêm nay uống rượu cũng liền uống nhiều hai chén, chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến Trần Đông Phong bên cạnh đưa cho hắn một điếu thuốc. Đông Phong, ngươi làm rất tốt, ngươi lời này so cha mạnh. Nói dứt lời, Trần Đại Quốc cũng không có lại dừng lại, mà là cước bộ nhẹ nhõm đi ra biệt tử, không biết đi chỗ đó thông cửa. Trần Đông Phong ngơ ngác nhìn phụ thân bóng lưng rời đi, đông nhiên lệ rơi đầy mặt. Nam nhân một đời, kỳ thực đều là tại theo đuổi phụ thân tán thành. Đời trước hắn không có làm đến, đời này, hắn cuối cùng làm được. Giờ khắc này, hắn cảm thấy nhiều hơn nữa đắng, đều là đáng giá. Hứa Hồng Đậu thu thập xong bát búa, níu lấy Trần Vân Giã lỗ thai không để hắn lại bắn pháo hoa. Ngươi mua à, nghĩ phóng chính mình đi mua, lan đi vào, đừng cảm lạnh, các ngươi không phải muốn nhìn Tây Du Ký đi, đêm nay phát sóng liên tục 11 tập, nhường ngươi nhìn đủ. Trần Vân Giã nghe xong có Tây Du Ký, lập tức cũng đối pháo hoa không có hứng thú. Dù sao pháo hoa tùy thời có thể phóng, nhưng mà Tây Du Ký bỏ lỡ nhưng là không thấy được. Chỉ có điều vào nhà về vào nhà, hắn vẫn là xoa lỗ thai thầm nói, cha ta tiền về sau còn không phải ta sớm phóng mấy cái pháo hoa thế nào, cái kia đều là ta di sản, ngươi quản được thật rộng. Trần Đông Phong bị nghe được đại hiếu tử Trần Vân Giã lời nói tức giận đến mắt trợn trắng, quát lớn, phóng cha ngươi cái rắm, cái gì gọi là di sản, lão tử hoa còn lại mới gọi di sản, ngươi cho là lão tử là tiền kiếm là cho ngươi tích lũy đó à, xéo đi, làm ít một chút mộc đẹp. Lúc này, Trần Hùng nhón chân lên từ tường vây bên cạnh nô đầu ra hô, Trần Đông Phong, tam quyết một, nhanh chóng. Gần sang năm mới còn mắng tiểu hải, ngươi cũng ăn nhiều trống. Trần Đông Phong hít sâu một hơi bình phục gân xanh trên trán, cũng không có cự tuyệt mời, đứng dậy liền đi nhà Trần Hùng chơi mặt trược. An tết đi, cái này bún nhảy cấm hay là muốn chỉ hoãn hai ngày lại mời Trần Vân Giã nhóm nháp. Hơn nữa lấy hắn hiện tại thân phận cùng tài sản, cũng chỉ có thể cùng Trần Hùng Trần 3 triệu đức trụ mấy người chơi bữa mặt trược. Cũng không phải hắn trang bức không cùng trong thôn những người khác chơi, thật sự là tài phú chênh lệch quá lớn, chơi liền không có kỉnh. Dù sao thua tiền chính hắn không thoải mái, thắng tiền người khác không thoải mái, hà tất đi chịu cái này ôn miệng. Ra biệt tử, Trần Đông Phong vừa vặn đụng tới Triệu Đức Trụ. Hai người còn chưa lên tiếng,
liền thấy 7-8 người dơ lên cái bàn bằng ghế, con mấy cái gửi từ nhà hắn cửa ra vào đi vào thôn. Trần Đông Phong nhìn lướt qua, phát hiện không biết cái này một số người, thuận miệng hướng về Triệu Đức Trụ hỏi, những thứ này làm gì, gần sang năm mới làm sao còn dơ lên cái bàn tới trong thôn. Triệu Đức Trụ liếc qua nói, trấn trên cao lão hổ bọn hắn, dựa vào đánh bạc mà sống, bọn hắn có hẳn là đều là dụng cụ đánh bạc, cố ý tới trong thôn đánh bạc à. Trần Đông Phong gật gật đầu, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Phóng nhãn toàn bộ Tân Trúc trấn có thể nói hạ thụ thôn người trong thôn là có tiền nhất. Dù sao mọi người đều còn dựa vào trồng trọt sinh hoạt, quanh năm suốt tháng tích lũy không dưới 100 khối, hạ thụ thôn người đã thu nhập tháng 35, một nhà hai người, một mặt theo tùy tiện đều là 700-800 thu vào. Đào đi ăn uống ngủ nghỉ, tích lũy cái 500 khối hoàn toàn là không hề có một chút vấn đề. Những thứ này dân cờ bạc có thể chằm chằm người hạ thụ thôn kỳ thực cũng rất bình thường. Bất quá đánh bạc loại sự tình này, vẫn thật là việc tư, Trần Đông Phong không xem bảo, cũng không đứng thu quản. Dù sao coi như hắn tại hạ thụ thôn thái độ cường ngạnh không để đánh bạc, mọi người cũng không nhất định sẽ nhận tình của hắn, không chừng còn sẽ ở sau lưng mắng hắn chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Hạ thụ thôn không để đánh cược, những thứ này dân cờ bạc một dạng còn có thể đi thượng thụ thôn đi láo long thôn, thậm chí đi trên trấn, tổng hội có thể tìm tới đánh bạc địa phương. Hắn Trần Đông Phong chẳng lẽ còn có thể đem những thứ này địa phương quản? Cho nên, đối với đánh bạc loại sự tình này, hắn chọn lựa phương thức xử lý chính là chẳng quan tâm. Đến nỗi những cái kia tân khổ khổ toàn một năm tiền, một đêm thua sạch phế vật, hắn chỉ có thể mắng đáng đời, cậu không đổi được căn phân. Bởi vì vô luận hôm nay thua thảm bao nhiêu, sang năm hắn còn có thể không chùn bước lại ngày đi vào. Đi tới nhà Trần Hùng, trên TV đang phát ra tưởng đại vi ca hát. Ở đó đào hoa nở rộ địa phương, có ta Trần Đông Phong đi theo hử hai câu, đại mã kim đao hướng về trên chiếu bài ngồi xuống, ma quyền sát trưởng nói, tối nay, tất nhiên muốn để các ngươi máu chạy thành sông. Triệu Đức Chủ cười nhạo một tiếng, thực sự không thèm để ý Trần Đông Phong. Liên Trần Đông Phong điểm này trình độ, có thể thắng tiền chỉ có thể dựa vào vận may hảo, liều mạng bản sự, Trần Đông Phong là đang nằm mơ. Một đêm trôi qua, Trần Đông Phong hút thuốc quất đến cuống họng bốc khói, treo lên mắt quần thầm tại lúc trời sáng quả quyết đứng dậy. Làm người nên biết đủ, mặc dù Hứa Hồng Đậu không phản đối hắn ăn Tết đánh sẽ mặt trược, nhưng mà hắn hay là muốn làm đến trong lòng có đến, không nên được voi đòi tiền, tự tìm đường chết. Thảo, thắng tiền liền chạy, ngươi có muốn hay không khuôn mặt? Trần Đông Phong vui vẻ nắm lên tiền lẻ mắt liếc nhìn Triệu Đức Chủ nói, kỹ thuật không được thì đứng tất tất, đã nói đến trời sáng, lao tử không giống với ngươi, da dày thịt béo không sợ chết. Nói dứt lời, Trần Đông Phong che kín quần áo liền đi ra cửa. Bất quá Triệu Đức Chủ mấy người ván bài không có tán đi. Bên cạnh người quan chiến lập tức liền bổ vị Trần Đông Phong. Ra nhà Trần Hùng cửa sân, Trần Đông Phong nhịn không được rụt cổ một cái, thức đêm sau này sáng sớm, là thực sự mẹ nó lại à. Phanh. Đúng lúc này, một tiếng pháo âm thanh vang dội, dọa hắn nhảy một cái. Trần Đông Phong nhìn lướt qua đi qua, phóng pháo chính là nhà Trần Ba Đại Nhi Trần Húc còn có Trần Vân Dã mấy người bọn hắn người. Trần Đông Phong vừa định cở mắng hai tiếng, đột nhiên nhìn thấy mấy người bọn hắn đang nghiên cứu cất châu, mang ra một xuyên pháo tiện tay đặt ở ven đường không có người trông giữ. Trần Đông Phong cười âm hiểm một tiếng, hút khói đỏ đầu. Nhóm lửa cái kia một xuyên pháo liền hướng về Trần Vân Dạ phía sau cái mông ném tới. Ba ba ba. Liên tiếp âm thanh vang lên, lập tức liền dọa đến mấy cái này thối cứt chó kêu cha gọi mẹ chạy tứ tán. Trần Thúc, ngươi làm gì, dọa ta một hồi. A ngươi như thế nào đem ta pháo toàn bộ thả, ta còn không có mở ra đâu, ta ăn tết liền cái này một xuyên pháo, ngươi bồi ta pháo nói chuyện. Trần Húc thế mà liền trực tiếp khóc lên, nước mắt từng biên lớn lan xuống. Trần Đông Phong sững sờ, hắn có thể ghét nhất dỗ tiểu hài, lúc này cầm ra một cái tiền lẻ, rút ra một khối tiền đưa tới nói, không cho phép khóc. Trần Húc che miệng lại nhanh chóng nhận lấy tiền, tiếng khóc cùng nước mắt đều trong nháy mắt dừng lại. Trần Đông Phong híp con mắt, lần nữa đưa tới một khối tiền. Cho ta cười. Các cặc cặc Trần Đông Phong mặt không thay đổi lần nữa đưa tới một khối tiền. Cười quá khó nghe, cho ta chọn cười. Ha ha ha. Như thế nào cười cùng một đại ngốc tử một dạng. Trần Đông Phong bất đắc dĩ xoa xoa Trần Húc đầu, lần nữa đưa tới một khối tiền. Bảo ta xoái ca. Trần Húc nhận lấy tiền, Trần chờ một chút nói, thúc, cái này ít nhất phải hai khối tiền a. Nha, có chút đổ vào ta. Trần Đông Phong hơi kinh ngạc, cho ngươi năm khối, cho ta gọi lớn tiếng một điểm. Trần Thúc xoái ca, Trần Thúc xoái ca. Trần Đông Phong lúc này mới hài lòng hướng về trong nhà đi đến. Trần Vân Giã mắt vừa đảo một cái, hùng hục chạy tới, ba ba Trần Đông Phong con mắt lập tức một liếc. Trần Vân Giã lập tức biết điều đổi giọng, xoái ca ba ba Trần Đông Phong hài lòng gật gật đầu, có dám cứ thả. Cho ta năm khối tiền đi. Trần Đông Phong lạnh cười một tiếng, xéo đi, ngươi cho là ta không biết ra ra ngươi cùng ngươi lão tổ tối hôm qua đều cho ngươi tiền mừng tuổi, còn nghĩ tới lao tử ở đây lừa gạt tiền. Ta nhắc nhở lần nữa ngươi cái gì gọi là di sản, lão tử hoa tiền còn lại mới gọi di sản. Nói chuyện, Trần Đông Phong trực tiếp quay người về nhà, căn bản là không có dừng lại ý tứ. Trần Vân Giã bĩu môi, hướng về phía Trần Đông Phong bóng lưng làm một cái mặt quỷ, lập tức lại tìm tới Trần Húc. Đại Húc, người gặp có phần, người ít nhất phải phân chúng ta mỗi người một khối tiền a. Trần Húc cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Vân Giã nói, không cho, ngươi trong túi không phải có 10 đồng tiền đi, ngươi cũng không có phân cho chúng ta. Trần Vân Giã theo lý thường đương nhiên nói, ngươi đang nói cái gì nói nhảm, tiền của ta là ta khổ cực kiếm được, làm sao có thể phân cho các ngươi, cũng không phải giống như ngươi không làm mà hưởng có được. Trần Húc mắt vừa đảo một cái, nhanh chân chạy. Nói đùa cái gì, bằng bản sự kiếm được tiền, tại sao muốn phân cho bọn hắn? Ngay tại Trần Vân Giã mấy cái thối cứt cho truy đuổi đùa giỡn thời điểm, Trần Đông Phong cũng là hăng hái vào phòng, tiện tay đem vừa đóng cửa, cởi áo khoác xuống hướng về ôm Trần Vân Quân xem TV Hứa Hồng Đậu nói, miệng nhỏ, tới, bà nương, hôn một cái. Hứa Hồng Đậu giãy giụa tránh đi Trần Đông Phong đánh lén tức giận nói, mau mau cút, không được đụng ta, một thân mùi khói thối chết, ai nha, ngươi thật buồn nôn à, nước bọt đều tích trên mặt ta. Trần Vân Quân trừng lớn con mắt nhìn xem Hứa Hồng Đậu, mụ mụ, bà bà thế nào? Hứa Hồng Đậu không nhịn được nói, thắng tiền thôi, bằng không hắn chỗ nào là bộ dáng quỷ này, đúng vậy à, ngươi thắng bao nhiêu tiền, như thế cao hứng. Trần Đông Phong dựng thẳng lên một ngón tay ngạo kiểu nói, 100 khối. Cắt. Hứa Hồng Đậu trợn trắng mắt, không biết còn cho là ngươi thắng 1 vạn khối đâu. Trần Đông Phong hướng về trên ghế salon ngồi xuống, bất mãn nói, ngươi biết cái gì, chúng ta đánh là 1 khối. Ngươi không biết, Trần Hùng mấy người bọn hắn mặt đều đen một buổi tối, sau nửa đêm càng là mặt trược nện đến loảng xoảng văng rồi, chết cười ta. Đi, hôm nay thắng tiền, mang các ngươi đi trong huyện tiêu phí một đợt. Hứa Hồng Đậu liếc mắt nói, ngươi phát thần kinh cái gì, gần sang năm mới ra cửa gì, ta không đi. Trần Đông Phong hứng thú đại phát, đi, lão tử ôm ngươi, đi sớm về sớm, mua chút quần áo mới trở về, buổi tối ta còn phải đi chiến đấu, thắng tiền ngày mai mang các ngươi đi xem Hồng Miệng Hải Âu. Hứa Hồng Đậu cười nhạo một tiếng nói, được rồi, đừng tại đây nổi điên, chăng cái gì chăng, lo mà đi ngủ đi, buổi tối muốn đánh liền đi đánh, ta còn có thể nói cái gì, giả chăng cái gì người tốt. Trần Đông Phong mắt gặp mục đích đã đến, lập tức cũng không giả, sau khi rửa mặt nhanh như chớp liền tiến vào phòng ngủ, lấy Triệu Đức Trụ đức hạnh, hôm nay Trần Đông Phong thắng tiền, buổi tối nhất định còn có thể tìm hắn báo thù, hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể cùng bọn hắn đánh đấu. Buổi tối, trời vừa mới đen, Triệu Đức Trụ đã xuất hiện tại nhà Trần Đông Phong cửa sân, hướng về Trần Đông Phong thổi một tiếng huýt sáo. Trần Đông Phong tâm lĩnh thần hội đứng dậy ra cửa, thẳng đến nhà Trần Hùng. Sáng ngày thứ hai, Trần Đông Phong mặt không thay đổi đi ra nhà Trần Hùng về đến nhà bên trong, đặt mông an vị ở trên ghế salon, sắc mặt đen phải như đáy nổi. Hứa Hồng Đậu cười ha hả nói, thua a. Trần Đông Phong không nói một lời, trực tiếp liền tiến vào buồng trong ngủ. Hứa Hồng Đậu thấy khanh khách cười không ngừng. Buổi tối, Trần Đông Phong giống như ưu linh không đợi Triệu Đức Trụ gọi hắn, hắn liền đi ra cửa. Vội va gỡ 4 người không cần người thông báo, hắn sẽ sớm đến chiến trường. Buổi sáng hôm sau, Trần Đông Phong hoàn toàn như trước đây trước khi trời sáng về nhà. Chỉ là, ngày hôm qua hắn còn có thể duy trì mặt không biểu tình, hôm nay đã trở nên có chút khí cấp bại phôi, vào cửa đóng cửa thời điểm đều có chút phá lệ dùng sức, phịch một tiếng dọa Hứa Hồng Đậu nhảy một cái. Ngươi làm gì vậy, phát thần kinh cái gì, mặt mày như đưa đám lại thua rồi. Trần Đông Phong mặt đen lên nói, ngươi của ta, thua cũng không phải tiền của ngươi. Hứa Hồng Đậu mắt liếc nhìn Trần Đông Phong, thật dễ nói chuyện à, ngươi tối hôm qua nửa đêm trở về chính là lấy của ta 100 khối đấy. Lấy của ngươi thì sao nào cầm đã cầm rồi, tiền của ngươi còn không phải tiền của ta, đều là lao tử tân tân khổ khổ ở bên ngoài dãy. Nói chuyện, Trần Đông Phong nhìn lướt qua trống rỗng mặt bàn, tiếp tục nổi điên. Người bán đương, một ngày liền biết ngồi xổm ở trong nhà xem TV, cũng không biết lộng cơm ăn. Đều mấy giờ rồi, uống gió Tây Bắc à. Hứa Hồng Đậu không nhìn vô năng nổi điên Trần Đông Phong, hơi hợt nói, chúng ta đã ăn rồi, cậu cũng cho ăn no. Trần Đông Phong tiếp tục nổi điên. Thiên Bồ Tát, các ngươi ngược lại là ăn no rồi, ta còn không có ăn. Muốn ăn chính mình đi làm. Lộng liên lộng. Trần Đông Phong hờn dỗi bỏ vào bếp hâm nóng thức ăn. Trần Vân Quân trừng lớn hai mắt hiếu kỳ hỏi, mụ mụ, ba ba như thế nào đột nhiên liền điên rồi? Thua tiền thôi, không chừng còn bị ngươi dượng cười một buổi tối, lại không tốt ý tứ tại nơi đó nổi điên, chỉ có thể về nhà nổi điên. Hứa Hồng Đậu đang nói chuyện, trong phòng bếp chuyển đến đinh đinh đương đương nổi chén bầu buồn va nhau đến âm thanh, lúc này mới đầu lông mày nhướng một chút mắng, ngươi phát cái gì điên, hôm nay thua ngày mai thắng trở về chính là, làm sao có thể mỗi ngày thua. Trần Đông Phong bưng một bát mì sợi đi tới, tức giận nói, thằng cái nấm mối, ta thể, ta cũng không tiếp tục chơi mặt trược, từ hôm nay trở đi bỏ bài bạc, ta nếu là lại đánh, ta liền tự phế hai tay. Hứa Hồng Đậu cười nhạo một tiếng, mắt trợn trắng lên căn bản là không thèm để ý Trần Đông Phong. Buổi tối ăn cơm chiều, Trần Vân Giã kỳ quái nhìn Trần Đông Phong nói, ba ba ngươi còn không đi chơi mặt trược sao? Trần Đông Phong mặt không thay đổi xem TV nói, đánh cái nấm mối, mỗi ngày đánh, về sau uống gió Tây Bắc à, ăn nhanh lên cơm, ta cảnh cáo các ngươi mấy cái, ai cũng không cho phép đánh bài, nếu ai dám học đánh bài, ta liền thỉnh các ngươi ăn bún mẹ cứng. Bên này Trần Đông Phong đang nói chuyện, cửa ra vào đã truyền đến Triệu Đức Trụ tiếng huýt sáo. Trần Đông Phong nhìn lướt qua, không nói một lời không nhúc đích. Triệu Đức Trụ thấy thế chỉ có thể hô, tam quyết một, nhanh chóng. Trần Đông Phong tức giận nói, ăn cơm đây, mù a. Triệu Đức Trụ cũng không nuông chiều Trần Đông Phong, trực tiếp phun nói, ăn lông gà, nhanh chóng, hôm nay không đi về sau ngươi nghĩ gỡ vốn chúng ta không tới. Lần này Trần Đông Phong lập tức ngồi không yên, 2-3 miếng cầm chén bên trong cơm ăn sạch sẽ, lập tức lại cười đùa tí từng hướng về phía Hứa Hồng Đậu nói, bà nương, lấy chút tiền. Hắn ăn ở đều có người phụ trách, bình thường đã sẽ rất ít cất tiền, hai ngày nay vận đen quá cũng là đem hắn nội tình cho móc sạch, gần sang năm mới lại không lấy được tiền, chỉ có thể mặt dày xin Hứa Hồng Đậu lấy tiền. Hứa Hồng Đậu liếc xéo Trần Đông Phong, ngươi sáng sớm không phải thề bỏ bài bạc đi, lúc này mới mấy giờ liền quên mất không còn chút nào. Trần Đông Phong ngượng ngùng nở nụ cười, đây không phải là chuyện hồi sáng này đi, hiện tại đều qua nửa ngày, sự tình cũng đi qua, lại cho ta cầm 100, ta không tin người này còn có thể mỗi ngày đen đuổi. Ta có dự cảm, hôm nay buổi tối chính là ta đại sát tứ phương cơ hội cuối cùng. Hứa Hồng Đậu bĩu môi, đứng dậy bắt một nắm tiền đưa cho Trần Đông Phong. Mùng 3 rồi đấy, ngươi vừa phải thôi. Trần Đông Phong nhận lấy tiền, nhanh như chớp liền biến mất ở trong phòng, thấy mấy đứa trẻ hai mặt nhìn nhau. Chương 367, lão miệng méo thụ nan ký chương 367, lão miệng méo thụ nan ký nhà Trần Hùng. Trần Đông Phong sắc mặt chết lặng sờ lên một tấm mặt trược, đột nhiên, sắc mặt vui mừng, đột nhiên đem bài bô lên bàn. Yêu gà, nhất sách. Cống. Thảo, nấm mốc một buổi tối, cuối cùng bắt đầu may mắn. Cứ cống. Chỉ là không đợi hắn cao hứng một giây, Triệu Đức Trụ đã đánh nát mộng đẹp của hắn. Thảo. Trần Đông Phong hít sâu một hơi bình phục tâm tình, tự an ủi mình nói, không có việc gì,
ván kế sẽ tới vận. Chỉ là, hắn làm sao lại có đổ vận đâu? Hoặc có lẽ là, không thủ đoạn chơi, lại có mấy người có thể một mực duy trì bất bại đổ vận, đánh bạc loại sự tình này, cuối cùng vẫn là vận khí cho chơi. Mà vận khí của hắn, luôn luôn chẳng ra sao cả. Nhất đồng. Ván tháo. Một pháo hai ủ. Đánh rắm. Một pháo ba ủ. Trần Đông Phong chết lặng đem tiền chia không nói hai lời quấn chặt quần áo liền về nhà. Đánh cái lông gà a. Rút lui. Lúc này, hắn xem như hiểu được, đánh bạc cũng không phải là chuyện gì tốt, thắng tiền người muốn thắng càng nhiều, thua tiền người nghĩ gỡ vốn. Cái đồ chơi này chính là vĩnh vô chỉ cảnh, rất khó bảo trì bình thường tâm tính. Nhất là kinh nghiệm loại này nhanh tiền về sau, đối với loại công việc làm thuê kiếm tiền chậm chạp này thì hoàn toàn mất đi hứng thú, người liền trực tiếp phế bỏ. Cho nên, đối với tự chủ kém người, cái đồ chơi này thật không có thể học. Cho dù là tự chủ mạnh người, cũng không cần thiết học. Thuần túy chính là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, chút điểm thời gian này, nhìn một chút TV ngủ thêm một hồi cảm giác hắn không thâm sao. Về đến nhà, Trần Đông Phong mặc dù mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhưng mà cũng không có nổi điên. Ngẫu nhiên đùa giỡn một chút không có vấn đề, nhiều tới hai lần đây không phải chế tạo gia đình mâu thuẫn đi. Hứa Hồng Đầu hiếu kỳ nói, mạng muội hỏi một chút, ngươi cái dạng này ngươi rất mạng muội. Trần Đông Phong tức giận trực tiếp cắt dứt Hứa Hồng Đầu, ta đi ngủ một hồi, thật không cược, chuẩn bị một chút, bắt đầu từ ngày mai làm chính sự. Hứa Hồng Đầu cười cười không nói chuyện, lần này, Trần Đông Phong dùng bình tĩnh như vậy ngữ khí nói ra, nàng ngược lại là tin tưởng Trần Đông Phong. Trần Đông Phong không có ngủ đến ăn cơm chiều, 2 giờ chiều liền cưỡng ép rời khỏi giường. Tất nhiên buổi tối không đánh bài, vậy sẽ phải dậy sớm một điểm, đem đồng hồ sinh học cho tiếp tục triệu hồi tới. Tới gần buổi tối, Triệu Đức Trụ lại đứng ở cửa huýt sáo. Trần Đông Phong khoát khoát tay, không đi, qua mấy ngày muốn khai công, nghỉ ngơi 2 ngày bình thường đi làm. Triệu Đức Trụ ghét bỏ nói, lúc này mới thua mấy đồng tiền liền cả cái này chết bộ dáng, nhanh chóng. Trần Đông Phong nói nghiêm túc, thật không đi, ngươi đi đi, ta ở nhà nhìn một chút TV. Triệu Đức Trụ cùng Trần Đông Phong nhiều năm như vậy bằng hữu, nghe vậy trên dưới đánh giá một hồi Trần Đông Phong, xác định Trần Đông Phong là thực sự không đánh, cũng không có nói cái gì, gật gật đầu liền trực tiếp đi nhà Trần Hùng. Mặc kệ Trần Đông Phong có đánh hay không, bọn hắn khẳng định vẫn là muốn tiếp tục đánh. Cùng lúc đó, cuối thôn Trần Tiểu Vĩ nhà, cùng mọi người đều tại hạ thụ thôn nhà máy đi làm không giống nhau, Trần Tiểu Vĩ là trong huyện xưởng đóng hộp chính thức nhân viên, ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về thôn. Mặc dù hạ thụ thôn người trong thôn thu vào cao hơn hắn, nhưng mà hắn trong lòng vẫn mơ hồ xem thường hạ thụ thôn người. Dùng hắn lời mà nói, hắn nhưng là chính thức làm việc, hạ thụ thôn cái này một số người chỉ có thể coi là công nhân thời vụ. Hàng năm Tết xuân, Trần Tiểu Vĩ trở về thôn về sau đều sẽ tổ chức đánh bạc, cũng không phải hắn có nhiều ưa thích đánh bạc chuyện này, mà là tại nhà hắn đánh bạc thời điểm, hắn cung cấp nước trà cũng không gian, để ở giữa thu tiền sâu kiếm lời. Dù sao đối với một cái dân cờ bạc tới nói, không có người quấy rầy hoàn cảnh cũng rất trọng yếu. Năm nay, Trần Tiểu Vĩ cùng trấn trên cao lão hổ hợp tác, càng là thăng cấp cái này hàng ổ không chỉ có nhiều hơn rất nhiều mọi người chưa từng thấy hoa văn, thậm chí còn bao thuốc rút. Chỉ cần tới đây đánh bài, không hạn lượng cung ứng thuốc lá. Mặc dù chỉ là bình thường nhất Lam Xuân Thành, thế nhưng dù sao cũng là thuốc lá. Đối với bọn này kẻ nghiện thuốc tới nói lực hấp dẫn cũng không nhỏ. Lão miệng méo chính là đông đảo dân cờ bạc một trong. Lúc này, hắn đang đầu đầy mồ hôi nắm lên bài, từng điểm nhấp mở, cổ họng đều khẩn trương đến nhịn không được im lặng nuốt hai cái. Hắn đã thua một cái buổi tối. Nếu như chỉ là chơi mặt trược, sau này còn tốt, thắng thua có thể không phải rất lớn. Nhưng mà hắn tham dự hạng mục là tố ba cây, đây chính là lại nhanh lại hùng, vài phút liền có thể kết thúc chiến đấu. Tối nay, hắn không chỉ có thua sạch sành sanh, lúc này càng là đã thiếu cao lão hổ tiền. Theo tiếp nữa đi, hắn đều không biết nên làm sao trả tiền. Thảo, thua một buổi tối, không có khả năng còn thua à, người làm sao có thể cứ đen đuổi mãi được, cũng nên để cho lão tử gỡ bốn. Lão miệng méo trong lòng mắng một câu, từng điểm nhấp mở bài trong tay. Thứ nhất lá bài là ca bộ bích tấm thứ hai lộ ra một điểm chân dung, bộ cơ ca tê lão miệng méo có chút không bình tĩnh, trái tim không chịu thua kém phanh phanh của loạn. Bất quá vì không để mọi người nhìn ra biến hóa của hắn tới, hắn chỉ có thể cố giả bộ chấn định, mặt không thay đổi nhấp mở tấm thứ ba bài một góc. Màu đen, hơn nữa còn là bộ nhép. Lão miệng méo nhịn không được con ngươi co rụt lại, cuối cùng thấy được cái kia mộng tha thiết ước mơ cả chữ. Giờ khắc này, hắn trong lòng cao hứng hận không thể có thể nhảy dựng lên. Thảo, ba đầu ca, ngươi đi, cuối cùng đến phiên lão tử, thảo thảo thảo. Khép lại bài trong tay, lão miệng méo bình tĩnh bắt đầu đặt cược. Một khối mọi người nhao nhao theo, tựa hồ cũng không có người để ý lão miệng méo động tác. Cao lão hổ bưng chén trà ngồi ở cách đó không xa uống trà, thổi một chút nước trà nhấp một miếng, bất động thanh sắc hướng về lão miệng méo đối diện một tiểu đệ nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn tổ chức đánh bạc nhưng mà hắn người này nhưng lại chưa bao giờ lên sàn. Bởi vì hắn tinh tường biết, ra sòng bạc, trên chiếu bài liền không có bên thắng, hà tất đi lãng phí tiền. Trên chiếu bài tiểu đệ là hắn mang tới nắm, bất quá điểm này chỉ có Trần Tiểu Vĩ biết, những người khác đối với cái này đều không tin tưởng, chỉ cho là người này là bên ngoài thôn tới đánh bạc người. Lúc này có cao lão hổ gật đầu, người kia quét lão miệng méo một mắt, cũng không mở nhìn, trực tiếp liền bắt đầu mù áp. Năm khối. Bởi vì hắn không thấy bài, khác nhìn qua bài người muốn theo, chỉ có thể hai lần phóng tiền. Đối mặt năm khối tiền cái số này, tại chỗ liền có ba người trực tiếp vứt bỏ bài. Lão miệng méo trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là lộ ra một bộ dáng vẻ đắn đo, khẽ cắn môi nói, ta cùng, 10 khối. Người kia kinh ngạc quét lão miệng méo một mắt, khỏe miệng lộ ra mấy phần niềm ai. 10 khối. Lần này, lại có hai người vứt bỏ bài, trên chiếu bài chỉ có 4 người tiếp tục theo. 20. Một người khác cũng tương tự theo, trong miệng còn lẩm bẩm nói, "Thảo, lấy tiền để chúng ta à, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu tiền, ta không tin ngươi vận khí hảo như vậy." Rất nhanh, tiền đặt cược liền bắt đầu không ngừng lên cao, đã tổng đến hơn 100 khối. Bút lớn như vậy kim ngạch, thấy lão miệng méo đều có chút miệng đắng lưỡi khô, trong lòng càng thêm hưng phấn. Ba đầu ca à, đã là ngoại trừ ba đầu a bên ngoài trời đất bao la bài, hiện tại không bác đánh cược, lão thiên gia đều nhìn không được. 500. Lão miệng méo cắn răng a, dương mắt nhìn phía dưới mụ chú người. Thảo, ta hôm nay cùng ngươi chống đối, ngươi cũng không thấy bài ta không tin ngươi còn dám theo. Người kia cười khinh bỉ, liền cái này, ta lại đến 1000, ngươi dám không? Thảo. Lão miệng méo trong lòng kích động muốn chết, trên mặt vẫn là một bộ dáng vẻ giận không tìm được, ta có cái gì không dám? 2000. Người kia sắc mặt cuối cùng biến đổi, mặt lộ vẻ chần chờ nhìn xem trên bàn bài, tựa hồ bị lão miệng méo hào khí cho dọa cho hết hồn, con mắt khẽ động nói, cờ mờ nờ, không đúng, ngươi con mẹ nó có 2000 khối đi ngươi ngay tại cái kia mù gọi, không, có tiền nhanh chóng lăn, gọi cái lông gà a. Lão miệng méo đối xử lạnh nhạt nói, lão tử dám gọi còn sợ ngươi. Nói chuyện, lão miệng méo hướng thẳng đến cao lão hổ hô, hổ ca, lại cho ta mượn 2000. Cao lão hổ đặt chén trà xuống, sắc mặt khó khăn nói, miệng méo, ngươi cũng đã cho mượn 200, lại mượn 2000 sợ không thích hợp à? Lão miệng méo hào khí nói, ta cầm ta nhà nhà cửa cùng ruộng đất thế chấp cho ngươi, cái này cuối cùng được chưa? Thảo, ta người này chỉ thấy không thể người khác trang bức, lấy tiền đập người. Cao lão hổ lắc đầu, miệng méo, không phải ca nói chuyện có nghe, nhà ngươi điểm này nhà cửa ruộng đất 1000 khối đều không đáng, 2000 khối này thật có chút nhiều lắm. Lão miệng méo lập tức có chút nóng nảy mắt. Hổ ca, cũng không thể dạng này à, ngươi lại mượn ta một lần, ta lập tức viết chứng từ cho ngươi, ta đem ta cha nhà cửa cùng ruộng đất cũng thế chấp cho ngươi, cái này cuối cùng liền được chưa? Cao lão hổ sờ lên cằm nghi ngờ nói, miệng méo, cha mẹ của ngươi nhà cửa ngươi có thể làm chủ. Ta xem liền không có cần thiết này a, ngươi cái này chơi đến cũng quá lớn. Lão miệng méo chắc chắn chính mình sẽ không thua, trên mặt dần dần lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hổ ca, thiếu kéo những thứ này, ngươi liền nói được hay không à, tên đã trên dây, chỗ đó còn có nhiều thí sự như vậy, không được ta cho ngươi viết cái chứng từ cuối cùng được chưa? Cao lão hổ trầm mặc một hồi vẫn là gật gật đầu. Vậy thì viết cái chứng từ à, miệng méo, ta vẫn muốn khuyên ngươi. Lão miệng méo phất tay đánh gãy cao lão hổ, không nói, dành thời gian viết chứng từ à, thời gian không chờ người. Cao lão hổ trong lòng nở nụ cười, viết chứng từ ký qua cho lão miệng méo chữ theo điểm chỉ, lúc này mới đưa lên 2000 khối tiền. Ngươi đếm xem, 2000 khối, trước hừng đông sáng đưa ta liền không có lợi tức, qua hôm nay, về sau mỗi ngày chính là một phần lợi tức, không có vấn đề à. Lão miệng méo một cái nhận lấy tiền vô lên bàn, căn bản là lười nhắc cùng cao lão hổ nói chuyện. Nói đùa cái gì, hắn cái này bài đều phải bay lên, còn lợi tức cái lông gà. 2000, ngươi cùng không theo. Thảo, bao lớn cái tàn thuốc, ta dám bất diệt. Bàn đánh bài người đối diện lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, khẽ cắn môi nói, "Thảo, không theo, mở bài." Lão miệng méo trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, trong lòng càng là hối hận thái độ mình quá cương ngạnh, hẳn là đang biểu diễn một chút, không chừng có thể buộc cháu trai này tại đẻ một đợt. "Mở a, ba đầu ca, ngươi đi ăn cứ đi." Nói chuyện, lão miệng méo đem bài hướng về trên bàn một đập, đưa tay thì đi lấy tiền. "Ba đầu ca à, đánh cả một đời kim hoa đều chưa chắc có thể đã năm mấy lần, làm sao có thể còn có thể thua tiền?" Người đối diện tại trông thấy ba đầu ca thời điểm cũng là sắc mặt đột nhiên trắng lên, tựa hồ trong nháy mắt liền bị người rút đi tinh khí thần, bất quá hắn vẫn ôm một điểm mỉm cười trong miệng, hy vọng nói thầm nói, "A a a, ba đầu a, chơi chết hắn." Lão miệng méo cười khinh bỉ, "Ngươi đang suy nghĩ cái giam ăn, mụ chú còn phải mụ ra một cái ba đầu a tới, ngươi là chưa tỉnh ngủ a." Người kia không để ý tới lão miệng méo, chỉ là cầm lấy thứ nhất lá bài xốc lên nện ở trên bàn dùng sức quát, "A ba." Nện ở trên mặt bàn bài chấn một cái, lộ ra màu đen khuôn mặt. "A bộ bích." Tê lần này bốn phía quan chiến dân cờ bạc giống như đánh tiết gà một dạng, trong nháy mắt liền đến hứng thú. Cơ mờ nờ, thực sự là a, Thảo, sẽ không thật cho hắn đánh cược đến đi. Lật bài, mẹ ngươi, ba đầu a đại chiến ba đầu ca, lão tử nghe đều không nghe qua, nhanh chóng lật bài. Lão miệng méo cũng là tay run một cái, mạnh miệng nói, một tấm a mà thôi, Thảo, có bản lĩnh tại lật ra một tấm a tới, ba đầu a, cũng là ngươi có thể tóm đến bài. Người kia liếm liếm bờ môi, mặt mũi tràn đầy kích động đi lấy khói nhóm lửa, bởi vì ngón tay run rẩy, hắn càng là điểm nhiều lần mới đem khói nhóm lửa hít mạnh một ngụm hướng về trên trời bái mai nói. Phật tổ phù hộ, ba đầu a. Người vây xem gấp gáp không nhìn nổi, thúc giục nói, nhanh chóng lật bài, ngươi đang mẹ nheo cái gì, một hồi Phật tổ đều phải ngủ, chỗ đó còn có thời gian của ngươi. Người kia hít sâu một hơi, đóng lại con mắt cầm lấy lá bài thứ hai lật gian đện ở trên bàn, dọa đến con mắt cũng không dám nhìn, chỉ có thể dựng thẳng lên lỗ tai nghe mọi người nói lời nói. Cơ mờ nở, bộ cơ a. Mẹ ngươi, sẽ không thực sự là ba đầu a, cơ mờ nở, hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt rồi. Nhanh chóng lật bài, ngươi còn từ từ nhắm hai mắt trống lên làm gì, Thảo. Phật tổ con mẹ nó hôm nay là tới nhà ngươi qua cái ta. Người kia mở mắt ra phun ra một hơi, bình phục nội tâm tình kích động lần nữa đưa tay đi lật bài. Mà đối diện hắn lao miệng méo lúc này đã sắc mặt tái nhợt, miệng tựa hồ cũng càng ngày càng sai lệch, hai tay càng là gắt gao nắm bước cái bàn, mồ hôi từ trong lòng bàn tay không ngừng bốc lên, từng giọt rơi trên mặt đất. 3. Cuối cùng một tấm bài lật ra, nệ đến tất cả mọi người có chút hãi hùng kết vía. Cơ mờ nờ mẹ ngươi, bộ nhép a, thật là ba đầu a. Mẹ ngươi, ngươi đổ chó hoang chơi lớn như vậy, tuổi thọ của ta. Đây con mẹ nó không thể giảm thọ 10 năm. Mà mẹ nó đại gia ngươi. Người kia một cái vứt bỏ tàn thuốc, ha ha cuồng tiếu đưa tay đi lấy tiền. Lão miệng méo, mẹ ngươi, không nghĩ tới a, lão tử thật sự mượn đến ba đầu a. Lão miệng méo lúc này mới giật mình tỉnh giấc, không thể tưởng tượng nổi mắng, cợt mờ nở, ngươi con mẹ nó gian lận, không có khả năng, ngươi con mẹ nó nhất định là gian lận. Cao lão hổ sầm mặt lại, miệng méo, cơm có thể ăn bậy, lời nói không nên nói lung tung, ngươi đây chính là đập bát ăn cơm của ta, ngươi có chứng cứ không có, không có chứng cứ liền ngậm miệng, đừng hỏng việc buôn bán của ta. Đánh bài thứ này nói chính là vật khí, có chơi có chịu, ngươi lấy ra chứng cứ tới lại nói tiếp, không cần ở đó ngậm máu phun người. Lão miệng méo miệng bặm mèo, giọng nói chuyện đều có chút quái dị. Thảo mẹ ngươi, Cao lão hổ, các ngươi là cùng một bọn, các ngươi hồn vốn đứng lên gian lận làm ta, ta cùng các ngươi liều mạng chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, khóe miệng đã tràn ra bặm mép, từ ngực một tiếng trực tiếp té lăn trên đất, cơ thể càng là không bị khống chế có gắp. Cao lão hổ cũng bị sợ hết hồn, nhanh chóng bên trên phía trước bóp lấy lão miệng méo người trong hô, miệng méo, cờ mờ nờ đại gia ngươi, ngươi không cần chỉnh ra, nhanh chóng đứng lên cho ta. Vây xem dân cờ bạc nhìn có chút hả hê nhìn xem miệng sủi bặm mép, lão miệng méo nghĩ kê nói cho Cao lão hổ, hổ ca, hắn đây cũng là chịu không được kích động điên rồi, ngươi ấn huyệt nhân trung cũng cần, nhanh chóng đánh cái tát phiến hắn, đem hồn cho phiến trở về. Cao lão hổ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nghe vậy không do dự chút nào đỡ lấy cơ thể của lão miệng méo trực tiếp chính là tả hưu khai cung. Ba, 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 ba liên tiếp cái tát văng lên, tại Cao lão hổ đại lực phía dưới, cứng rắn đem lão miệng méo đều lần nữa quạt không lại ra. Khúc khúc cuối cùng, lão miệng méo ho khan hai tiếng, người cũng khôi phục thanh tỉnh. Cảm thụ trên gương mặt này truyền đến nóng bỏng, lão miệng méo vội vàng hô, cờ mờ nờ, đừng quạt, ta tỉnh lại, thảo, ngươi muốn quạt chết ta à? Cao lão hổ lúc này mới thần sắc đưa tới, vung ra lão miệng méo. Không chết là được, lăn lên a, thảo. Lão miệng méo phun ra một ngụm mang huyết nước bọt dây rủa đứng dậy, đập vào mắt trông thấy chính là trên bàn ấn điểm chỉ giấy nợ, sắc mặt tối sầm, từ ngực một tiếng lại nện xuống đất. Lần này, hắn là khí cấp công tâm, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Tháng riêng mùng 4, nghi, khai quang, cầu phúc, động thổ. Kỵ, an táng, vào trạch, làm lò. Sông, heo ngày, hướng hổ, sát tây. Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc bỏ tới hậu viện một người vây quanh to lớn cây hồng bên trên lôi kéo cái cửa đang tại cửa nhánh cây. Viên này lớn cây hồng cao chừng 5m, bất quá tại cách đất 1m50 vị trí liền bắt đầu chia xiên, giống như một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên bàn tay, thích hợp nhất làm một cái nhà gỗ nhỏ. Hứa Hồng Đầu ôm Trần Vân Quân dưới tảng cây tức giận nói, ngươi cứ chiều nó đi tết nhất rồi còn bắt người ta đi làm cắt kính cho ngươi làm cái mái kính ngắm sao gì đấy, ta nhìn ngươi chính là ăn no căng bụng rảnh rỗi hoảng. Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Hứa Hồng Đầu nói, thế nào rồi, vậy ta đi chơi mặt trược. Ta để cho người ta đi làm cắt kính cũng không phải không đưa tiền, ba lần đưa tiền thế nào rồi, nhân ra rất vui vẻ. Được được được, ngươi thích làm đi thì làm đi a. So với chơi mặt trược, Hứa Hồng Đậu tình nguyện Trần Đông Phong làm chút không đứng đắn sự tình. Quân bảo, cùng ngươi cha nói, ngươi muốn bầu trời ngôi sao, để cho hắn cho ngươi trích một cái. Trần Vân Quân con mắt sáng lên, nháy lớn con mắt hồng hộp nhìn xem Trần Đông Phong. Trần Đông Phong chỗ đó có thể cự tuyệt được, vung tay lên. Không có vấn đề, trời tối liền cho ngươi trích, mặt trăng đều được. Bệnh tâm thần. Hứa Hồng Đậu bất đắc dĩ mắng một câu. Trần Đông Phong hử cái này tiểu khúc nói, ngôi sao mặt trăng tính là gì, đợi nàng lớn lên, ta ngày ngày cho nàng bạo kim tệ. Hứa Hồng Đậu liếc mắt, vừa định tiếp tục chào phúng Trần Đông Phong hai câu, trong sân đã tới hai cái tóc hoa dâm lão nhân tại dùng sức hô. Trần Đông Phong Trần Bí Thư Đông Phong Hứa Hồng Đậu nhíu mày nhẹ nói, tựa như là lão miệng méo cha mẹ. Trần Đông Phong nhìn lướt qua nói, ngươi đi xem một chút gì tình huống. Bất quá không đợi Hứa Hồng Đậu đi đến tiền viện, lão miệng méo cha mẹ liền đã mò tới Trần gia hậu viện tới, lão miệng méo mâu thân bôi nước mắt thật xa liền hô, Đông Phong, cứu mạng a, ngươi cần phải cho ta làm chủ, chúng ta không có nhà để về. Trần Đông Phong nhíu mày, thả xuống cái cưa nhảy xuống cây hồng hỏi, sức môi thầm, cái này làm sao rồi? Có chuyện gì từ từ nói. Lão miệng méo phụ thân là sức môi, người trong thôn đều xưng hô hắn là lao sức môi. Trần Đông Phong kỳ thực cũng không biết hắn đến cùng tên gọi là gì, chỉ có thể dựa theo sức môi thúc cùng sức môi thầm để gọi. Sức môi thầm vỗ đùi khóc dòng nói, trong nhà tới du côn lưu manh à, nhất định phải cưỡng chiếm nhà ta đem chúng ta đuổi ra ngoài. Đông Phong, ngươi là bí thư chi bộ thôn, việc này ngươi cần phải quản quản. Những thứ này du côn quá khi dễ người. Chương 368, treo mệnh nhị lão cùng ngọa long phượng sổ. Chương 368. Treo mệnh nhị lão cùng ngọa long phượng sổ. Trương trước mục lục trương sau. Trần Đông Phong nghe vậy sắc mặt trở nên có chút bực bội. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, trong này khẳng định có mờ ám gì, bằng không hạ thụ thôn có hắn tỏa chấn, cái kia du côn lưu manh ăn quá no mới có thể tới đây kiếm chuyện. Chuyện này, 100% chính là nhà lão miệng méo chính mình gây ra. Hắn rất không muốn xử lý những thứ này phế chuyện, nhưng mà xem như bí thư chi bộ thôn, lại không có biện pháp. Cũng không thể chiếm trong thôn tiện nghi, sự tình lại không làm a thím, ngươi đừng khóc, thử từ nói, miệng méo đâu, hắn như thế nào không đến. Sức môi thẩm tránh đi Trần Đông Phong ánh mắt, miệng méo đi thân thích, còn chưa có trở lại, Đông Phong, mấy cái này du côn hiện tại còn tại nhà ta, ngươi nhanh lên một chút đi nhìn một chút. Trần Đông Phong châm một điếu thuốc không nhúc đích, bọn hắn tại sao tới chiếm lấy nhà ngươi nhà cửa. Sức môi thẩm ấp úng nói, này, ta đây chỗ đó biết, du côn không phải cứ như vậy đi. Trong ngay mắt, Trần Đông Phong liền đã mất đi cùng lão miệng méo cha mẹ nói chuyện ý nghĩ, chỉ muốn tùy tiện đem bọn hắn đuổi đi. Tất nhiên bọn hắn không muốn nói sự tình, vậy hắn càng không hứng thú tham gia người khác không biết sống chết nhân quả. Hắn cũng không phải trời sinh sát nhân cuồng, trong lòng có bệnh. Lão miệng méo phụ thân lão sức môi bực bội mà đẩy ra bà nương mắng, đều con mẹ nó lúc nào tới còn che giấu, Lan, nếu không phải là ngươi từ tiểu dung túng, hắn sẽ sông lớn như thế hoạn. Mắng xong bà nương, lão sức môi lúc này mới nhanh chóng hướng về Trần Đông Phong giải thích nói, miệng méo tối hôm qua đi Trần Tiểu Vĩ nhà đánh bài, thua Trần Đông Phong hút xong nửa điếu thuốc, cũng đem chuyện tiền căn hậu quả cho lộng tinh tường. Cái kia hiện tại là thiếu bao nhiêu tiền? 2.100 khối. Bao nhiêu? Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn đánh một buổi tối bài thiếu 2.100, cờ mờ, ta đánh 3 ngày buổi tối mới thua hơn 100, hắn thế nào như bức như vậy, trong nhà có mỏ vàng à? Lao sức môi bất đắc dĩ nói, nuôi như thế cái bại ra đồ chơi, ta cũng không biện pháp, cầu ngươi giúp đỡ chút, mượn tiền đem cái này dù con đuổi, tiền nợ ngươi ta mỗi tháng từ từ trả ngươi. Nói trong lòng lời nói, Trần Đông Phong căn bản cũng không nghĩ lẫn vào chuyện này. Nghe xong, là hắn biết, lão miệng méo đây là bị người làm cục. Người khác tất nhiên cầm ký tên theo điểm chỉ giấy nợ, vậy chuyện này ai nói cũng không dễ xài, ngoại trừ đưa tiền rõ ràng nợ, khác đều không dùng. Tìm công an đều không được. Đối với lao miệng méo dạng này đánh cược phải táng ra bại sản phế vật, hắn ngoại trừ chán ghét, căn bản cũng không nghĩ lý. 2.100 khối tiền, đối với hắn kỳ thực không coi tiền vào đâu, nhưng hắn cũng không muốn mượn. Hắn rất tin tưởng, lao sức mua nhà không trả nổi. Bất quá cái này đều vẫn là việc nhỏ, mà là hắn coi như ông ném đi 2.100 khối tâm tư đem tiền cấp cho lao sức mua, hắn nhi tử lao miệng méo cái kia đức hạnh giống nhau là cậu không đổi được ăn phân, sớm muộn còn có thể xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại quá lý giải những thứ này tay cơ bản. Nhất là đối với những kinh nghiệm kia qua táng ra bại sản dân cờ bạc. Cho nên, thiếu tham gia người khác nhân quả mới là vương đạo. Sức môi thúc, năm hết Tết đến rồi, nhà ta cũng không có nhiều tiền mặt như vậy, nếu không thì ngươi đi về trước cùng bọn hắn thương lượng một chút, chờ qua mùng 8, quỹ hợp tác xã tín dụng đi làm ta lại lấy tiền mượn các ngươi, ta hiện tại cũng không biện pháp. Vì để tránh cho láo sức môi vợ chồng tại cái này kêu cha gọi mẹ cầu người ép buộc đạo đức, Trần Đông Phong hướng lấy chính là tùy tiện mượn cớ cho bọn hắn đuổi, đợi đến mùng 8, hắn đều mang theo một nhà già trẻ đi xuân thành đi chơi, chỗ đó còn cần quản những thứ này phiền lòng chuyện. Lão sức môi tựa hồ nhìn ra Trần Đông Phong qua loa, phu phu một tiếng liền cho Trần Đông Phong quỳ xuống dập đầu nói: "Đông Phong, thúc thực sự không có biện pháp chỉ có thể tới cầu ngươi, ta biết ta nhi tử không phải thứ tốt, nhà cửa thua cuộc ta cũng nhận, bất quá bút bê là vô tội. Ta cũng nên bảo đảm lấy một căn nhà cho ta mấy cái kia cháu trai ở a, cho ta mượn 1000 khối đem ta nhà cửa bảo trụ cho bút bê ở là được, tiền ta nhất định trả cho ngươi. Coi như ta chết đi còn chưa trả rõ ràng, ta cũng biết để ta mấy cái cháu trai trả thúc van cầu ngươi, thật sự tuyệt lộ. Ta ngược lại là có thể cái chết chi, bút bê còn nhỏ a." Trần Đông Phong nhanh chóng đỡ dậy lao sức môi nói: "Thúc, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi, có lời gì đứng lên nói, làm sao còn quỳ xuống?" Lao sức môi nước mắt tuôn đầy mặt, ngôi tên phá của này đều là ta sai. Trần Đông Phong thở dài một tiếng, thần sắc phiền muộn. Thương hay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hắn không thể gặp lão miệng méo dân cờ bạc hành vi, nhưng mà đối với lão miệng méo phụ thân vẫn là tràn đầy thông cảm. "Thúc, ngươi có lời gì ta nói, miệng méo người đâu?" Lao sức môi bờ môi run rẩy nói: "Người bị cao lão hổ bọn hắn giữ lại, hoặc là dọn đi hoặc là đưa tiền mới thả người, cụ thể nhốt nơi nào ta cũng không biết." Trần Đông Phong gật gật đầu, người không có chạy là được, một người làm việc một người gánh, chỉ cần hắn còn tại, việc này liền tốt xử lý. Trầm mặc một hồi, Trần Đông Phong vẫn là quyết định quản chuyện này. Vẫn là câu nói kia, bút bê là vô tội. Cũng không thể bởi vì lão miệng méo tên phế vật này liền để nhà hắn mấy cái bút bê đi uống gió Tây Bắc à, thật sự sẽ chết đói người. "Không đâu, ngươi đi nhà Trần Hùng cầm 1000 khối tới, sức môi thúc, ta viết cái chứng tử, ngươi ký tên." Lão sức môi liên tục gật đầu, "Giấy nợ đúng không? Ta ký, ta lập tức liền ký." Trần Đông Phong lắc đầu nói, "Không phải giấy nợ, là bán nhà cửa thủ tục." Ngươi đối ngoại liền nói, ngươi nhà cửa tại Tết Xuân phía trước liền bán cho ta. A, lão sức môi sững sờ, một chút không có phản ứng kịp Trần Đông Phong rốt cuộc muốn làm gì. Trần Đông Phong đưa cho hắn một điếu thuốc nhẹ nói, đã ngươi nhà cửa Tết Xuân phía trước liền bán cho ta, đó có phải hay không ngươi nhà cửa liền với ta, bọn hắn tới cửa muốn nhà cửa muốn là ta nhà cửa, làm sao lại cho hắn đâu, có phải hay không đạo lý này? Xem như hạ thụ thôn thứ nhất đại du côn, Trần Đông Phong cái khác không nhiều, bàn môn tà đạo nhiều nhất, làm sao có thể ngoan ngoãn đem tiền đưa cho cao lão hổ? Sự tình hắn muốn làm, tiền hắn chắc chắn là không cho. Hắn chính là như thế ngang ngược. Lão sức môi nghĩ thông suốt Trần Đông Phong phương thức xử lý, hiện tại cũng là nhanh chóng phối hợp với Trần Đông Phong viết hợp đồng ký tên theo điểm chỉ. Trần Đông Phong gãy lên hợp đồng đồng thời, Trần Hùng cùng Triệu Đức Trụ mấy người cũng ngậm lấy điếu thuốc đi tới. Trên đường bọn hắn đã nghe Hứa Hồng Đậu nói qua chuyện, cả đám đều trở nên thần sắc phấn khởi. Nói thế nào, có phải hay không trực tiếp làm qua đi, cờ mờ, còn có thể để cho cao lão hổ tại hạ thụ thôn luồng nghịch vi phong, cái này khiến chúng ta khuôn mặt hướng về chỗ đó đặt. Có câu nói là chó ngoan bảo hộ ba lân cận, hảo hán bảo hộ ba thôn. Mặc kệ người trong thôn như thế nào bận thịu đấu võ mồm cãi nhau, nhưng mà tại đối ngoại về vấn đề, Trần Hùng cùng Trần Đông Phong thái độ nhất trí, đó chính là chơi hắn chó nhà. Trần Đông Phong buông tay một cái, còn có thể nói thế nào, trừng trị hắn thôi, còn có thể để cho hắn tại cái này nhảy dựng lên a. Triệu Đức Trụ tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn, xách theo nhà Trần Đông Phong quốc liền dẫn đầu xung kích, dọc theo đường đi còn hô to gọi nhỏ quát, là ra môn đều đi ra, cái này khi dễ người đều khi dễ đến chúng ta trong thôn tới, không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút, còn tưởng là chúng ta hạ thụ thôn là phế vật a. Rất nhanh, ngôi sồn ở nhà ăn kết tất cả mọi người liền đẩy cửa mà ra. Chuyện gì a Đức Trụ, gần sang năm mới. Triệu Đức Trụ đầu cũng không ngoảnh lại nói, chấn trên du côn lấn tới cửa, chơi hắn, nhanh chóng, xảy ra chuyện, ta túi. Ta đại cứu ca ôm lấy. Trần Đông Phong trợn trắng mắt, không thèm để ý Triệu Đức Trụ chắp tay sau lưng liền hướng về lao sức môi nhà đi đến. Chờ hắn đến giả sức môi nhà thời điểm, mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ đều đi theo tới tham gia náo nhiệt. Cuối năm ngồi sồn ở nhà, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hiện trường trực tiếp khẳng định muốn so TV càng dễ nhìn. Lần trước hạ thụ thôn người có thể tụ cùng như vậy, vẫn là tại đánh kẻ trộm thời điểm. Một lần kia, trực tiếp liền không giải quyết được gì. Lao sức mua nhà cửa không lớn, là một gian hay không mở phòng đơn, cửa ra vào có cái tiểu viện. Lúc này Cao lão hổ mang theo ba tiểu đệ đang ngồi tại trong sân đánh bài phơi nắng, ngẩng đầu một cái, đã trông thấy Trần Đồng Phong đẩy cửa đi tới, sau lưng càng là nối đuôi nhau mà vào một đám đại hán. Không đợi Cao lão hổ nói chuyện, bên ngoài sân trên tường rào bá 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 liền bốc lên tới một mảnh đầu người đen nghẹt, trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn bốn người vây quanh ở bên trong. Cao lão hổ cũng coi như là đã từng đánh đấm là kẻ lăn lộn xã hội có chút danh tiếng, lúc này nhìn xem nhiều người như vậy, trong lòng cũng là chợt căng thẳng. Các ngươi làm gì? Trần Đông Phong, ngươi có chuyện gì? Trần Đông Phong không biết Cao lão hổ, nhưng mà Cao lão hổ thế nhưng là biết hắn. Hoặc có lẽ là, tại toàn bộ Tân Trúc trấn liền không có mấy cái không biết Trần Đông Phong cái này thổ hoàng đế người. Ngươi hỏi ta làm gì? Hẳn là lão tử hỏi ngươi làm gì à, ngươi con mẹ nó tới ta nhà cửa bên trong làm cái gì, tự tìm cái chết à? Không phân tốt xấu, Trần Đông Phong động tay liền trực tiếp trả đũa, trước tiên đem Lý cho cưỡng ép chiếm đóng, một hồi động thủ cũng có mượn cớ. Cao lão hổ sầm mặt lại, lúc này cũng kịp phản ứng, Trần Đông Phong căn bản chính là đến tìm chuyện. Trần Đông Phong, ngươi có phải hay không quản được có chút chiều rộng, ta không có trêu chọc ngươi, ngươi không nên quá phận, ta đã nể mặt ngươi lắm rồi. Trần Đông Phong nhíu môi, giấy nợ lấy ra, thả người xéo đi, ta làm cái gì chuyện đều không phát sinh tại hạ thụ thôn đối phó Cao lão hổ dạng này một cái du côn, đối với Trần Đông Phong tới nói dễ như trở bàn tay. Ngươi chính là khối lưu manh đều có thể cho ngươi đánh thành thịt ba chỉ. Hắn căn bản cũng không nghĩ lãng phí thời gian, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Cao lão hổ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn xem Trần Đông Phong, làm gì, nhìn ngươi hôm nay ý tứ, cái này cầu độc một cũng không để ta đi đúng không? Trần Đông Phong, ta một cái mặt ủi, đi ra hỗn dựa vào là chính là một thân gan, ngươi nhất định phải cùng ta đối đầu. Trần Đông Phong bình tĩnh nhìn chăm chú lên Cao lão hổ, đột nhiên phách lối rối xuất thủ chỉ điểm tại Cao lão hổ ngực, ta liền đụng ngươi, thế nào? Không phục à? Cao lão hổ phun ra một hơi, cười khẩy nói, chặn tai lộ người khác, giống như giết người cha mẹ, Trần Đông Phong, ta nhớ lấy ngươi. Tiểu Long tiểu hổ, ta muốn đi ra ngoài, mở đường. Sau lưng Cao lão hổ hai cái thiếu niên đột nhiên tiến lên, một người nắm chủy thủ, một người ôm một vật dài hình chữ nhật chĩa thẳng vào trước mặt Trần Đông Phong. Đao thương không có mắt, chúng ta cô gia quả nhân, chết thì đã chết, thỉnh các vị nhường một chút, ai chống đỡ, ai chết. Trần Đông Phong lông mày nhíu một cái, sắc mặt trong nháy mắt liền âm xuống. Hắn thật không nghĩ tới Cao lão hổ lại là một đầu mãnh long quá giang, trường hợp như vậy phía dưới, thế mà còn dám động thủ. Trong nháy mắt, tràn diện liền cứng lại. Cao lão hổ so Trần Đông Phong còn thần trương, nhìn chằm chằm Trần Đông Phong không nói một lời. Từ trong lòng đã nói, mục đích của hắn là cầu tài, căn bản cũng không muốn thấy máu. Nhưng mà hôm nay nếu như không thấy máu, hắn coi như an toàn đi ra ngoài, chiêu bài cũng phế đi. Về sau còn muốn dựa vào chiêu bài ăn cơm vậy thì không kịp ăn. Cho nên, hắn đang đánh cược Trần Đông Phong nhất định sẽ lui. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Đông Phong so với hắn có tiền, vậy thì hẳn là muốn so hắn sợ chết. Trên thực tế, Trần Đông Phong lúc này xác thực cũng bị Cao lão hổ dồn vào thế bí. Đối mặt Tiểu Long Tiểu Hổ hai cái này ngựa non háo đá, hắn hay là thật có chút rụt rè. Hắn quá tin tưởng những thứ này dành con ý nghĩ. Có lẽ đối mặt người bình thường, hai người bọn hắn còn chưa nhất định dám động thủ, nhưng mà đối mặt hạ thụ thôn thổ hoàng đế, hai người bọn hắn một điểm dám động thủ. Bởi vì tại những này dành con trong lòng, động Trần Đông Phong, vậy coi như đánh ra danh tiếng, về sau cũng có thể học Cao lão hổ mở dạng, dựa vào chiêu bài ăn cơm. Dù sao Trần Đông Phong ta đều dám động, người những người khác coi là một lông gà a. Đúng lúc này, Trần Hùng con mắt nhíu lại, liền muốn đưa tay kéo ra Trần Đông Phong tiến lên làm việc. Với hắn mà nói, loại sự tình này liền nên từ hắn đứng ra xử lý. Chỉ cần có thể che chở Trần Đông Phong không ra vấn đề, sự tình liền có thể có người lật tẩy xử lý. Những đạo lý này, hắn đã sớm rõ ràng. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Triệu Đức Trụ thế mà trực tiếp tiến lên giật ra Trần Đông Phong hô, "Triệu thúc, Lý thúc." Nghe được Triệu Đức Trụ lời nói, hai cái hơn 60 tuổi, bệnh rề rề lao đầu trực tiếp liền ngăn ở Tiểu Long Tiểu Hổ trước mặt. Trần Đông Phong sững sờ, Cao lão hổ càng là trực tiếp có chút mà bức. "Ý gì a Trần Đông Phong, ngươi đây là không sống lên, tìm hai cái lao đầu tới, thế nào rồi, ngươi cho là ta không dám đánh lao đầu, ta điên lên ngay cả ta mẹ đều đánh." Trần Đông Phong còn chưa lên tiếng, Triệu Đức Trụ đã cười híp mắt nói, "Lão hổ đúng không, giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là chúng ta nhà máy bảo an, lão Triệu lao Lý danh sừng treo mệnh nhị lão." Cao lão hổ càng thêm mà bức, bất quá đọc thuộc lòng Kim Dung tiểu thuyết hắn lập tức cũng liền trở về mà nói, "Thứ đồ gì? Huyền Minh nhị lão, ta con mẹ nó còn Minh giáo giáo chủ, ngươi con mẹ nó bị điên rồi, cái gì đồ vật loạn thất bát tao?" Triệu Đức Trụ cười ha hả nói, "Ngu xuẩn, treo mệnh nhị lão, cái gì cha ngươi Huyền Minh nhị lão? Mạng sống như treo trên sợi tóc lão nhân, hiểu chưa? Không học thức, thật đáng sợ." Nói chuyện, Triệu Đức Trụ thông thạo thổi một tiếng huýt sáo. Tóc hoa dâm lão Triệu lập tức động thân tiến lên, không chút do dự dùng cơ thể ngăn trở tiểu hổ trong tay hình chữ nhật tây que, thậm chí còn đi về phía trước một bước, ép tiểu hổ vô ý thức lui ra phía sau một bước. "Đụng đến ta liền chết. Ta toàn thân là bệnh, nói không phải do ngươi, ra ra ngươi trên thân bệnh, ngươi có thể nghe đều không nghe qua. Đừng nói ngươi là mở sông bạc, nhà ngươi chính là hợp kim có bằng núi, hôm nay cũng phải phá sản." Triệu Đức Trụ châm một điếu thuốc hướng về Cao lão hổ phun ra một ngụm khói xanh, cười ha hả nói, "Dạng này lão nhân, ngươi cứ việc độc thủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu ngư bức. Một cái mạng tuổi đúng không, ta sẽ cho ngươi biết, so với nát vụn mệnh tới nói, số nghèo càng đáng sợ. Yên tâm, ta bảo đảm các ngươi sẽ không phán tử hình, ta muốn để các ngươi trong tù nhìn xem các ngươi một nhà già trẻ vì bồi thường tiền bán đất bán nhà cửa, đi trên đường làm ăn mày kiếm cơm ăn." "Thảo, Niu Ba, lão tử gặp qua không sợ chết, còn không có gặp qua không sợ nghèo." Trần Đông Phong im lặng nhìn xem Triệu Đức Trụ, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Đức Trụ cái này điều mau lại còn có thể chơi chiêu này. Thật có thể nói là con mẹ nó kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Không hổ là dám dùng lá cây mắt mèo tử chùi đít nam nhân, như thế bẩn thỉu chiêu số cũng nghĩ ra được. Xem như đồng đội, Trần Đông Phong đối với Triệu Đức Trụ hành vi nghiêm trọng kinh bị, nhưng mà vừa nghĩ tới Triệu Đức Trụ là cao lão hổ nhân, hắn cũng có chút không nhịn được cười. Chỉ là tại cái này nghiêm túc nơi, hắn chỉ có thể cố nén ý cười, không nói một lời tiếp tục xem Triệu Đức Trụ trang bức, đồng thời ngoạn vị nhìn vẻ mặt mộng bức cao lão hổ. Cao lão hổ nhìn chằm chằm Triệu Đức Trụ lại nhìn một chút Trần Đông Phong, lần này thật đúng là có chút luống cuống. Rất lâu, thẳng đến thuốc lá đốt tới ngón tay hắn mới cơ thể lắc một cái lấy lại tinh thần, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Triệu Đức Trụ nói, "Cờ mờ nờ, ta con mẹ nó là thực sự không nghĩ tới, một cái nho nhỏ hạ thụ thôn thế mà ra hai người các ngươi họa long vợ sổ. Trần Đông Phong, ngươi mẹ hắn là thực sự bận tiểu a. Loại sự tình này cũng làm được đi ra." Trần Đông Phong sắc mặt có chút từng đỏ, dứt khoát ngậm miệng không nói lời nào. Hắn tử trong lòng vẫn là độ cao tán thành cao lão hổ ý nghĩ. Triệu Đức Trụ một mặt sao cũng được nói, thiếu kéo những thứ này, tới, ngươi không phải mới vừa rất nhu bước đi còn tiểu long tiểu hổ mở đường, ta muốn đi ra ngoài. Giả trang cái gì đâu, bao lớn cái tàn thuốc tử, lão tử dâm bất nát. Thảo, động thủ a, còn lề mề cái gì? Mẹ ngươi, có thể để ngươi đi ra cái viện này đều coi như ta Triệu Đức Trụ thua. Tiểu long tiểu hổ biệt khuất quay đầu nhìn về phía cao lão hổ, gương mặt im lặng. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến sự tình thế mà lại biến thành dạng này? Thảo, cái hạ thụ thôn nhân này là chơi đến thật bẩn a. Hổ ca cao lão hổ tức giận đến sắc mặt phát xanh, cơ thể hơi hơi run rẩy, cuối cùng hung hăng dập tắt tàn thuốc móc ra biên lai hướng về Trần Đông Phong đập tới. Thảo, Trần Đông Phong, ngươi ngu bức, lao tử phủ. Ba. Tờ biên lai bị vo thành một cục ném trúng người Trần Đông Phong, cú ném này cũng đánh tan nụ cười đang cố kìm nén trên mặt hắn, sắc mặt hắn sầm lại, chỉ vào cao lão hổ gần từng chữ một, nhặt lên. Cao lão hổ sầm mặt lại cười lạnh một tiếng, Trần Đông Phong, đừng có được thể làm tới, ta đã nể mặt ngươi lắm rồi. Trần Đông Phong đột nhiên phát cuồng, đưa tay liền hướng về cao lão hổ chụp tới, sắc mặt giữ tợn quát, con mẹ nhà ngươi chứ, ta bảo ngươi đem tờ giấy nhặt lên. Cao lão hổ sắc mặt kỳ biến, vừa mới chuẩn bị kêu gọi tiểu long tiểu hổ, Trần Hùng đã không biết lúc nào từ tảo lao tứ trong tay tiếp nhận súng săn hai nòng lên đạn, vượt qua Trần Đông Phong đè vào cầm súng tiểu hổ cái chán bình tĩnh nói, nghịch súng đúng không? Tới, ta và ngươi chơi, ta đếm ba tiếng, ai không nổ súng, ai là nhi tử. 3, 2. Tiểu hổ cái chán gân xanh nhảy một cái, mồ hôi đã theo gương mặt trượt xuống, cuốn quýt đi sờ cỏ súng. Trần Đông Phong sắc mặt đột biến, một tay chụp lấy khẩu súng săn hai nòng trong tay Trần Hùng đẩy mạnh lên trời một. Kèm theo Trần Hùng một tiếng này, một còn có súng săn hai nòng vang một tiếng vang dội. Trần Hùng lại là không chút do dự liền trực tiếp nổ súng. Nếu không phải Trần Đông Phong tay mắt lanh lẹ đẩy nòng súng lên trên, tiểu hổ chắc chắn đã bị bắn chết tại chỗ ngay tại đây trong nháy mắt. Náo nhiệt trên trúc viện tử trở nên an tĩnh lại. Cao lão hổ sắc mặt khó coi, tiểu hổ nhưng là sắc mặt trắng bệnh, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Hắn bạn không nghĩ tới, hạ thụ thôn ngoại trừ ngọa long phượng sổ, lại còn có một cái dám nổ súng điên rồ. Chương 369, đụng đại vận cao lão hổ. Chương 369, đụng đại vận cao lão hổ, con mẹ nó ngươi điên ư? Trần Đông Phong tức giận nhìn xem Trần Hùng, hắn biết Trần Hùng hiện tại trở nên có chút táo bạo, nhưng mà thật không nghĩ tới Trần Hùng táo bạo đến loại này trần trình độ. Trước đó hắn cùng Trần Hùng cũng dám động súng, bất quá càng nhiều thời điểm kỳ thực chỉ là dùng để phòng thân tự vệ hoặc hù dọa người. Thật muốn động súng, trước kia Trần Đông Phong có lẽ còn có quyết đoán, hiện tại hắn càng nhiều hơn chính là chủ trương dùng đầu óc giải quyết vấn đề. Có tiền, thật tốt thời gian chờ lấy hưởng thụ, sao có thể dẫm vũng bùn bên trong đi? Thảo, đại ba, đem Trần Hùng cái người điên này kéo trở về, thật con mẹ nó tức chết ta rồi. Hắn là càng ngày càng khó lấy lý giải Trần Hùng, có tiền có nhà, vợ con để về chăn ấm nệm êm làm sao lại càng ngày càng xúc động. Trần Ba lôi Trần Hùng đi ra ngoài, Trần Hùng tránh ra khỏi cánh tay của hắn xa xa chỉ vào cao lão hổ nói, không sợ chết đúng không, ta còn tới tìm ngươi, buổi tối ngủ nhớ kỹ mở ra một cái con mắt, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Mau mau cút, kéo đi a. Ngươi chưa ăn cơm a? Trần Đông Phong bực bội đẩy Trần Hùng một chút, để cho Trần Ba nhanh chóng đem hắn mang đi. Cao lão hổ sầm mặt lại nhìn chằm chằm Trần Hùng bóng lưng. Nổ súng loại sự tình này, với hắn mà nói không coi là nhiều to con vấn đề. Chỉ cần lợi ích cho phép, hắn đồng dạng cũng có thể làm được. Dù sao hắn ăn chính là chén cơm này. Nhưng mà nổ súng cùng nổ súng giết người vậy thì hoàn toàn là hai khái niệm. Cái trước là bị cản tài lộ, cái sau bình thường đều là điên rồ. Rất rõ ràng, Trần Hùng chính là một cái điên rồ. Bị dạng này có tiền có người điên rồ để mắt tới, hắn còn có chút khẩn trương. Trần Đông Phong bực bội đưa tay đè vào cao lão hổ ngực, "Lan à, còn chống lên ở đây làm gì, thật không sợ chết à? Trông vậy vào ta tiết thanh minh cho ngươi viếng mồ mả." Cao lão hổ phun ra một hơi, trong miệng lạnh lùng tung ra mấy chữ. Miệng méo tại Trần Tiểu Vĩ trong nhà, "Trần Đông Phong, đây là một lần cuối cùng, lần sau ngươi còn dám nhúng tay ta sự tình." Trần Đông Phong không nhịn được đánh gây hắn, "Có phải hay không còn phải tất tất? Ngươi thật cho là ta không thu thập được ngươi? Tụ chúng đánh bạc, đánh nhau nháo sự, ngươi cho rằng công an là ăn cháo? Lao tử một chiếc điện thoại đem ngươi tiễn đưa không vào trong, ta theo họ ngươi." "Lan rồi, nói những thứ này không dùng nói nhảm làm gì, lại con mẹ nó không phải là tiểu hải tử." Cao lão hổ mặt đen lên không nói lời nào, mang theo tiểu long tiểu hổ mấy người liền trở về trấn trên hang ổ trần chờ một hồi, cao lão hổ cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. "Tiểu long tiểu hổ, tân trúc trấn sợ là không thể ở nữa, ta muốn mang các ngươi đi xuân thành sông vào một lần." Tiểu long sững sờ, "Ca, không phải chứ, liền chút chuyện này muốn đi?" "Thảo, thật muốn làm ta đối phó Trần Hùng, mẹ nó, ta không tin hắn cái kia đầu là làm bằng sắt." Cao lão hổ bực bội nói, "Được rồi, ngậm miệng, chúng ta là cầu tài, không phải tới liều mạng, ngươi làm hắn có lông gà dùng, cả một đời đều phải chạy trốn, ngươi có thể trải qua cái kia thời gian. Huống chi hiện tại Xích Mích, Trần Hùng người đông thế mạnh lại có tiền, trong mỏ nuôi một bầy chó chân, thật đánh lên tới, chúng ta là đối thủ của người ta. Đi Xuân Thành A, như thế còn có cơ hội báo thủ. Tiểu Long tiểu Hổ liếc nhau, cũng không có lại trăng bước, đi theo Cao lão hổ đơn giản thu thập một chút rời đi Tân Trúc trấn. Hắn đến cùng có sợ hay không Trần Hùng, chỉ có chính hắn trong lòng tối tin tưởng. Lên xe khách, Tiểu Long hiếu kỳ hỏi, "Hổ ca, Trần Hùng là sọ não có bệnh sao? Đều lẫn vào tốt như vậy còn như thế hung, thảo, ta phải có hắn nhiều tiền như vậy, ta còn hôn cái lông gà à, thành thành thật thật hưởng phúc được." Cao lão hổ lắc đầu nhẹ nói, "Bởi vì hắn cùng chúng ta mở dạng, tại Trần Đông Phong cái kia trong đoàn đội, ăn chính là chén cơm này, thà bị gãy chứ không chịu cong, cong, liền vô dụng." Tiểu Long nháy mắt mấy cái, tựa ở trên chỗ ngồi không nói gì, mặt mũi tràn đầy như có điều suy nghĩ. Một bên khác, Cao lão hổ mấy người chân trước vừa đi, Tiểu Phúc liền mang theo người đến tìm bọn hắn, bất quá bởi vì tới hơi chậm một chút, cũng không có vây lại người. Trở lại đồn công an, Tiểu Phúc cho Trần Đông Phong gọi điện thoại. "Ca, người thật giống như đã đi, bắt người phải bắt được tang chúng ta cũng chỉ có thể làm đến bước này." Trần Đông Phong nói tiếng cảm ơn, "Ngày khác mời ngươi ăn cơm," lúc này mới cúp điện thoại. Triệu Đức Trụ liếc mắt nhìn hắn nói, "Ngươi con chó thật sự ấm a. Ta đều cho là ngươi buông tha Cao lão hổ, đảo mắt liền con mẹ nó báo cảnh sát." Trần Đông Phong tức giận nói, "Ngươi con mẹ nó là đầu heo đi, làm việc sử dụng đầu óc, đối phó loại khiêu chiến này pháp luật dây đỏ người, giao cho công an xử lý nhiều đơn giản, làm sao đến mức giống Trần Hùng cái kia bệnh tâm thần, một lời không hợp liền muốn giết người." Hai người đang nói chuyện, Lôi Chí Vĩ thở hồng hộc chạy tới nói, "Bí thư, tìm được lão miệng méo, bất quá sự tình có hơi phiền toái, ngươi qua đi nhìn một chút." Trần Đông Phong nhíu mày, "Có ý tứ gì?" "Trần tiểu Vĩ cái kia phế vật không thả người." Lôi Chí Vĩ lắc đầu, trên đường nói, "Đi ngươi sẽ biết." Trên đường, Trần Đông Phong nghe xong Lôi Chí Vĩ lời nói, vào nhà hướng thẳng đến Trần Tiểu Vĩ nhấc chân đã tới. "Con mẹ nhà ngươi chứ, lão tử hôm nay đạp chết ngươi, thứ đồ gì cũng dám đụng, hạ thụ thôn làm sao lại ra ngươi một phế vật như vậy." Giờ khắc này, sắc mặt của hắn đều trở nên có chút dữ tợn, mỗi một chân đều là hướng về Trần Tiểu Vĩ trên đầu đập mạnh, hoàn toàn chính là chạy hạ tử thủ thái độ. Có lẽ người khác đối với loại sự tình này không cảm giác nhiều lắm, nhưng mà hắn không giống nhau. Hắn mặc dù đọc sách không thành khí, nhưng dù sao cũng là người có học, vẫn có mấy cái đồng học. Mà trong đó, hắn liền có một cái đồng học trở thành bí mật trên chiến tuyến một thành viên. Hắn cùng người bạn học này không có giao tập, ngày lễ ngày Tết cũng chưa từng thấy mặt, một lần duy nhất gặp mặt, đã là âm dương tương cách, tại hắn tang lễ phía trên. Cũng chính là tại cái kia thời điểm, hắn mới biết được, người bạn học này là bí mật trên chiến tuyến một thành viên. Căn cứ hắn biết, tại cái này chiến tuyến người, cơ hội chính là đem đầu vác tại trên thắt lưng quần liều mạng. Mỗi một lần làm nhiệm vụ, đều là làm xong chuẩn bị xấu nhất. Những thứ này anh hùng khẩu hiệu cũng rất đơn giản giản dị. Kết hôn có tiểu hài xông vào thứ nhất tuyến, kết hôn không có tiểu hài tuyến thứ hai, không có kết hôn tiểu hài, phụ trách lưu thủ. Một đời tiếp lấy một đời, tân hỏa tương truyền, không có tiếng tăm gì thủ hộ lấy 4060 km đường biên giới. Vì để cho mọi người an cư lạc nghiệp, bọn hắn không sợ đắng, không sợ mệt mỏi, rất ít về nhà, thậm chí ngay cả tân hiếu, mang nổi đều là hy vọng xa đời. Dạng này người, sao có thể không đáng tôn trọng đâu? Có lẽ tình ngoại bằng hữu còn không có như thế sâu cảm xúc, nhưng mà người bất tỉnh, thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được những thứ này không có tiếng tăm gì kính dân người, vì Vân Tỉnh mang theo bao nhiêu biến hóa. Qua 20 năm nữa, người Vân Tỉnh ra ngoài đi làm thời điểm, rất nhiều nhân viên tạp vụ đều sẽ tò mò hỏi Vân Tỉnh có phải hay không cái kia đồ chơi rất phiếm lạm, tùy tiện liền có thể tại trên đường cái mua bán. Chỉ có người Vân Tỉnh biết, bởi vì những cái kia yên lặng kính dân người cố gắng, bọn hắn cho dù sinh ở tổ quốc Nam Đại Môn, kỳ thực rất rất ít nghe thấy liên quan tới cái kia đồ vật tin tức. Bởi vì có người ở sau lưng yên lặng phụ trọng tiến lên. Lôi Chí Vĩ lần thứ nhất gặp Trần Đông Phong phát lớn như thế hỏa, tiến lên ôm chặt lấy hắn hô, "Bí thư, không sai biệt lắm. Đừng đánh nữa, không sai biệt lắm." Trần Đông Phong thở hổn hển dừng lại, sầm mặt lại nhìn chằm chằm xương mặt xương mũi Trần Tiểu Vĩ. Trần Tiểu Vĩ e ngại nói, "Trần Đông Phong, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là hút, lại không có bán, ngươi con mẹ nó điên rồi đi." Trần Đông Phong giơ tay ném mạnh điếu thuốc vừa châm vào trán Trần Tiểu Vĩ chửi, "Con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi nếu là bán, giết ngươi cả nhà à. Hạ thụ thôn làm sao lại ra ngươi dạng này phế vật, ngươi như thế nào xứng đáng người khác trả giá?" Ngay tại Trần Đông Phong chuẩn bị tiếp tục động thủ đồng thời, Tiểu Phúc mang người tới. "Ca, là mấy cái này a?" Trần Đông Phong gật gật đầu, hung hắn nói, "Đúng, chính là bọn hắn, ngươi trực tiếp mang về thẩm gia thượng tuyển tới, toàn bộ cho bọn này rác rưởi bắn chết." Tiểu Phúc bất đắc dĩ nói, "Ngươi đừng nói nhảm, loại sự tình này còn không đến mức sự bắn." Trần Đông Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đưa ra một điếu thuốc cho Tiểu Phúc nhẹ nói, "Vậy ngươi mau chóng báo cáo, tốt nhất có thể lấy ra thượng tuyến, đừng cho những thứ này tăng lương tâm người còn có thể an ổn ăn Tết." Nói đến đây, Trần Đông Phong trên mặt lộ ra một điểm chần chờ. "Ngươi giúp ta cho bọn hắn chuyển lời, chú ý an toàn, nếu có cần giúp đỡ nói thẳng, chỉ cần ta làm được, ta nhất định đem hết toàn lực." Tiểu Phúc cười cười, đưa tay cùng Trần Đông Phong dùng sức cầm một chút nhẹ nói, "Ca, ngươi cũng là, chú ý an toàn, những người kia đều là điên rồ, không có lương tâm, về sau phát hiện loại này vấn đề gọi điện thoại cho ta là được, không cần thiết ra mặt, quá nguy hiểm." Trần Đông Phong gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. "Yên tâm, ta trong lòng có đếm, hôm nay có chút không kiềm chế được nỗi lòng, đi thong thả, ta sẽ không tiếc ngươi." Tiểu Phúc gáp tại Trần Tiểu Vĩ mấy người rời đi, ở đây cũng chỉ còn lại có lão miệng méo một người. Trần Đông Phong phun ra một hơi, tiến lên một phát bắt được lão miệng méo tóc liền hướng bên ngoài đi. "Ai u, đau, lâu lắm đau, bí thư, ngươi buông tay, ta đi với ngươi. Trần Đông Phong không nói lời nào, chỉ là giống như kéo giống như chó chết kéo lấy lão miệng méo đi tới hắn phụ thân lão Sức Môi cửa ra vào.
Sức Môi thúc, ngươi đi ra nhìn xem, người ở chỗ này đây, béo béo trắng trắng, sống cho thoải mái vô cùng.
Lão Sức Môi không có ra cửa, chỉ là đứng tại sao miệng tiếng trầm nói, người liền không nhìn, Đông Phong, liền theo ngươi ý tứ an bài à, thúc cảm ơn ngươi.
Trần Đông Phong nói, thành, vậy ta liền mang đi.
Nói chuyện, hắn kéo lấy lão miệng méo tóc liền hướng nhà Trần Hùng bên trong đi.
Lão miệng méo không rõ ràng cho lắm, kinh sợ hỏi, Trần Đông Phong, ngươi muốn làm gì? Đây là muốn mang ta đi chỗ đó.
Mắt thấy Trần Đông Phong không nói lời nào, lão miệng méo liền nhanh chóng hướng về phụ thân nhà cửa hô, cha cha cứu mạng à.
Đây là cái tình huống gì đi tới nhà Trần Hùng? Trần Đông Phong tiện tay đem lão miệng méo hướng về trong viện quăng ra, chán ghét nhìn xem có chút méo nói, tào lão tứ, người mang cho ngươi đến đây, liền theo ta nói, theo xếp tại quặng mỏ xuống hầm, một ngày đều không cho phép hắn nghỉ ngơi, lúc nào đem thiếu tiền của ta trả, lại thả hắn ra.
Lão miệng méo sắc mặt biến đổi, Trần Đông Phong, ngươi đừng làm loạn, ngươi đây là phạm luật, ta
muốn đi tìm công an cáo ngươi.
Trần Đông Phong mặt không thay đổi nói, muốn tìm công an à, cái kia cũng muốn chờ ngươi từ xuống giếng đi ra mới được.
Lão tứ, ta cảnh cáo nói tại phía trước, lão miệng méo nếu là từ giếng mỏ bên trong chạy, các ngươi tiền lương một phần không có.
Trái lại, quản lý hảo, tiền lương gấp bội.
Tào lão tứ cung kính nói, lão bản, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho các huynh đệ thật dễ chiếu cố hắn, để cho hắn về sau nhớ tới đánh bạc chuyện này đúng quần liên nước.
Trần Đông Phong tại Hạ Thụ thôn có rất nhiều xưng hô.
Một, Trần Bí Thư.
Xưng hô thế này đại bộ phận đều là trong thôn người trong thôn có thể như vậy xưng hô.
Hai, Trần Tổng.
Đây là Hạ Thụ thôn trong xí nghiệp nhân viên có thể như vậy gọi hắn.
Ba, chính là Tào Lao Tứ phát minh xưng hô, lão bản.
Tại Tào Lao Tứ xem ra, bọn hắn mặc dù là đi theo Trần Hùng Hôn, nhưng mà đều là đi theo Trần Đông Phong ăn cơm, gọi lão bản xưng hô thế này, càng có thể để cho mọi người tinh tường biết, bọn hắn mấy người là theo chân Trần Đông Phong sống qua ngày. Dù sao hiện tại Trần Đông Phong đã không phải cái kia đã từng quất lấy hai mao một bao tiểu xuân thành, đến trấn trên cửa hàng dược liệu quốc doanh đi nghe ngóng tin tức dược liệu con buôn. Hiện tại Trần Đông Phong đã là cùng người đứng đầu trấn Từ Kiến siêu phó huyện trưởng Thường Vũ Vinh vì dân chuyện trò vui vẻ, giá trị bản thân trăm vạn người.
Trần Đông Phong hài lòng gật gật đầu, đi, cái kia lão miệng méo liền giao cho ngươi, xem trọng Trần Hùng, niên đại gì còn như thế xúc động.
Tào Lao Tứ không dám nhận Trần Đông Phong câu nói này, chỉ là cười làm lành không nói lời nào.
Trần Đông Phong thở dài một tiếng, cũng không có tiến nhà Trần Hùng, quay người trở về nhà.
Liên quan tới Trần Hùng, hắn kỳ thực cũng không có gì tốt biện pháp, duy nhất có thể làm chính là đem hắn cái chốt tại bên cạnh nhìn chằm chằm, hết khả năng không cần thả ra.
Hắn không muốn thời gian càng ngày càng tốt, kết quả bên cạnh huynh đệ nhưng lại không có phúc khí hưởng phúc, không công đi ngồi xổm mấy chục năm ngục giam.
Như thế nhân sinh, quá uổng phí.
Xuân Thành, Cao lão hổ mấy người nhiều lần gián tiếp, cuối cùng đến ở đây tìm một cái địa phương sắp xếp nơi ăn trốn ở, chuẩn bị đại triển quyền cước.
Tiểu Long hâm mộ nói, "Ca, khó trách đây là tỉnh lỵ, mẹ nó, so nhà chúng ta bên trong nóng hở nhiều, cũng không lạnh.
Ngươi nhìn, còn có người mặc váy, cợt mờ nở, cái này trong thành bà nương chính là không giống nhau, không có chút nào đen, non đến có thể bóp ra nước.
Ca, ngươi trước kia đã tới Xuân Thành sao?"
Cao lão hổ lắc đầu, "Không có, ta cũng là lần thứ nhất tới."
Tiểu Long lại hỏi, "Ca, cái kia chúng ta tại cái này làm cái gì mua bán, vẫn là mở sòng bạc ngầm?"
Cao lão hổ lắc đầu, "Chúng ta đối với nơi này nhân sinh mà không quen, sòng bạc sự tỉnh thả một chút, trước tiên chuyển mấy ngày à, nhìn một chút có cái gì thích hợp ngành nghề lại nói."
Tiểu hổ thật thà gãi gãi đầu nói, "Ca, nếu không thì mở phòng chiếu phim à, ta xem phòng chiếu phim người thật nhiều, buổi tối còn có thể phóng điểm loại kia phía tử, tuyệt đối sinh ý bạo hỏa, ngươi cảm thấy thế nào?"
Cao lão hổ có chút ý động, "Phòng chiếu phim, cái kia đúng là một đồ chơi hay, đi, chúng ta đi trước ăn cơm, đợi lát nữa tìm phòng chiếu phim ngồi một hồi, nhìn một chút người địa phương là thế nào lộng cái này phòng chiếu phim."
Ăn cơm xong, hơi say rượu Cao lão hổ kêu lên Tiểu Long tiểu hổ ngay tại trên đường chậm rãi quay vòng lên.
Lúc này sắc trời đã đen lại, bóng đêm mông lung, cách đó không xa còn có thể trông thấy lóe lên đèn đỏ tiệm bốn tóc.
Tiểu Long hiếu kỳ nói, "Ca, muốn như vậy còn có người cắt tóc sao?"
Cao lão hổ hèn mọn cười cười nói, "Người hiểu cái cục khỉ cái này cũng không là bình thường tiệm bốn tóc, không phải cắt tóc, là gội đầu."
"Gội đầu?"
Tiểu Long có chút ngượng, "Cái này trong thành người gội đầu đều phải ra cửa tẩy, trong nhà còn tẩy không được.
Ta dựa vào, đây con mẹ nó thật sự ngoại trừ hô hấp không cần tiền, cái gì đều phải tiền a."
Cao lão hổ vỗ vỗ Tiểu Long bả vai ý vị thâm trường nói, "Nhàn rỗi cũng không có việc gì, hôm nay mang các ngươi đi gội đầu, để các ngươi cảm thụ một chút thành phố lớn sinh hoạt, có tiền, thật có thể muốn làm gì thì làm."
Nói chuyện, Cao lão hổ vung tay lên liền chuẩn bị mang theo hai người đi ngang băng qua đường đến đối diện tiệm bốn tóc.
Đúng lúc này, trong đêm tối trên đường cái sáng lên một đạo ánh đèn chói mắt.
Cao lão hổ nhìn lại, vô ý thức đưa tay ngăn trở ánh đèn, ngay sau đó liền nghe được vang một tiếng, người liền đằng không mà lên, trọng trọng đện xuống đất.
Phanh!
Đau đớn kịch liệt từ cơ thể bên trong truyền đến, kích thích Cao lão hổ ngũ quan bật mèo. Hắn lúc này mới phản ứng lại, đây là bị xe tải lớn đụng.
Thảo!
Cao lão hổ nhìn lướt qua xe tải lớn, trong mơ mơ màng màng chỉ trông thấy chiếc này trên xe tải lớn chở đầy xi măng, tiếp lấy mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh.
Tiểu Long tiểu hổ bị một màn này sợ choáng váng, thẳng đến Cao lão hổ hôn mê mới tê tay chân loạn hướng về hắn chạy tới.
Ca!
Ca!
Người không sao chứ?
Người con mẹ nó ngủ à, đều đụng thành huyết hồ lô, bắp chân cong đến nào trên cửa, cái này không có việc gì à.
Hai người đang nói chuyện, trên xe tải lớn nhảy xuống một cái hơn 50 tuổi tài xế sắc mặt tái nhợt, toàn thân tản ra đậm đà mùi rượu, cơ thể không ngừng run rẩy.
Tiểu Long sắc mặt biến đổi, đứng dậy liền hướng về tài xế phóng đi. Con mẹ nhà ngươi chứ, mù a, có biết lái xe hay không? Tài xế thành thành thật thật ôm đầu ngồi xuống che lấy đầu, tùy ý Tiểu Long hành hung, chỉ là không ngừng xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta đêm nay có chút mệnh ra rời, lái xe mất thần, nếu không thì chúng ta trước tiên tiễn người đi bệnh viện, đây nếu là chậm, người sợ là không cứu sống nổi. Tiểu Long nghĩ cũng phải đạo lý này, chỉ có thể cùng Tiểu Hổ ôm lấy Cao Lão Hổ lên xe hàng lớn, hướng thẳng đến bệnh viện nhân dân số 1 chạy tới. Lên xe, Tiểu Long trông thấy tay ghế vị trí để một bình rượu, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ, gằn từng chữ nói, ta đại ca nếu là có chuyện bất chắc, ngươi liền xong rồi. Tài xế vịn tay lái, lấy tay khăn che miệng tê tâm liệt phế ho khan hai tiếng, phun ra điểm điểm máu tươi bình tĩnh nói, ngươi nói rất đúng, ta chính xác sắp xong, bác sĩ nói qua, ta nhiều lắm là còn có thể sống thêm 3 tháng. Tiểu Long sững sờ, trên mặt lập tức lộ ra một mảnh ngạc nhiên. Chương 370, ngươi mặc dù đã mất đi cơ hội phát tài, nhưng mà ngươi thu hoạch nghèo khó a. Chương 370, ngươi mặc dù đã mất đi cơ hội phát tài, nhưng mà ngươi thu hoạch nghèo khó a. Đi tới bệnh viện, tài xế thành thành thật thật giúp Tiểu Long Tiểu Hổ đem Cao lão hổ đưa đi cấp cứu, thậm chí còn thân thiết giao tiền thuốc men. Đợi đến Cao lão hổ được đưa vào phòng phẫu thuật, Tiểu Long lúc này mới thở dài một hơi muốn tìm tài xế lý luận hai câu. Chỉ là không đợi hắn cùng tài xế nói chuyện, cửa ra vào đã tới hai cái công an. Ai kêu Triệu Lão Xuyên, tài xế hơi căng thẳng đứng dậy giơ tay nói, báo cáo chính quyền, ta chính là Triệu Lão Xuyên. Công an đi tới dò xét một phen Triệu Lão Xuyên, nhíu mày nói, chính ngươi báo cảnh sát đụng vào người, người đâu? Triệu Lão Xuyên thành thành thật thật chỉ vào phòng phẫu thuật nói, đã đưa đi cứu chữa. Công an lông mày nhíu một cái, quát lớn, uống rượu. Mở xe lớn còn uống rượu, ngươi không sợ chết à? Triệu Lão Xuyên túi đầu thở dài một tiếng, nhóm hàng này quá gấp, ta muốn trong đêm khẩn cấp đưa đến, không nghĩ tới xảy ra việc chuyện này, đều tại ta. Công an mặt không thay đổi nói, đi thôi, cùng chúng ta trở về đồn công an, ngươi nhóm hàng này tối nay là tiễn đưa không tới, người nhà có hay không tại, người nhà tại cũng cùng chúng ta trở về một cái. Tiểu Long khoanh tay đứng ở một bên, rất kinh ngạc Triệu Lão Xuyên thế mà lại chính mình báo cảnh sát, bất quá hắn không có trải qua chuyện như vậy, hiện tại cũng là giao phó Tiểu Hổ hai câu để cho hắn trông coi Cao Lão Hổ, chính mình liền theo công an lên xe. Hôm sau, Tiểu Long một người mệt mỏi chạy về bệnh viện đi tới hôn mê bất tỉnh Cao Lão Hổ phòng bệnh. Tiểu Hổ nhanh chóng hỏi, công an nói thế nào? Tiểu Long xoa xoa khuôn mặt nói, Triệu Lão Xuyên đã bị tạm giam, hẳn là sẽ hình phạt, bất quá dưới mắt còn có phiền phức chuyện. Chuyện gì? Triệu Lão Xuyên không có tiền. Tiền thuốc men chỉ có thể chính chúng ta ứng ra. Tiểu Hổ sững sờ. Không phải, hắn không phải xe hàng lớn tài xế đi, đem hắn xe hàng bán A. Tiểu Long lắc đầu nói, hắn chỉ là người tài xế, xe hàng là hậu cần công ty. Tiểu Hổ sắc mặt biến đổi, cái kia chúng ta đi tìm hậu cần công ty, thảo, hắn người đụng hổ ca, không có khả năng một phân tiền không ra A. Tiểu Long lắc đầu, kéo lại Tiểu Hổ, ngươi cấp bách cái rắm. Nói chuyện, Tiểu Long lại bốn phía nhìn một chút, xác định chung quanh không có người xuất lại, lúc này mới nhẹ nói, ngươi biết, xe hàng tài xế là cái ma bệnh, có thể còn không có ngồi tù liền sẽ chết. Tiểu Hổ bực bội nói, ngươi nói cái rắm, ta cũng không phải không biết, thế nên mới đang định cùng ngươi đi hậu cần công ty tìm người đi, ngươi còn ở lại chỗ này lề mề cái gì? Tiểu Long lông mày khóa chặt, đáy mắt xẹt qua một tia hoảng sợ. Xe hàng tài xế kéo chính là Hạ Thụ thôn xi măng, cái kia tứ phương hậu cần công ty lão bản cũng là Tân Trúc chấn chính là Đỗ Bình An hai huynh đệ. Tiểu Hổ, việc này không thích hợp. Tiểu Hổ khẽ giật mình, rất lâu mới sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi nói là? Trần Đông Phong. Tiểu Long gật gật đầu, ta có một loại dự cảm, chính là hắn, đây hết thể quá xảo hợp. Tiểu Hổ nhịn không được nuốt nước miếng. Thảo, Trần Đông Phong có đại năng lượng như vậy, con mẹ nó hắn không phải một cái tiểu bí thư chi bộ thôn đi. Tiểu Long lắc đầu, chần chờ một chút khẽ cắn môi nói, Tiểu Hổ, hai ta đi thôi, ta luôn cảm thấy việc này không thích hợp, lần này bị đụng là hổ ca, lần tiếp theo liền khó nói chắc. Tiểu Hổ nghe vậy sắc mặt cũng hơi hơi trắng lên. Thế nhưng là hổ ca còn Tiểu Long đưa tay đánh gãy Tiểu Hổ, chúng ta đều tự thân khó bảo toàn chỗ đó còn nhớ được hắn, trở về thu thập một chút, chúng ta hiện tại liền đi. Hổ ca sổ tiết kiệm mật mã ta biết. Tiểu Hổ sững sờ, ngẩng đầu cùng Tiểu Long liếc nhau, hai người ăn ý không tiếp tục nhìn hôn mê Cao Lão Hổ, quay người rời đi bệnh viện. Hạ Thụ thôn, Trần Hùng đang tại trong sân đào xi măng sàn nhà, đã moi ra một cái đường kính hơn một thước hố tròn. Hứa Hồng Lan ôm nữ nhi đứng tại bên cạnh ghét bỏ nói, ngươi làm gì vậy, thật tốt viện tử đào một cái hố làm gì. Trần Hùng lau lau mồ hôi chán, ôn hòa hướng về Hứa Hồng Lan cười cười nói, Trần Đông Phong không phải làm cho Tiểu Vân Quân cái nhà trên cây đi, ta nhìn cũng không tệ lắm, qua mấy ngày trồng cái cây, chúng ta cũng làm một cái cho nữ nhi. Hứa Hồng Lan bất đắc dĩ lắc đầu, một cái người, một cái là ta tỷ phu đều là nữ nhi nô, các ngươi là thực sự kỳ quái. Trần Hùng cười ha ha một tiếng, ta cũng không phải nữ nhi nô, nhi tử ta cũng ưa thích, nhiều sinh mấy cái, càng nhiều càng tốt. Hứa Hồng Lan còn phải nói chuyện, Tào Lao Tứ đã tiến vào viện hướng về nàng đi tới. Thấy thế, nàng cũng không có lại nói tiếp, ôm nữ nhi trở về trong phòng. Hùng ca, sự tình làm xong. Trần Hùng gật gật đầu nhẹ nói, ngươi để cho kế toán từ mỏ than tài khoản bên trên lấy một vạn, bớt chút thời gian cho nhà hắn đưa qua. Tào Lao Tứ sững sờ, Hùng ca, không phải đã cho trả tiền đi. Trần Hùng bình tĩnh nói, tiền với ta mà nói không phải chuyện, ta muốn là an toàn, tốn thêm ít tiền mua một cái an tâm, cũng có thể mua hắn thành thành thật thật, đi thôi. Tào Lao Tứ rời đi, Trần Hùng lau lau mồ hôi trên trán, tiếp tục trầm mặc đào hố. Sát vách Trần gia đại viện, Trần Đông Phong kéo cái ghế nằm ngủ ở trong phòng tắm nắng phơi nắng. Hứa Hồng Đậu gõ gõ pha lê hô, chết sớm 3 năm còn sợ ngủ không đủ, nhanh chóng đứng lên lái xe, đi rồi. Trần Đông Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, xoay người ra cửa. Miêu Tiểu Xuân cùng Hứa Hồng Sơn hôm nay xử lý hôn lễ, hắn vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến, không đi, Hứa Hồng Đậu khả năng cao sẽ đem ra của hắn lột. Hắn là thật tâm không muốn đi nhà cha vợ. Không vì gì khác, cha vợ Hứa Lao Bao đến hiện tại đều còn tại trách hắn, nói là hắn nguyên nhân, lúc này mới dẫn đến Hứa Hồng Sơn cùng Miêu Tiểu Xuân nhận biết, đi đến một bước này. Trở ngại thê tử thân phận, hắn lại không thể mắng Hứa Lao Bao, cái này muốn đi không thể bị Hứa Lao Bao đem lỗ thai đều nói thầm ra vết chai tới. Đi đến bên cạnh xe, Trần Đông Phong nhìn lướt qua trống rông cốp sau bất đắc dĩ nói, liền hai bình rượu một cây thuốc à. Mang nhiều điểm a, một dạng tới một thùng. Hứa Hồng Đậu tức giận nói, mang nhiều như thế làm gì, cho hắn miệng ăn kén ăn về sau hắn có thể mua được. Cứ như vậy là đủ rồi. Trần Đông Phong không có biện pháp, chỉ có thể tự mình động thủ đi rời một thùng rượu cùng một thùng thuốc bỏ vào cốp sau. Cái đồ chơi này lại không đáng bao nhiêu tiền, mang nhiều điểm cũng có mặt mũi, miễn cho nhân gia nói ngươi keo kiệt, về nhà ngoại cũng móc móc siêu. Hứa Hồng Đậu ngoài miệng không nói lời nào, trong lòng vẫn là vui vẻ. Nàng làm sao có thể không nghĩ tới mang nhiều ít đồ về nhà ngoại, chỉ có điều nàng tin tưởng, nếu như chính nàng đi lấy những vật kia, Vương Quế Hương nhất định sẽ phàn nàn, hai người làm không tốt lại muốn cãi nhau. Muốn dẫn a, còn chỉ có thể từ Trần Đông Phong đứng ra mới phù hợp. Bởi vì kế hoạch là hiện tại đi buổi tối trở về, Hứa Hồng Đậu cũng không mang Tiểu Hải, hai người cứ như vậy lái xe thẳng đến nhà cha vợ chỗ đại viên thôn. Hứa Hồng Đậu quay cửa kính xe xuống nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt khó được xuất hiện thiếu nữ tung tăng. Từ lúc có hải tử về sau, nàng cơ hồ chưa từng có không gian tư nhân, mang song lớn mang nhỏ, cả ngày đều có theo đuôi tại nàng sau lưng. Trần Đông Phong nhìn lướt qua thê tử mỉm cười nhẹ nói, chờ về tới chúng ta liền trực tiếp đi Xuân Thành ở lại một tháng a. Hứa Hồng Đậu lấy lại tinh thần lắc đầu nói, đi làm gì, trong nhà nhiều chuyện như vậy đâu, không đi. Trần Đông Phong vỗ vỗ tay của thê tử, cũng là bởi vì trong nhà nhiều chuyện như vậy, mới càng phải ra cửa đi nghỉ ngơi mấy ngày. Gà vịt heo những thứ này ăn Tết đều đã giết hết, năm nay cũng không cần nuôi, ngươi liền yên tâm quản lý trồng trọt căn cứ là được. Hứa Hồng Đậu kỳ quái nói, không chăn heo gà ăn Tết ăn cái gì, ngươi năm thì mười họa liền muốn giết gà, đi trên trời giết ta. Trần Đông Phong bất đắc dĩ nói, chúng ta không dưỡng, cũng không phải đại biểu người khác cũng không dưỡng, muốn ăn đi mua ngay, cần gì phải chính mình dưỡng đâu, vừa dơ vừa thối không nói, thí sự còn nhiều chúng ta hiện tại có tiền, ngươi cái này tư duy quan niệm muốn chuyển biến tới, phải học được hưởng thụ sinh hoạt, có thể tốn tiền giải quyết vấn đề tại sao muốn tự mình động thủ, không mệt đi. Đi, đừng nói nữa, cứ định như vậy. Nói đến đây, Trần Đông Phong đông nhiên có nỗi nghi hoặc. Đại Hùng cùng Hồng Lan đâu? Như thế nào không gặp người? Hứa Hồng Đậu thuận miệng nói, Hồng Lan hôm nay cơ thể có chút không thoải mái, Đại Hùng dẫn hắn đi trong huyện xem bệnh đi. Cho chuyện công phu, Trần Đông Phong hai vợ chồng cũng cuối cùng đến Hứa Lao Bao nhà. Từ lúc Hứa Hồng Sơn cùng Miêu Tiểu Xuân từ Xuân Thành sau khi trở về, Hứa gia liền không có yên tĩnh qua, mỗi ngày làm cho gà bay chó chạy. Cũng may Hứa Hồng Sơn trọng thao cựu nghiệp thu dược liệu, trong túi cũng kiếm lời ít tiền, lúc này mới tại đầu thôn một lần nữa xây cất một loạt bốn gian nhà trệ phân ra sinh hoạt, Hứa gia chiến hỏa lúc này mới có thể kết thúc. Tiền bạc này chính là người sức mạnh. Hứa Hồng Sơn mình có thể kiếm tiền nuôi gia đình sinh hoạt, Hứa Lao Bao liền lấy hắn không có cách, chịu tới chịu đi, cuối cùng chỉ có thể nắm lô mũi công nhận Hứa Hồng Sơn cùng Miêu Tiểu Xuân hôn sự, lúc này mới có hôm nay trận này tiệc cưới. Trần Đông Phong không có trong lúc nhất thời đi Hứa Hồng Sơn nhà bên trong, mà là thức thời tới trước Hứa Lao Bao nhà, trực tiếp đem xe nhỏ tiến vào náo nhiệt biệt tử. Không đợi Hứa Lao Bao mở miệng nói chuyện, hắn đã đánh đòn phủ đầu mở ra cốc sau, ôm một thùng bắt mắt đại trọng cựu thuốc lá la lớn, "Cha, ta mang cho ngươi một thùng thuốc tới, phóng chỗ đó a." Đầu năm nay xe con thế nhưng là vật hi hãn, Trần Đông Phong vừa xuống xe liền hấp dẫn làm cái tiểu viện ánh mắt, tại tăng thêm hắn lớn tiếng ồn ào một thùng đại trọng cựu, vậy càng là làm cho tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn xem Hứa Lao Bao. Hứa Lao Bao vốn là còn có chút sập lấy sắc mặt giờ khắc này cũng là toát ra, khóe miệng bệnh lên treo cục gạch đều ép không được. "Cô ra tới a." Liền phóng trong phòng a. Rửa tay một cái nhanh lên ăn cơm, mẹ ngươi nuôi gà mái nhỏ cố ý giữ lại hầm cho ngươi ăn. Trần Đông Phong lớn âm thanh lên tiếng đem một thùng thuốc đặt ở trong phòng, lại quay người nói, các ngươi ăn trước, ta cái này còn có một thùng rượu Mao Đài, ta phóng xong đồ vật liền đến. Hứa Lao Bao trên mặt nghe được Mao Đài hai chữ, sắc mặt kia càng trở nên mặt mày hớn hở, ngươi đứa nhỏ này, cái này tốt khói rượu ngon liền giữ lại chính mình ăn đi, làm sao còn thật xa mang tới, đồ vật nặng như vậy đặt ở trong xe con đều phải hao xăng một chút ta. Trần Đông Phong trong lòng im lặng liếc mắt, trên mặt lại là nụ cười rực rỡ nói, cô gia hiếu kính cha vợ thiên kinh điểm nghĩa, rượu thuốc lá ngươi liền tùy tiện ăn uống, về sau ta cho ngươi bảo chọn. Hứa Lao Bao nghe tâm hoa nộ phóng, trên mặt càng là có ánh sáng. Lúc này, ngồi cùng bàn Đường Ca Hứa Quốc Ổn treo chọc nói, Lao Bao, ngươi thời gian này tốt rồi à? Đại trọng cửu cùng Mao Đài đều là luận tùng, hồng đậu gà tốt nam nhân à? Hứa Lao Bao cười híp mắt nói, cái gì? Ngươi hỏi ta cô gia xe con bao nhiêu tiền? Không đắt, đó chính là một sắc con la, cũng liền 18 vạn mà thôi. Hắn hiện tại là đại lão bản, 18 vạn với hắn mà nói đều là tiền trinh, cũng chính là quốc gia không cho phép mua, bằng không hắn đều muốn mua tên lửa. Cái kia tên lửa có thể so sánh cái này xe con nhanh hơn, bèo một cái đã đến. Cũng may mắn hắn không có mua tên lửa, bằng không ta viện này còn phải tại tu lớn một chút, miễn cho hắn cái kia tên lửa không tốt đừng. Đúng không? Hứa Quốc Ổn sắc mặt cứng đờ, trong lòng chửi bậy, ai mẹ hắn hỏi ngươi xe con bao nhiêu tiền, ngươi con mẹ nó còn mua tên lửa, ngươi thế nào không trực tiếp mua một cái vệ tinh ở trên trời. Mỗi một ngày, sạch mẹ nó biết thổi nhũ bức, nói cái kia tên lửa là nhà ngươi một dạng. Bất quá trên mặt, hắn vẫn là giả trang ra một bộ dáng cung duy. Bao a, cô ra một cái so một cái thành khí, nhi tử lại đóng nhà mới, ngươi cái này tháng ngày ngược lại là càng ngày càng thư thản. Có đôi lời lao đầu không nói, đó chính là còn chưa kết hôn coi như cha, ngươi cái này nhi tử cũng là mở khơi rộng, mất hết Hứa gia tổ tông. So với chơi bời lêu lổng Hứa Lao Bao, Hứa Quốc Ổn liền muốn thông minh rất nhiều, tranh thủ lúc đất đai còn chưa chia về từng hộ chui chính sách chỗ trống, để cho tốt nghiệp sơ trung nhi tử tại đại đội dạy học. Dụng đất cải cách sau đó, hắn nhi tử cũng thuận lý thành chương phân phối đại viên thôn tiểu học trở thành một tên dạy thay giáo sư. Hai năm này, Hứa Quốc Ổn nghe được phong thanh, rất nhiều trường học muốn sáp nhập, dạy thay lão sư sẽ chuyển chính thức một bộ phận, cũng biết trực tiếp sa thải một bộ phận. Hứa Quốc Ổn nghe xong tin tức này, lập tức liền đánh lên Hứa Lao Bao chủ ý, lúc này mới biết cái này đoạn thời gian một mực nhiệt tình như vậy cho Hứa Hồng Sơn hỗ trợ. Hứa Lao Bao là cái phế vật không thành sự, nhưng ngặt nỗi con gái lại gả cho được một người con rể tốt ta. Trần Đông Phong có thể cùng huyện trưởng chuyện trò vui vẻ chuyện này, sớm đã bị không cẩn thận Hứa Lao Bao truyền khắp đại viên thôn. Hứa Quốc Ổn nghĩ thầm, chỉ cần Trần Đông Phong cam lòng hỗ trợ, vậy chuyện này không phải liền là dễ như trở bàn tay, dễ dàng. Nghĩ tới đây, Hứa Quốc Ổn cũng không tâm tư tại cùng Hứa Lao Bao thổi ngữ bức, hướng về cũng tương tự đang trang bức Trần Đông Phong hô, cháu lớn, xa như vậy chạy đến mệnh muốn chết rồi à, đến bên này ngồi, phụ dân, nhanh chóng cho ngươi cà rót rượu. Trần Đông Phong cười chen tại trong Hứa Quốc Ổn cùng Hứa Lao Bao ở giữa ngồi xuống, tiếp nhận Hứa Lao Bao nhi tử Hứa Phú Dân đưa tới rượu, móc ra đại trọng cửu liền bắt đầu phát thuốc. Hắn kỳ thực cũng rất yêu cùng những thứ này đã có tuổi lão nhân khoác lác, dù sao cũng tốt hơn cùng người trẻ tuổi ngồi một bàn đủ rượu. Dù sao buổi tối còn phải về nhà, đây nếu là uống nhiều quá, cái kia lái xe cũng không phải đùa giỡn. Hiện tại hắn đối với vấn đề an toàn thấy rất nặng. Người đã chết, tiền còn không có xài hết, đây không phải nghiệp chướng đi. Hút thuốc hút thuốc. Hứa Lao Bao tiếp nhận thuốc lá khỏe mắt hơi hơi có rúm. Trong lòng thầm mắng Trần Đông Phong, cái này một số người cái gì cấp bậc cũng xứng rút đại trọng cửu, phát hai chi hồng xuân thành liền xong rồi. Hứa Quốc Ổn bưng chén lên hướng về Trần Đông nói, mệt muốn chết rồi à, làm một hớp cho giải mỏi. Trần Đông Phong đệ thấp bát rượu cùng Hứa Quốc Ổn nhẹ nhàng đụng một cái, nhấp một miệng lớn cay rượu bắp. Hứa Lao Bao thấy thế nhanh chóng giới thiệu nói, Đông Phong, cái này ngươi phải gọi đại bá. Trần Đông Phong nhanh chóng lễ phép xưng hô một tiếng đại bá. Tiếp trước hắn ra ngoài lăn lộn mà nghèo, cùng Hứa Lao Bao quan hệ cũng không tốt, quanh năm suốt tháng cũng không tới mấy lần, coi như miễn cưỡng tới cũng là ngồi ở xó xỉnh mà người, đối với Hứa Lao Bao nhà bên này thân thích cũng không quen. Hứa Quốc Ổn hắn vẫn thật là không biết. Cơ thể của Hứa Quốc Ổn hơi hơi sau dựa vào, lộ ra bên cạnh tiểu nhi tử Hứa Phú Dân. Phú Dân, cùng người Đường tỷ phu cũng đụng một ly, các ngươi người trẻ tuổi hẳn là đầu óc linh quang, có trò chuyện. Trần Đông Phong nhìn lướt qua Hứa Phú Dân, lễ phép cùng hắn đụng một cái bát rượu. Chuyện cũ kể, người không thể xem bề ngoài, bất quá Hứa Phú Dân tướng mạo theo hắn cha Hứa Quốc Ổn xấu xí, hai mang không thịt, xem xét chính là loại kia tương đối khôn khéo tính toán nhân vật, Trần Đông Phong cũng đã mất đi cùng hắn trao đổi dục vọng. Sống lâu mấy chục năm, Trần Đông Phong đối với tướng do tâm sinh câu nói này vẫn là thật có cảm xúc. Tướng mạo mặc dù là dựa vào ghen, nhưng mà hậu kỳ thói quen sinh hoạt, xử sự làm người, vẫn là sẽ đối với để cho tướng mạo ít nhiều có chút thay đổi. Hứa gia phụ tử một mắt nhìn sang chính là loại kia hầu tinh nông dân, thói quen của hắn chính là kính sợ tránh xa nói ít lời nói. Bằng không không chừng liền sẽ có sự tình tìm tới. Giống như hiện tại, hắn rõ ràng cùng Hứa gia phụ tử không quen, nhưng mà Hứa gia phụ tử nhiệt tình như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều hơi quá đầu. Bởi vì ăn cơm trưa, đám người cũng không có giống buổi tối uống rượu như thế uống đến đêm khuya, giải quyết vấn đề no ấm cũng liền ai đi đường đấy. Hứa Quốc Ổn khoác lên quần áo nói, Đông Phong, đi, đi nhà đại bá uống trà tỉnh rượu. Trần Đông Phong cười cự tuyệt, không được đại bá, ở đây còn có một cặp chuyện ngày khác ga. Hứa Quốc Ổn cũng không bắt buộc, gật gật đầu liền mang theo nhi tử Hứa Phú Dân rời đi. Hứa Hồng Đậu đang giúp đội vàng thu thập bát đũa quét dọn vệ sinh, trông thấy Hứa Quốc Ổn phụ tử đi, nhanh chóng bên trên phía trước nhỏ giọng nói, chú ý một chút ta, thiếu cùng bọn hắn phụ tử lui tới, ta cái này đại bá cũng không phải đèn đã cạn dầu, không có tốt chỗ. Hắn đều sẽ không lý tới ngươi. Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Hứa Hồng Đậu, ta là người không đáng tin cậy như vậy. Ngươi tại mở cái gì nói bừa, đại bá của ngươi cái mông vừa nhất, ta liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm, yên tâm đi, ta trong lòng có đếm. Ngươi có cái rắm đếm? Hứa Hồng Đậu tức giận nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, uống rượu cũng không biết chính mình họ gì. Trần Đông Phong có chút mặt không nén giận được. Nói bậy gì đấy, trong nhà đều là bằng hữu ta mới có thể thổi ngữ bức, ngươi chừng nào thì gặp ta ở bên ngoài uống rượu thổi ngữ bức, ta trung thực vô cùng. Hứa Hồng Đậu hừ một tiếng, ta cũng không gặp qua ngươi ở bên ngoài uống rượu là cái dạng gì. Ta làm sao biết ngươi uống rượu là dạng gì, không cho phép ngươi còn cùng Lôi Chí Vĩ một dạng, uống rượu ưa thích nhảy sờ sờ múa đâu. Trần Đông Phong sắc mặt tối sầm, ngươi đây là phỉ báng, không có ảnh chuyện ngươi tại cái này nói hiệu nói bựa, nhanh chóng đi tẩy chén của ngươi, ta thật sự phục ngươi, tuổi còn trẻ đi học lấy Tam Đảo Thẩm nói viên viên. Ta học Tam Đảo Thẩm nói viên viên. Hứa Hồng Đậu một mặt không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết ai còn cùng Tam Đảo Thẩm trò chuyện bất lực sự tình, cũng không xấu hổ. Trần Đông Phong hít sâu một cái oi bức phun ra, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Dựa vào, ta liền biết Tam Đảo Thẩm cái miệng rộng này không chỉ biết tung tin đồn nhảm, còn am hiểu bẻ cong sự thật tin đồn. Ta lúc nào cùng nàng trò chuyện bất lực, là nàng ở đó miệng rộng nói ta, ta còn không thể phản bác hai câu. Thật chẳng lẽ để cho nàng khắp nơi tung tin đồn nhảm à, ta mới hơn 20 tuổi, ngươi để cho ta mặt mò hướng về cái kia đặt. Không nói với ngươi, ta đi nhìn một chút Hồng Sơn nhà mới. Hứa Hồng Đầu ghét bỏ nói, ở đây sự tình nhiều như vậy, không giúp đỡ a. Trần Đông Phong mí mắt đè xuống, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhà ta làm việc ta còn lười nhác độc thủ, ngươi còn có thể trông cậy vào ta ở đây độc thủ. Con rể là tới cửa là khách quý, người hiểu cái cục khỉ nói chuyện không hợp, nửa câu cũng là nhiều. Hứa Hồng Đậu bĩu môi, vậy ngươi đi tìm phòng ca múa cái kia lời nói nhiều nói thôi, ta chính là người mù chữ, cũng nói không tới các ngươi những thứ này. Trần Đông Phong liếc mắt, nhanh chóng ra biệt tử, trong lòng càng là đem Tam Đảo Thẩm mắng mất trăm lần. Lời đồn loại vật này, chỗ kinh khủng chính là ở thái quá, cùng chân tướng một trời một vực, nhưng mà càng là thái quá,
cái tin nhảm này liền truyền đến càng rộng, mọi người còn càng tin. Bởi vì lời đồn chỉ có thể dừng ở trí giả. Rất rõ ràng, Hứa Hồng Đậu không phải một cái trí giả, đã bị Tam Đào Thẩm lời đồn ảnh hưởng đến. Dựa vào, chờ trở về sau muốn trong thôn ra một cái thông cáo, không tin tin bịt, không tin đồn, nếu ai dám tung tin đồn nhảm, trực tiếp tiền phạt chết nàng. Ở xa hạ thụ thôn Tam Đào Thẩm ngồi xổm ở đầu thôn dẫn một đoàn người nhiều chuyện tại nói láo đầu, đột nhiên cái mũi một dạng, đột nhiên đánh liền một cái hắt xì. Bên cạnh một cái trình độ không sai biệt lắm phụ nữ trêu chọc nói, đây là có người nhớ ngươi à? Tam Đào Thẩm không thèm để ý khoát qua tay, cái này đều là ta hôm nay đánh cái thứ bảy hắt xì, cha ngươi nghĩ tới ta à? Ta cũng chướng mắt hắn a. Đi cha ngươi. Trần Đông Phong ra biệt tử, lắc lư một hồi đi tới Hứa Hồng Sơn phòng trệt nhỏ. Không chờ hắn vào nhà, người mặc màu đỏ sẫm tây trang Hứa Hồng Sơn liền đẩy ra hồ bằng cầu hữu hướng về Trần Đông Phong vào tới, cắn răng nghiến lợi nói, tỷ phu, ngươi thật không làm người a. Đã nói ta cùng Tiểu Xuân Phụng tử thành hôn về nhà bức lão đầu, ngươi tại bên cạnh của Vũ, giúp chúng ta nói tốt một chút. Từ lúc ta trở về, ngươi thế nhưng là một lần đều không tới cửa qua a. Trần Đông Phong liếc mắt nhìn hắn, thật dễ nói chuyện à, thái độ của ngươi quyết định ta bao tiền lì xì độ dày. Nếu mà bắt buộc, chính là đi ăn chùa ta đều có thể làm được đi ra. Hứa Hồng Sơn cắn răng nghiến lợi sắc mặt cứng đờ, nhanh chóng chuyển hóa làm chó săn định hót khuôn mặt tươi cười, tỷ phu, mời vào bên trong, ta cho ngươi pha trà, buổi tối muốn ăn cái gì, ta để cho phòng bếp cho ngươi thêm đồ ăn, hoặc ngươi trong thôn tùy tiện đi dạo, trông thấy nhà ai gà trống lớn phù hợp, ta lập tức sẽ đưa nó lên bàn. Trần Đông Phong vô cùng hài lòng Hứa Hồng Sơn thái độ. Rất tốt, thành ý của ngươi ta đã cảm nhận được, bất quá vì để tránh cho loại chó như ngươi chân cầm hồng bao liền trở nên khuôn mặt, bao lì xì này chỉ có thể đang ăn xong cơm về sau mới có thể cho ngươi. Hứa Hồng Sơn sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Trần Đông Phong thế mà ở đây giữ lại hậu chiêu, để cho hắn chuẩn bị tiếp hồng bao sau này một cái sọt lời nói đều không cơ hội nói ra. Tiến vào biệt tử, Hứa Hồng Sơn thực sự nhịn không nổi. Thị phu, nghe nói ngươi mua xe rồi. Trần Đông Phong liếc mắt mở lấy hắn, thế nào rồi, ta mua xe còn phải cho ngươi hồi báo. Hứa Hồng Sơn đồng dạng liếc mắt nhìn hắn. Nghe nói mua 18 vạn, mượn tiền mua a. Tỷ phu, không phải ta nói ngươi, ngươi người này à, chỗ đó đều hảo, chính là dùng tiền vung tay qua chán, ngươi trước đó cái kia tám tay xe dịp là được rồi, không cần thiết khoe khoang, ba cái bút bê à. Trần Đông mặt không thay đổi nói, liên quan gì đến ngươi, ngươi thao tâm có phải hay không hơi có chút nhiều. Hứa Hồng Sơn lông mày nhíu một cái, hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, không phải, ta nhìn ngươi cái này chết bộ dáng, ngươi xe này không có nợ tiền, ngươi thật tiêu 18 vạn mua xe. Trần Đông Phong không nói, chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Ta dựa vào, ngươi giết ta đi. Ta rồi mới từ Xuân Thành trở về một năm, ngươi hiện tại liền phát triển đến loại trình độ này. Cơ mờ nở, bệnh tiểu máu a. Trần Đông Phong vô vô Hứa Hồng Sơn bả vai an ủi, ngươi cũng không thể muốn như vậy, ngươi nghĩ à, ngươi khi đó từ Xuân Thành trở về, mặc dù đã mất đi cơ hội phát tài, nhưng mà ngươi thu hoạch nghèo khó a. Không coi là lỗ chương 371, lao bà của mình chỉ có thể tự đau chương 371, lao bà của mình chỉ có thể tự đau Hứa Hồng Sơn mắt trợn trắng lên. Tỷ phu, không biết nói chuyện liền nói ít điểm a, uống trà, không ai coi ngươi là câm điếc. Trần Đông Phong theo Hứa Hồng Sơn vào nhà, lông mày hơi nhíu lại. Không lớn nhà trệt bên trong, mặc dù sắm thêm tivi, máy may, nhưng mà không có ghế sofa, chỉ có mấy cái ghế. Lấy hắn đối với Hứa Hồng Sơn hiểu rõ, đều đến một bước này, làm sao lại thiếu ghế sofa vật này đâu? Ngươi ở nhà thu dược liệu sinh ý không tốt. Hứa Hồng Sơn gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ. Các ngươi không phải tại trên trấn mở tiệm đi, hiện tại lại thông đường cái, phần lớn người đều là trực tiếp đi trên trấn bán. Nói đến đây, Hứa Hồng Sơn đưa cho Trần Đông Phong một điếu thuốc, kéo qua ghế ngồi xuống. Thị phu, hiện tại thu dược liệu ai có thể làm được qua ngươi a? Trong tay ngươi nghiệp vụ viên đều là điên rồ. Mỗi ngày hướng về trong thôn chui, một lời không hợp liền giúp những cái kia lão nhân gánh nước cho heo ăn, thậm chí còn người tiến cử đi trong xưởng đi làm. Các ngươi dạng này chơi, cái này dược liệu không bán cho các ngươi bán cho ai, thị trường phân ngạch đều bị các ngươi đã ăn xong. Trần Đông Phong mỉm cười, sắc mặt cũng có chút tự hào. Khởi đầu mấy cái nhà máy hắn kỳ thực không có gì đáng giá kiêu ngạo. Dù sao cái đồ chơi này ăn chính là thời đại tiền lãi, chỉ cần có sản phẩm, liền không sợ không có nguồn tiêu thụ. Hắn tự hào nhất sự tình, vẫn là gây dựng nghiệp vụ đoàn đội. Nhất là để cho Trần Tiểu Mãn cùng Trần Đại Tiên hai người phụ trách làm cái tiêu thụ hệ thống. Vậy càng là để cho hắn vô cùng đắc ý, hắn bắt hết óc nghĩ ra được ý tưởng, Trần Tiểu Mãn cùng Trần Đại Tiên đều có thể thông suốt thực hành, này mới khiến làm cái tiêu thụ đoàn đội mở rộng, một năm càng so một năm hung. Đương nhiên, nương theo như lang như hổ tiêu thụ đoàn đội, hắn hàng năm tiêu phí tại tiền xe, chiêu đãi, thậm chí đủ loại ẩn hình tiền phần trăm bên trên tiền tài cũng không phải một con số nhỏ. Nhất là bộ tiêu thụ trích phần trăm, vậy càng là một bút con số lớn. Thậm chí còn có nghiệp vụ viên ở trong đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng, xâm chiếm công ty lợi ích. Bất quá, Trần Đông Phong đối với mấy cái này tình huống đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể đem nghiệp vụ làm, kéo cao lượng tiêu thụ chiếm đoạt thị trường là được. Nước quá trong ngắt không có cá, đạo lý này hắn vẫn là tin tưởng. Chỉ có bọn thủ hạ ăn no, hắn mới có thể ăn càng no bụng, song phương liên hệ cũng có thể càng thêm chặt chẽ, sẽ không tùy tiện rời trước đi ăn mang khác. Thực thể ngành nghề, hắn không dám nói hắn có bao nhiêu hy vọng xa vời, nhưng mà dược liệu cái này ngành nghề, hắn nhất định phải toàn bộ cầm xuống, chiếm lĩnh làm cái vân tỉnh thị trường. Dù sao cái đồ chơi này lợi nhuận, nhưng là phi thường kinh khủng có thể quan. Hồng Sơn, dược liệu sinh ý không tốt làm chắc chắn là bình thường. Cái kia các ngươi kế tiếp có tính toán gì, có hay không nghĩ tới trở về Xuân Thành làm chút chuyện, trở tại nơi này chính xác không có cái gì phát triển tiền đồ đương nhiên, nếu như ngươi không ôm chí lớn chỉ muốn sống cho qua ngày, cái kia ngược lại là đủ.
Hứa Hồng Sơn bất mãn nói, "Tỷ phu, chú ý một chút cách nói chuyện của ngươi, ta làm sao lại không ôm chí lớn? Ngươi hôm nay tới, ta vừa bạn còn thật sự tìm ngươi có việc. Ngươi nói, ta đi các ngươi thôn khu công nghiệp mở nhà máy làm lão bản như thế nào?" Trần Đông Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hứa Hồng Sơn một mặt chấn kinh. "Ngươi điên rồi đi, liền ngươi cái kia sọ não còn dám đi mở nhà máy?" "Hồng Sơn, không phải tỷ phu xem thường ngươi, ngươi thật không phải là nguyên liệu đó." Hứa Hồng Sơn mắt liếc nhìn Trần Đông Phong, liên tỷ phu đều không xưng hô, "Trần Đông Phong, ngươi hơi có chút quá mức rồi, mắng có chút ố hế." Trần Đông Phong lạnh cười một tiếng, bất động thanh sắc từ trong bọc lấy từng cái thật dày hồng bao đặt lên bàn. Nhìn ra, có 1000 khối. Hứa Hồng Sơn nghẹn một cái, lời đến khỏe miệng lại đổi ngữ khí. "Trần Đông Phong, ngươi đừng đến một bộ này, có tiền không nổi a?" Trần Đông Phong mặt không biểu tình, tiếp tục lại móc ra một cái 1000 khối hồng bao. "Ách, tỷ phu, ngươi dạng này chính là không có ý nghĩa, ta chỉ là hắn lời còn chưa nói hết." Trần Đông Phong nhanh tiếp lấy lại lấy ra một cái 1000 khối hồng bao. Lúc này, trên bàn liền đã có 3000 khối, đã sánh được hiện tại công nhân 10 năm tiền lương. "Ca, ngươi người này cũng là, lời mặc dù khó nghe à, nhưng mà cũng quả thật có đạo lý, ta ân." Trần Đông Phong bất tình lình hừ một tiếng từ trong lỗ mũi tiếp tục tăng giá cả, lần nữa thả xuống một cái 1000 khối hồng bao. "Ca, anh ruột, về sau ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi chỉ đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi nói làm ai ta thì làm ai, cha ta nói chuyện đều không ngươi dễ dùng." Trần Đông Phong mí mắt đè xuống, tại trong Hứa Hồng Sơn ánh mắt khiếp sợ lại buông xuống một cái 1000 khối hồng bao. Giờ khắc này, trên bàn đã là dòng dã 5000 khối. "Cha, ngài xem người thật chuẩn, ta còn thực sự cũng không phải là làm ăn liệu, ngươi mà nói, một điểm ma bệnh cũng không có." Trần Đông Phong vô cùng hài lòng Hứa Hồng Sơn cung cấp cảm xúc giá trị. "Tiểu Sơn, ngươi rất không tệ, đường đi chiều rộng." Hứa Hồng Sơn định hót nói, "Ba ba, thừa tọa, một hồi thành thân bái đường thời điểm, ta để cho cha ta đứng lên, ngươi ngồi xuống uống trà." Nói chuyện, Hứa Hồng Sơn đưa tay liền đi cầm hồng bao. Với hắn mà nói, việc cấp bách bây giờ chắc chắn là phải nhét tiền vào túi mới yên tâm. Chỉ là Trần Đông Phong trước tiên hắn một bước, đưa tay để lại hồng bao, nhẹ nhàng đẩy ra tay của hắn tặng hắn một cái kêu lên, "Tiểu Xuân, tới lấy tiền quà." Hồng Sơn nói, "Các ngươi nhà tài vụ về ngươi quản, tiền này hay là muốn cho ngươi?" Hứa Hồng Sơn nghe vậy mí mắt một quất, tức giận đến cái trán gân xanh cuộn loạn, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, "Trần Đông Phong, ngươi đùa bỡn ta?" Trần Đông Phong lấy ra lốt hai, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Ngươi nói cái gì?" Âm thanh hơi lớn hơn một chút, "Ta không nghe thấy." Hứa Hồng Sơn cảm nhận được Miêu Tiểu Xuân đi tới bước chân, nhanh chóng thay đổi hào phóng biểu lộ. "Đúng, nhà chúng ta tài vụ đều là Tiểu Xuân quản, tỷ phu ngươi tiền này ta không thể nhận, chỉ có thể Tiểu Xuân tới bắt." Trần Đông Phong hài lòng địa điểm gật đầu, "Hồng Sơn, ngươi làm được rất không tệ, rất có tự mình hiểu lấy, con đường của ngươi." Chiều rộng. Hứa Hồng Sơn không nói lời nào, tràn đầy cao hứng mấy mắt, hắn không thể đem Trần Đông Phong ăn tươi nuốt sống. Miêu Tiểu Xuân nhìn xem trên bàn thật dày 5000 khối cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chần chừ nói, "Tỷ phu, cái này có phải hay không nhiều lắm?" Trần Đông Phong ghét bỏ nói, "Ta vẫn lần đầu nhìn thấy người khác xử lý rượu thời điểm, còn có người mới ghét bỏ khách mời cho hồng bao nhiêu, ngươi thật đúng là một cái kỳ hoa." "Thu a, ngại nhiều về sau ta làm việc trả lại gấp bội." Miêu Tiểu Xuân cười cười, lúc này mới nhận lấy tiền cất kỹ, lùa giỡn nói, "Tỷ phu, ngươi cái này ngược lại là đánh cái thật bản tính, làm ăn đều không ngươi cái này nhanh đến tiền á uống trà tỷ phu, các ngươi đang nói chuyện gì đâu, ta xem Hồng Sơn mặt mày hớn hở." Trần Đông Phong nhìn lướt qua Hứa Hồng Sơn khinh bị nói, "Cho chuyện lập nghiệp." Hứa Hồng Sơn sọ não bên trên có bao, "Muốn đi chúng ta Hạ Thụ thôn khu công nghiệp lập nghiệp." Miêu Tiểu Xuân sững sờ, "À, hắn đã cùng ngươi nói ngươi à, ta còn nói qua đoạn thời gian lại tìm ngươi nói chuyện này đâu." Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, đầu óc có chút loạn. "Chờ chút, có ý tứ gì, các ngươi thật muốn lập nghiệp? Chủ ý của người nào, Hứa Hồng Sơn vẫn là ngươi?" Miêu Tiểu Xuân cười cười nói, "Chắc chắn là ta đi, ngươi cũng nói, sọ não hắn bên trên có bao, làm sao có thể nghĩ ra được những thứ này tới?" Trần Đông Phong nhíu môi, ngược lại cũng là, Hồng Sơn không chỉ có trên đầu có bao, lao đầu còn mang một túi sách đâu, đời này liền không có lập nghiệp bản sự này. Hứa Hồng Sơn đối xử lạnh nhạt nhìn xem Trần Đông Phong châm chọc nói, "Ta cũng rất bất đắc dĩ à. Ta người này trời sinh dạ dày không tốt, chỉ có thể ăn chút cơm chùa, không giống sao một ít người, mệt gần chết trong túi cũng không mấy cái lớn tử." Trần Đông Phong không nói, chỉ là một mặt yêu mến trí trướng ánh mắt nhìn xem Hứa Hồng Sơn khắp khuôn mặt là nhìn có chút hạ hê nụ cười. Hứa Hồng Sơn sững sờ, không nghĩ tới Trần Đông hôm nay thế mà không có đấu võ mồm, vô ý thức liền muốn tiếp tục nói chuyện, vậy mà lúc này lỗ tai đau đớn một hồi đánh tới, ngay sau đó chính là Hứa Hồng đầu âm thanh dữ dằn. "Hứa Hồng Sơn, ngươi ngứa ra có phải hay không? Ta nhìn ngươi chính là đang tìm cái chết, tới tới tới, nhiều người ở đây, ta vào nhà mời ngươi ăn bún mẹ cứng." Hứa Hồng Sơn ngượng ngùng nở nụ cười, "Tỷ, chỉ vừa một chút, ta ngày đại hỉ, đừng như vậy." Hứa Hồng đầu lúc này mới hừ một tiếng buông tay ra lôi kéo Miêu Tiểu Xuân nói, "Tiểu Xuân chúc mừng ngươi, tân hôn hạnh phúc." Nói chuyện, nàng lại từ trong túi lấy ra một cái vòng vàng đưa cho Miêu Tiểu Xuân. "Ta nghĩ tới nghĩ lui, tiễn đưa cái này thích hợp nhất, ta xem chừng Hứa Hồng Sơn sợ cũng không có bản sự này mua cho ngươi vòng vàng." Miêu Tiểu Xuân vội vàng chối từ, "Tỷ, ta đây cũng không thể muốn, tỷ phu đã cho chúng ta hờ bao." Hứa Hồng Đậu cường ngạnh đem vòng vàng nhét vào Miêu Tiểu Xuân trong tay nói, "Đây là ngươi nên được, thu a trước đây nếu không phải là ngươi hỗ trợ, nhà chúng ta dược liệu sinh ý cũng sẽ không nhanh như vậy đã có khởi sắc, không nói những thứ này, thu." Cho Hứa Hồng Sơn cùng Miêu Tiểu Xuân vợ chồng phía dưới trọng lễ, đây là Trần Đông Phong hôm qua buổi tối liền cùng Hứa Hồng Đậu nói qua sự tình. Thứ nhất là vì cảm tạ Miêu Tiểu Xuân tại hắn sự nghiệp sơ kỳ trợ giúp, thứ hai, cũng là vì giúp đỡ một chút những cái kia anh liệt người nhà. Trần Đông Phong rất tin tưởng, Hứa Hồng Sơn cùng Miêu Tiểu Xuân sở dĩ từ Xuân Thành trở về, ngoại trừ là muốn kết hôn, chính là không yên lòng những cái kia trong nhà Nam Đinh còn nhỏ mẹ đóa con tôi lao phụ nhân. Đối với Miêu Tiểu Xuân tới nói, chiếu cố tốt cái này quần anh liệt người nhà, so để cho nàng tại Xuân Thành qua cuộc sống tốt còn vui vẻ. Cái này cũng là vì cái gì bọn hắn vợ chồng hai rõ ràng có tiền, trong nhà đồ gia dụng nhưng có chút keo kiệt nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn hai người thường xuyên sẽ giúp đỡ đám kia lão nhân. Chỉ dựa vào điểm này, Trần Đông Phong cảm thấy hắn liền có cần thiết thân xuất viện thủ mới phù hợp. Hắn có tiền, bỏ tiền mua vui vẻ cùng bỏ tiền mua xe đều là một cái đạo lý, đều có thể vì hắn cung cấp phong phú cảm xúc giá trị. Thậm chí có thể nói, tại bọn này anh liệt trên thân người nhà dùng tiền có thể mang tới cảm giác thỏa mãn, xa xa siêu việt với hắn mua xe, cũng càng có ý nghĩa. Miêu Tiểu Xuân còn phải nói chuyện, Trần Đông Phong đã cường ngạnh ngắt lời nói, đi, thu cất đi, do dự làm trò cười cho người khác, nói rằng các ngươi gây dựng sự nghiệp sự tình để cho ta nghe một chút, ta tham khảo một chút cho các ngươi. Miêu Tiểu Xuân hốc mắt ửng đỏ mà nhận lấy bằng vàng, lúc này mới nhẹ nói, tỷ phu. Ta cùng Hồng Sơn tại Xuân Thành chạy nghiệp vụ thời điểm, từng ăn món khoai tây chiên do nhà máy thực phẩm Xuân Thành sản xuất bán được cũng không tệ lắm, khi đó, ta liền suy nghĩ, ta có phải hay không có thể chiên khoai tây đi bán. Ngươi cũng biết, chúng ta người Vân tỉnh liền không có không thích ăn khoai tây, cái này khoai tây lát chỉ cần mùi ngon, chắc chắn có thể bán được. Đương nhiên, thứ này hiện tại chỉ có thể tại thành phố lớn mới có lượng tiêu thụ, trên trấn có thể còn phải qua chút năm. Trần Đông Phong nghe vậy trên mặt cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Miêu Tiểu Xuân lại còn có thể nghĩ ra khoai tây chiên sinh ý tới. Chỉ bất quá hắn kỳ thực đối với khoai tây chiên sinh ý không thấy thế nào hảo. Lúc năm ngoái, hắn còn nghĩ qua tại Sơn Lý Nhân gia công ty tăng thêm khoai tây chiên sinh ý, bất quá tháo qua cái này ngành nghề về sau hắn liền không có hứng thú. Dù sao hắn hiện tại lộng cái này một nhóm, chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo, thuần túy dựa vào nhân công. Nhưng mà Xuân Thành thực phẩm nhà máy vậy thì không đồng dạng, lúc này trên thị trường đã đẩy ra thiên sứ nhãn hiệu khoai tây đã tại Xuân Thành có chút quy mô. Hơn nữa cái này thiên sứ nhãn hiệu khoai tây cũng không phải tiểu đà tiểu nháo. Đó là lương tựa hệ thống nông trường nhà nước từ trưởng bộ phận nông nghiệp khai khẩn tự mình dẫn đội đến Nhật Bản khảo sát, đưa vào bán tự động dây chuyển sản xuất, không chỉ có sản lượng cao, chất lượng cũng càng ổn định. Bọn hắn dạng này xưởng nhỏ, căn bản là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nghĩ tới đây, Trần Đông Phong cũng là châm trước phút chốc nói, "Tiểu Xuân, ngươi từng hiểu được Xuân Thành thực phẩm nhà máy sao? Ngươi không có qua bọn hắn cái kia bán tự động dây chuyển sản xuất?" Miêu Tiểu Xuân nhẹ nói, "Tỷ phu, ta biết ngươi ý tứ, bất quá ta không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Ngươi làm ăn suy nghĩ liền muốn làm thành tỉnh lý long đầu xí nghiệp, chiếm đoạt thị trường. Bất quá coi như ngươi làm đến long đầu, cũng không khả năng đem thị trường bao trọn à, dù sao vẫn là sẽ có khác tiểu xí nghiệp có thể còn sống sót. Mục tiêu của ta chính là trở thành một kẽ hở sinh tồn tiểu xí nghiệp, chính mình chú ý điểm miệng, cũng có thể cho trong thôn lão nhân mang đến một phần ngoài định mức thu vào là được, không nghĩ tới xa như vậy." Trần Đông Phong khẽ giật mình, suy tư một hồi gật gật đầu. "Ngươi nếu là nghĩ như vậy mà nói, thế thì vẫn có chút đạo lý, có thể thử xem. Cái niên đại này, tin tức không phát đạt, giao thông không tiện, cạnh tranh càng là tiểu, chỉ cần dùng tâm làm, xưởng nhỏ sống tạm vẫn là không có vấn đề." Trần Đông Phong cũng nguyện ý ủng hộ một chút Miêu Tiểu Xuân. Không vì cái gì khác, liền vì để cho trên núi những thứ này lão nhân trồng khoai tây đều nhiều hơn chút thu nhập, không đến mức khoai tây chỉ có thể dùng để lấp bao tử, sáng sớm ăn khoai tây, giữa trưa ăn khoai tây, buổi tối vẫn là ăn khoai tây. Có thể được đến Trần Đông Phong tán thành, Miêu Tiểu Xuân trong lòng rất cao hứng. "Tỷ phu, vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định, chờ ta làm xong chuyện trong nhà liền đến Hạ Thụ thôn tìm ngươi." Trần Đông Phong gật gật đầu, "Ừm, cái này không có vấn đề, bất quá đến lúc đó ngươi muốn cầm một phần bản kế hoạch cho ta xem, thuyết phục ta mới được, bằng không việc này vẫn là không cửa." Hứa Hồng Sơn không giải thích được nói, bản kế hoạch, thứ độ gì, ngươi nói từng chữ ta đều nghe hiểu được, hợp lại ta làm sao lại không biết là ý gì. Trần Đông Phong vô Hứa Hồng Sơn bả vai, một mặt thành khẩn. "Hồng Sơn, chúng ta người có văn hóa ở giữa nói chuyện, ngươi cái này tiểu học không có tốt nghiệp liền đi chăn trâu người cũng không cần phải chen vào nói, bằng không dễ dàng tự rước lấy đủ. Ta cho ngươi cái ý kiến, ngươi không bằng ra ngoài chiêu đãi một chút tới uống rượu chỗ ngồi người, đừng xử ở đây đâm ta con mắt, được không?" "Lan." Hứa Hồng Sơn mắng một tiếng, cũng không có lưu tại nơi này, trợn trắng mắt liền đi ra cửa. Miêu Tiểu Xuân ngượng ngùng nói, "Tỷ phu, bản kế hoạch ta ngược lại đúng là làm một phần, bất quá còn quá đơn giản, chờ ta hoàn thiện một chút lấy thêm cho ngươi xem." Trần Đông Phong hài lòng địa điểm gật đầu, "Đi, không có vấn đề, tốt kế hoạch chính là thành công bắt đầu, ngươi có thể nghĩ đến làm bản kế hoạch đã rất tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt, đi làm việc đi, không cần phải để ý đến chúng ta mọi người đều có chuyện đội vàng." Liền Hứa Hồng Đậu cùng Trần Đông Phong hàn huyên vài câu đều gia nhập vào trong bận rộn, trong phòng cũng chỉ còn lại có Trần Đông Phong tự mình một người. Lúc này hắn lại có chút hoài niệm điện thoại di động. Nếu là có điện thoại, còn có thể soát một lát giờ OUIN cho hết thời gian. Nghĩ đến điện thoại, Trần Đông Phong trên mặt lại lộ ra vẻ cân nhắc. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, BB cơ lập tức liền sẽ trở thành đi qua, bước kế tiếp chính là điện thoại cầm tay, ngay sau đó là tiểu linh thông, còn có cái kia nghe xong mấy ngàn lần quảng cáo. Dẫn sóng điện thoại, trong điện thoại di động máy bay tiêm kích, liên tục 5 năm, cả nước lượng tiêu thụ thứ nhất. Muốn hay không cân nhắc về sau cũng làm cái điện thoại nhà máy, cái này có thể so sánh bán xi măng bán cục gạch nhiều bước nhiều. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Đông Phong lập tức liền từ bỏ cái này mơ tưởng xa vời kế hoạch. Xi măng cắt đá những đồ chơi này, hắn còn có thể miễn cưỡng đặt đến, vừa làm vừa học bên cạnh tiến bộ. Điện thoại, vậy đối với hắn tới nói liền hoàn toàn là xa lạ ngành nghề, hắn nhưng là dám chó không thể, trong lòng có một vạn cái ý nghĩ cũng vô dụng, như thế nào nhập hành hắn đều không hiểu. Thảo, người quả nhiên chỉ có thể kiếm lời chính mình nhận thức trong vòng tài phú, còn phải học tập à,
bằng không thật sự theo không kịp thời đại tiến bộ. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Đông Phong ý say dâng lên liền dựa vào tại trên ghế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thằng đến khoác lên quần áo Hứa Quốc Ổn tìm được hắn, mới đem hắn đánh thức. "Đông Phong, chớ ngủ, ăn cơm chiều, đứng lên uống rượu." Trần Đông Phong mê mang mở hai mắt ra, lắc lắc còn có chút chóng đầu, còn chưa lên tiếng, đã bị Hứa Quốc Ổn lại kéo đến trên bàn rượu. Hôm nay Hứa Quốc Ổn có chút kỳ quái, vẫn luôn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa để cho người ta cho Trần Đông Phong mời rượu. Bất ngờ không đề phòng, hắn cũng là uống liền mấy miệng, đã có chút chống đỡ không được, làm gì người khác đều là đầy miệng lời khách tặng, Trần Đông Phong cũng không tiện nói gì. Buổi tối còn phải về nhà, phải lái xe, không thể uống nữa, chậm rãi. Hứa Quốc Ổn vung tay lên, trở về làm gì, buổi tối liền tại đây ở đây, ngày mai ăn cơm trưa lại đi, có phải hay không lão bao? Hứa lão bao cười ha hả nói, đúng, ở một đêm lại nói, không nói ăn đầy ba ngày đến hội, hai ngày chắc chắn là muốn ăn. Trần Đông Phong cũng không dám ứng thanh, hắn rất tin tưởng, ăn một bữa còn có một trận, tối nay không đi, ngày mai muốn đi cũng tương tự rất khó khăn. Không được, trong nhà một đống lớn sự tình, còn phải đi tỉnh thành làm việc, ta chỉ uống nốt chỗ trong bát này thôi, không thể lại thêm rượu. Hứa lão bao có chút bất mãn nói, gần sang năm mới có thể có chuyện gì, buổi tối liền trong nhà. Đại bá của ngươi vừa vặn tìm ngươi có việc, buổi tối lúc uống trà ngươi tốt nhất cùng đại bá của ngươi tâm sự, cho hắn giúp đỡ chút. Trần Đông Phong nghe vậy trong lòng tràn đầy bực bội. Hắn thân đại bá hắn còn không thèm để ý, làm sao lại lý tới Hứa Quốc Ổn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không trả lời Hứa lão bao, chỉ là bưng chén lên nói, uống rượu, hỗ trợ, giúp cái lông gà chiếu cố. Mọi người rất quen đi. Hứa lão bao còn nghĩ nói chuyện, vừa vặn lúc này Hứa Hồng Sơn mang theo Miêu Tiểu Xuân tới mời rượu. Các vị thúc bá, chúng ta kính các ngươi một ly. Trần Đông Phong bưng rượu hướng về Hứa Hồng Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu để cho Hứa Hồng Sơn mượn cớ cho hắn ly khai nơi này, miễn cho một hồi Hứa lão bao không dứt nói chuyện, hắn chắc chắn không có khả năng tại em vợ trong hôn lễ hành hung cha vợ a cái kia ít nhiều có chút không thích hợp. Làm gì hắn uống rượu phải hơi có chút nhiều, quên đi Hứa Hồng Sơn là người ăn bám giá áo túi cơm, căn bản cũng không lý giải hắn ý tứ, ngược lại là nháy mắt mấy cái nói, "Tỷ phu, ngươi thế nào?" Như thế nào mí mắt một mực nhảy, "Ôi chao, ngươi cái này nhảy vẫn là mắt trái, đây là nhảy tại a, ngươi đây là một phát." Trần Đông Phong liếc mắt, trong lòng mắng một câu ngu xuẩn, lúc này mới tức giận nói, "Ta con mẹ nó đã sớm phát, còn cần ngươi nói?" uống rượu. Cũng may Hứa Hồng Sơn lấy một hảo lão bà, Miêu Tiểu Xuân hợp thời vì Trần Đông Phong giải vây nói, "Tỷ phu, tỷ ta vừa rồi tìm ngươi nửa ngày đều không tìm được ngươi, thì ra ngươi trốn ở chỗ này à?" Trần Đông Phong hướng về Miêu Tiểu Xuân lộ ra một cái hài lòng thần sắc, lúc này mới nhanh chóng để chén rượu xuống nói, "À, hồng đậu tìm ta, các ngươi uống trước lấy, ta đi qua nhìn một chút." Nói chuyện, hắn cũng không đợi Hứa lão bà mở miệng, nhanh như chớp liền lượn quanh ra ngoài. May mắn Hứa Hồng Sơn nhà viện tử không lớn, tiệc rượu ngoại trừ trong viện, còn có bên ngoài cũng có cái bàn, này mới khiến hắn có thể tránh thoát Hứa lão bà mấy người ánh mắt. Ra biệt tử, Trần Đông Phong nhìn lướt qua còn tại ăn cơm Hứa Hồng Đậu cũng không tiến lên, tự mình kéo cái ghế tại phòng bếp cửa ra và hút thuốc, tự mình đánh một bát đồ ăn cơm nhét đầy cái bao tử. Hắn người này cũng sẽ không ủy khuất chính mình, cơm hay là muốn ăn no. Chờ hắn cơm nước xong xuôi, Hứa Hồng Đậu bên kia cũng đã ăn xong, đang chuẩn bị buộc lên tạp dề bắt đầu làm việc. Trần Đông Phong mắt trợn trắng lên, kêu lên Hứa Hồng Đậu nói, "Đừng làm nữa, trong nhà còn có việc, lên xe đi." Hứa Hồng Đậu sững sờ, ngồi một hồi đi, chờ thu thập xong lại đi, ngươi gấp cái gì? Trần Đông Phong tức giận đem trên thân Hứa Hồng Đậu tạp dề giật xuống tới tiện tay để qua một bên nói, "Tẩy cái lông gà, ngươi gả cho ta là tới hưởng phúc, ta còn không nỡ sai xử ngươi, còn có thể để cho bọn hắn sai xử." Cũng chính là người trong nhà không đồng ý, nói là sợ người trong thôn nói xấu, bằng không Trần Đông Phong đã sớm thỉnh bảo mẫu phụ trách trong nhà giặt quần áo nấu cơm, không để thê tử đi làm những chuyện này. Lão bà của mình chỉ có thể tự đau. Nói đến, mặc dù mọi người đều là phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, người người bình đẳng, nhưng mà nữ tính chính xác tự nhiên địa vị liền muốn so nam tính thấp hơn một chút. Nhất là gả cho người nữ nhân, cái kia địa vị càng là thấp không chỉ một điểm. Rõ ràng là từ nhỏ lớn lên nhà, các nàng trở về lại đã không có gian phòng của mình, chỉ có thể gọi là làm về nhà ngoại. Hơn nữa còn không thể tay không ăn không ngồi rồi, phải tất bật ngược xuôi làm việc, bằng không không chỉ có em dâu sẽ âm dương quái khí, liền cha mẹ đều sẽ nói lời khó nghe. Duy nhất có thể thay đổi cái địa vị này phương thức chỉ có một cái, vậy chính là mình có tiền, hoặc gả một kẻ có tiền có thế lao công mới được. Nhưng mà liền xem như lấy chồng, phần lớn nữ nhân cũng phải nhìn nhà trai gia đình sắc mặt. Ở riêng còn tốt xa hương gần thối thiếu cãi nhau. Đây nếu là mỗi ngày ở cùng một chỗ, lại gặp phải một cái không có bản lãnh lao công, vậy cái này nữ nhân mệnh coi như thật là đáng lên trời. Có tiền như Trần Đông Phong, đồng dạng vẫn là không giải quyết được mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn vấn đề, duy nhất có thể làm chính là cùng cha mẹ tách ra ăn cơm bất tiếp xúc, đồng thời chính mình để ý một chút, cho thêm thê tử chỗ dựa. Gia đình hòa thuận mới có thể vạn sự hưng đi. Hứa Hồng Đậu bị Trần Đông Phong lời nói đến mức có chút đỏ mặt, trong lòng hiện ngọn, cũng không có nói cái gì, ngoan ngoãn đi theo Trần Đông Phong liền lên xe. Chính xác, chỉ có trở lại Hạ Thụ thôn cái kia nhà, nàng mới là an tâm nhất tối không bị giằng buộc. Trần Đông Phong xa xa hướng về Miêu Tiểu Xuân đánh một cái đi trước thủ thế, không đợi Miêu Tiểu Xuân đuổi tới, nổ máy cho xe chạy lái ra Đại Viên thôn. "Đi, về nhà, buổi tối thật tốt ngủ một giấc, ngày mai xuất phát Xuân Thành đi điển trì nhìn Hồng Miệng Hải Âu, thuận tiện mang ngươi mua chút quần áo, thật tốt ăn mặc một chút, đúng, lại cho ngươi mua hai cái bao." Hắn cho tới bây giờ đều khó có khả năng lý giải, vì cái gì một nữ nhân sẽ thích bao, bất quá hắn vẫn biết được chứa khỏi trăm bệnh hàm nghĩa câu nói này. "Có tiền đi, vậy thì dùng sức tiêu tồn dậy làm gì, đây không phải tiện nghi Trần Vân gia đi." Chương 372 xen vào việc của người khác Hứa lao bao. Chương 372 xen vào việc của người khác Hứa lao bao về đến nhà, đêm đã khuya. Trần Đông Phong nhẹ chân nhẹ tay sau khi rửa mặt lên giường ngủ, có chút cảm khái nói, vẫn là Lâm Hạ ở nhà hảo, có thể đem Trần Vân Quân cái này tiểu đáng ghét tinh mang đi, mỗi ngày chen ở đây thực sự là phiền chết, mỗi ngày buổi tối không ngủ được, nói nhảm một cái sọ, không phải cửa ra vào có quỷ chính là dưới giường có quỷ, nghe sọ nào đau. Hứa Hồng Đậu đá Trần Đông Phong một ước, nhanh chóng ngủ ngươi à, cái này có thể trách ai, đây không phải di chuyển ngươi lắm lời, mỗi một ngày nói nhảm một cái sọ, lớn lên cũng là lắm lời. Trần Đông Phong trong lòng có chút ngứa, đèn điện vừa tắt, lật người ôm nở nang thê tử nhẹ nói, hôm nay mệt muốn chết rồi à, hiếm thấy tiểu lắm lời không có cách nào quấy rầy, ta đấm bóp cho ngươi một chút. Hứa Hồng Đậu lắc lắc cơ thể tức giận nói, theo bà vai à, ngươi tay này lại theo chỗ đó đi. Trần Đông Phong cười hắc hắc cũng không nói chuyện, toàn thân tâm đầu nhập vào xoa bóp đại nghiệp bên trong. Hôm sau sáng sớm, Trần Đông Phong thần thanh khí sảng tỉnh lại. Vẫn là trẻ tuổi cơ thể tốt, làm trâu làm ngựa cũng sẽ không mệt mỏi, ngủ một giấc nên cái gì đều khôi phục. Hứa Hồng Đậu vào nhà đem quần áo sạch sẽ bỏ vào Trần Đông Phong trên đầu. Nhanh chóng đứng lên rồi, lại dày vò khốn khổ một hồi đến xuân thành trời đã tối rồi. Trần Đông Phong giơ cánh tay lên gồng chặt cơ bắp hướng về Hứa Hồng Đậu bày ra một tư thế của vận động viên thể hình hướng về Hứa Hồng Đậu bức bị nhãn. Hứa Hồng Đậu hơi đỏ mặt mắng, bệnh tâm thần. Trần Đông Phong lúc này mới khẽ hát rời giường. Chỉ là hắn vừa ngồi xổm ở cửa ra vào đánh răng, trong sân đã vào ba người, chính là Hứa Lao Bao, Hứa Quốc Ổn cùng hắn nhi tử Hứa Phú Dân. Đông Phong, mới dậy à, người trẻ tuổi giấc ngủ chất lượng chính là hảo, hôm qua như thế nào gọi cũng không nói một tiếng liền đi. Trần Đông Phong nhíu mày, mặt không thay đổi phun ra một ngụm bọt biển, ra hiệu mình tại đánh răng cũng không lý tới Hứa Quốc Ổn ý tứ. Hắn không nghĩ tới Hứa Quốc Ổn cư nhiên hôm nay sẽ đổi tới nhà hắn tới, xem xét chính là Hứa Lao Bao làm chuyện tốt. Dựa vào, cái này tại nhà mình truy tra vợ sợ cũng không thích hợp a. Hứa Lao Bao mang theo Hứa Quốc Ổn xe nhẹ đường quen đi vào trong nhà, hướng về một mặt kinh ngạc Hứa Hồng Đậu nói, nấu ba bát mì sợi, nhiều phóng điểm thịt muối, lại sắp mấy quả trứng gà, hôm nay dậy quá sớm. Hứa Quốc Ổn từ Hứa Phú Dân sau lưng dỡ xuống cái gùi đặt ở bên tường. Cho các ngươi mang theo điểm chúng ta khoai tây ruột vàng trồng ở vùng núi cao, vốn là nói lấy thêm điểm thịt các bếp, Lao Bao không phải nói các ngươi nhà đều có, lộ lại xa, lấy tới cũng là lãng phí, ta nghĩ cũng phải đạo lý này, liền không có cầm. Hứa Hồng Đậu nhìn lướt qua Hứa Quốc Ổn trong lòng cũng là không còn gì để nói. Mấy năm này, Trần Đông Phong cũng tính toán lẫn vào phong sinh thủy khởi, thường xuyên còn có người tới cửa tìm Trần Đông Phong hỗ trợ. Bất quá cái này một số người không phải xách thịt gác bếp chính là chảo con gà, kém nhất đều mua chút bánh quy cùng trái cây đóng hộp. Giống Hứa Quốc Ổn dạng này tới cửa cong điểm khoai tây tới, nàng thật đúng là lần thứ nhất gặp. Cũng không phải nàng lòng tham muốn bị người tiễn đưa vật gì tốt, chỉ là tất nhiên yêu cầu người làm việc, cái kia hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa mới được. Cha, sao ngươi lại tới đây? Hứa Lao Bao ngồi ở trên ghế salon, sờ sờ trên ghế sofa một khối da thú có chút cảm khái. Đây là lão hổ da a, làm sao lại tùy tiện bỏ vào sofa lên? A, đại bá của ngươi muốn tìm Đông Phong làm ý chuyện, ta thuận đường cùng hắn tới đi một chuyến. Hai người các ngươi cũng là, đi không chào hỏi một tiếng, ta còn nói cùng các ngươi ngồi chung xe trở về, làm hại ta hôm nay phải dậy sớm thế này để đi bộ đường núi. Hứa Hồng Đậu trong lòng một hồi bực bội. Nếu như chỉ là phụ thân Hứa Lao Bao tới, nàng ngược lại cũng sẽ không nói cái gì. Đó dù sao cũng là nàng phụ thân. Bất quá Hứa Lao Bao cái này ôm đồm nhiều việc thái độ, liền để nàng ít nhiều có chút không cao hứng. Hứa Quốc Ổn một nhà là hạng người gì, Hứa Lao Bao so với nàng còn tin tưởng, làm sao lại tốt quên vết xẻo đau. Ai? Hứa Hồng Đậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vẫn là chỉ có thể đi nấu mì sợi. Lúc này, Trần Vân Giã cóng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng từ bên ngoài chạy vào, một bà nhấc lên giá hổ choàng tại trên thân đóng vai thành lớn lao hổ liền muốn lao ra. Tấm giá hổ đã thuộc kỹ bị kéo lê trên mặt đất, thấy Hứa Lao Bao một hồi đau lòng. Ai, ngươi hoa nhi này, tốt như vậy giá hổ sao có thể tao đạp như vậy, ngoại công có lao thắc gấp, lấy tới cho ta nắp một chút. Trần Vân Giã sững sờ, khó khăn nói, ta còn phải đóng vai lão hổ, Hứa Lao Bao còn phải nói chuyện. Trần Đông Phong đã đánh răng đi tới ngắt lời nói, tiểu hai tử đi, nguyện ý chơi liền để hắn chơi à, cũng không phải bao lớn chuyện gì. Nói đùa cái gì, cái này gia hổ có thể cho Hứa Lao Bao. Hắn đang suy nghĩ cái dám ăn. Trần Đông Phong xoa xoa Trần Vân Giã đầu ra hiệu hắn có thể xéo đi, lúc này mới ngồi xuống phát thuốc, đến nỗi lời nói, hắn là một câu không nói. Hứa Lao Bao không nhìn Trần Đông Phong bày sắc mặt, gõ chân bắt chéo nói, Đông Phong, lần này tới là nhường ngươi xử lý một chút ngươi đường đệ lao sư trưởng làng chuyện chính thức sự tình, một hồi ăn qua mì sợi, ngươi mang chúng ta đi xử lý một chút. Trần Đông Phong đối với nói khoác không biết ngượng Hứa Lao Bao thực sự có chút im lặng, căn bản cũng không có thể hiểu được hắn đầu góc là nghĩ gì, một câu nhẹ nhàng lời nói liền nghĩ để cho lão sư trưởng làng chuyển thành lão sư nhà nước. Hắn sống đến hiện tại, nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám làm như vậy. Cha, ngượng ngùng. Hôm nay không có thời gian, chúng ta một nhà một hồi muốn toàn bộ đi Xuân Thành làm sự tình, ngày khác có thời gian chúng ta lại nói chuyện này. Trở ngại thê tử mặt mũi, Trần Đông Phong mặc dù phiền thấu Hứa Lao Bao, thật cũng không nói cái gì lời khó nghe, chỉ là nghĩ đem hắn thuận miệng đuổi là được. Hứa Lao Bao tên nếu như người sự sự làm người đúng là có chút khờ bao, hoàn toàn nghe không ra Trần Đông Phong lời nói bên ngoài âm, bất mãn nói, cũng không phải bao lớn chuyện gì, ngươi gọi điện thoại liền có thể làm, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào người trong nhà giúp một chút còn một mực từ chối. Trần Đông Phong không còn gì để nói. Giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới một chuyện cười. Một cái nam hài tại bệnh viện làm bác sĩ, trong nhà thân thích gọi tới một cú điện thoại, để cho hắn hỗ trợ chuẩn bị mấy cái thận, nói là trong nhà thân nhân cơ thể không tốt, muốn đổi thận. Thậm chí còn căn dặn hắn phải chuẩn bị tuổi nhỏ hơn một chút, tốt nhất đừng vượt qua 30 tuổi, không có hút thuốc lịch sử người. Nói thật giống như hắn làm một bác sĩ, trong ngăn kéo tùy thời liền bày một đống khí quan có thể sử dụng một dạng. Hắn mặc dù không hiểu lão sư trường làng chuyển thành lão sư nhà nước quá trình muốn như thế nào, nhưng mà cũng biết cái này ngoại trừ dựa vào ngạnh thực lực khảo thí, khả năng cao còn phải liên lụy đến giáo dục cục trưởng bối cảnh mới có thể làm xuống. Hắn tại Hạ Thụ thôn nói chuyện dễ dùng, hiện tại bởi vì cùng Từ Kiến Siêu quan hệ hòa hoãn, có lẽ tại Tân Trúc trấn nói chuyện còn có thể điểm xuất phát tác dụng, nhưng mà đến giáo dục cục trưởng trên vị trí này, hắn có cái lồng gà quan hệ, mà lại nói khó nghe chút, hắn muốn thật có thể đả thông cái tầm quan hệ này, hắn còn không bằng giúp thôn tiểu học mấy cái này lao sư làm chuyện này, làm sao có thể trở về giúp Hứa Quốc ổn nhi tử Hứa Phú Dân. Nói đùa cái gì, nợ nhân tình nào có tốt như vậy thiếu. Cha, ngươi có phải hay không nghĩ có hơi nhiều, ta nếu là có điện thoại có thể đem việc này làm, chúng ta thôn còn sẽ có lao sư trưởng làng. Ta còn ở nơi này làm bí thư chi bộ thôn. Ta không nên đã sớm đi làm thành phố quan viên đi. Hứa Lao bao lông mày khóa chặt nói, ngươi không phải nhận biết huyện trưởng đi, tìm huyện trưởng A, hắn chắc là có thể đem cái này sự tình làm A, ngươi gọi điện thoại cho hắn, hắn cứ gọi điện thoại cho người phía dưới, chẳng phải vài phút đem chuyện này an bài. Trần Đông Phong khí cực ngược lại cười, Vinh Vi Dân hiện tại có thể nói là hắn chiến hữu thân mật nhất, hai người không chỉ có trong công tác che chở, quan hệ cá nhân cũng rất tốt. Nhưng mà Trần Đông Phong đối với Vinh Vi Dân hiểu rất rõ, hắn người này làm người rất chính trực, tuyệt sẽ không đụng vào dây đỏ bên ngoài sự tình, làm việc đều xem trọng đường đường chính chính quang minh chính đại, làm sao lại giúp Trần Đông Phong xử lý loại sự tình này. Huống hồ, Trần Đông Phong cũng không thể là vì chuyện này đi tìm Vinh Vi Dân dựa vào cái gì nha. Cha, không nói những thứ này, ta cùng Vinh huyện trưởng chỉ là trong công tác có gặp nhau, loại sự tình này ta không có bản sự, các ngươi tìm những người khác à, nhân lúc còn nóng ăn mì sợi, một hồi đều đóng, ta còn có việc, đi ra ngoài trước một chuyến. Hứa Lao bao tới, nhà hắn hôm nay chắc chắn đi không được. Hắn suy nghĩ cái kia dứt khoát không bằng ra ngoài tránh một chút, đừng ở chỗ này chịu cái này ô tội. Hứa Quốc Ổn thấy thế vội vàng đứng dậy nói, cháu lớn, lão bao không nói tin tưởng, việc này chỗ đó cần tìm huyện trưởng, chỉ cần tìm Trương hiệu trưởng là được rồi, là hắn có thể hỗ trợ. Trương hiệu trưởng không phải còn tới nhà ngươi ăn qua mổ heo cơm đi, chuyện này ngươi chắc là có thể giúp à. Hứa Quốc Ổn nói đến Trương hiệu trưởng chính là trường trung học thị trấn Trương Kiến Quốc. Có điều hiện tại Trương Kiến Quốc đã không còn giữ chức hiệu trưởng trường trung học nữa mà là điều đến trường học trung tâm làm hiệu trưởng. Trường học trung tâm mặc dù là trường học, nhưng mà hắn không chịu trách nhiệm giáo dục học sinh, mà là phụ trách quản lý toàn bộ Tân Trúc Trấn tất cả trung tiểu học, cũng coi như là có chút quyền lợi. Tân Trúc Trấn là Trần Đông Phong hang ổ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua những quan hệ này, nhất định sẽ thật tốt kinh doanh. Ngày lễ ngày Tết, hoặc thường thường hắn có thời gian, hắn liền sẽ sắp xếp người giết cái dê hoặc giết heo trong nhà xử lý cơm nước, đem trên trấn những thứ này bằng hữu nhận lấy ngồi một chút, giữ gìn quan hệ. Dân ra, Trương Kiến Quốc tự nhiên cũng liền cùng Trần Đông Phong trở thành hảo bằng hữu. Trần Đông Phong còn thật sự không biết Trương Kiến Quốc còn có thể thao tác chuyện này, bất quá vẫn là câu nói kia, dùng nhân tình của hắn đi làm không quen người làm việc, làm sao có thể. Hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp quả quyết cự tuyệt, chúng ta chỉ là sơ giao, loại sự tình này có thể nói không bên trên lời nói, ta liền một cái nho nhỏ bí thư chi bộ thôn, các ngươi đừng nghĩ đến ta có bao nhiêu năng lượng, tìm những người khác suy nghĩ một chút biện pháp có lẽ còn nhanh một điểm. Hứa Quốc Ổn sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà vì nhi tử hắn vẫn là tiếp tục nói, cháu lớn, hỗ trợ dẫn kiến một chút đi, chúng ta cũng chỉ nhận biết ngươi, ngươi không giúp đỡ chúng ta liền không có biện pháp, ngươi cũng không thể nhìn xem ngươi đường đệ làm cả đời lão sư trưởng làng a. Trần Đông Phong nghĩ thầm, ngươi có làm hay không lão sư trưởng làng quan ta điều chuyện, ngươi còn nghĩ đẹp vô cùng, làm cả đời lão sư trưởng làng, chưa từng chuẩn 2 năm liền cho nghỉ việc, ngươi ngược lại là thật biết nằm mơ. Đại bá, không phải ta không giúp đỡ, ta cũng là bây giờ không có biện pháp, lời còn sót lại Trần Đông Phong còn chưa nói xuất khẩu, ngồi ở cửa ra vào Trần Đại Quốc nghe không nổi nữa, quát lớn, Hồng Đậu cha hắn tìm ngươi làm ít chuyện, ngươi làm sao còn một mực từ chối, sự tình xử lý không làm thành không nói. Trương Kiến Quốc ngươi có thể giới thiệu cho Quốc Ổn đại ca nhận thức một chút, ngươi cũng không phải không biết Trương Kiến Quốc. Trần Đông Phong liếc qua Trần Đại Quốc, trầm mặc một hồi gật gật đầu. Được chưa, vậy ta giúp các ngươi hẹn Trương hiệu trưởng, những thứ khác ta liền giúp không được. Trần Đại Quốc dù sao cũng là cha ruột hắn, mở miệng, Trần Đông Phong vẫn phải làm, cuối cùng không thể bật lại hắn cha ruột à, không có cần thiết này. Hứa Quốc Ổn lúc này mới sắc mặt giãn ra, lần thứ nhất chủ động phát thuốc, Đại Quốc, cảm tạ rồi. Trần Đại Quốc cười khoát khoát tay, người trong nhà, không nói những thứ này. Trần Đông Phong mặc vào áo khoác, cầm chìa khóa xe lên nói, đại bá, phụ dân, chuyện của ta hơi nhiều, vậy thì không làm trễ mãi, chúng ta trực tiếp lái xe đi trên trấn tìm Trương hiệu trưởng. Hứa Quốc Ổn đội vàng kêu lên Hứa Phú Dân đi theo Trần Đông Phong liền ra cửa đi ngồi xe. Hứa Lao Bao thấy thế nhanh chóng thả xuống ăn mì sợi đũa liền muốn theo sau. Hứa Hồng Đậu tức giận nói, ngươi ngồi ăn ngươi mì sợi, cái này liên quan gì đến ngươi, ngồi xuống. Hứa Lao Bao trừng mắt liếc Hứa Hồng Đậu nói, đây là ta lo liệu, ta không đi như thế nào phù hợp, ngươi một cái nữ hoa biết cái gì lúc này, chắp tay sau lưng tại trong sân tản bộ Trần Thanh Hà chậm rãi mở miệng, Hồng Đậu cha hắn, việc này ngươi liền không nên đi, Đông Phong trong lòng có đếm. Đi bộ cả buổi sáng chắc cũng mệt rồi, nhỉ ở nhà nghỉ ngơi, giữa trưa ta để cho Hồng Đậu giết cái gà nấu ăn. Trần Thanh Hà mở miệng, Hứa Lao Bao chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười, cũng liền dừng lại ra cửa cất bộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Quốc Ổn phụ tử ngồi lên Trần Đông Phong xe con rời đi. Hắn còn nghĩ mượn cơ hội này nhận thức một chút Trương Kiến Quốc, về sau cũng thuận tiện làm việc, xem ra hôm nay là không có cơ hội, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Mắt thấy Hứa Lao Bao lại ngồi xuống ăn mì sợi, Trần Thanh Hà mới mặt không thay đổi hướng về Trần Đại Quốc mắng, tiểu hài không hiểu chuyện, ngươi cái này người lớn còn không biết chuyện, việc này cũng là ngươi có thể nhúng tay. Cái này lão sư trưởng làng như thế nào chuyển lão sư nhà nước quốc gia chính là có chính sách, dựa theo chính sách chỉ thị đi là được rồi. Ngươi tại cái bọc kia cái gì lão ra dạng, cái này chui chính sách chỗ trống chính là hành động trái luật, ngươi ở đó khó xử Đông Phong làm gì? Ta nhìn ngươi chính là chăn heo dưỡng lâu, chính mình cũng thành cái đầu heo, cậu thí cũng đều không hiểu. Về sau nếu như còn có người tới, ngươi tốt nhất là ngậm chặt cái miệng của ngươi lại cho ta, đừng có nói chuyện nếu còn để cho ta biết ngươi ở đó mù chỉ huy, ta và cho sương mặt đấy có tin không? Sát mặt Trần Đại Quốc trong nháy mắt đỏ bừng, có chút sợ mặt. Giống như Trần Đông Phong không thể bật lại hắn, hắn tại trước mặt Trần Thanh Hà trước mặt cũng là một cái dám cũng không dám phóng, chỉ có thể đứng dậy thẳng đến trại heo. Trần Thanh Hà không buông tha tiếp tục mắng, chăn heo liền hảo hảo chăn heo, ít tại cái kia lo chuyện bao đồng, nếu là ngay cả heo đều dưỡng không được, ngươi liền lăn đi trồng trọt, ta nhìn ngươi chính là rảnh rỗi hoảng, một năm lớn số tuổi, một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Trần Đại Quốc mặt đen lên, cước bộ tương đối nhanh, cấp tốc biến mất ở trong viện. Hứa Lao Bao sắc mặt cũng là hơi đỏ lên. Hắn chính là lại ngu xuẩn, lúc này cũng nghe đi ra Trần Thanh Hà tại ném đá giấu tay điểm hắn, chỉ có thể túi đầu ăn mì sợi trang nghe không hiểu. Vậy mà Trần Thanh Hà mang xong Trần Đại Quốc thế mà không có đi, ngược lại là đi tới nói, Hồng Đậu, ta cái này cũng có chút đói bụng, cho ta thịnh chén cháo, ta và cha ngươi tán dóc một chút. Hứa Hồng Đậu lườm Hứa Lao Bao một mắt, đội vàng đi múc cháo. Ra ra, muốn cho ngươi phóng điểm đường trắng ở bên trong à? Trần Thanh Hà lắc đầu nhẹ nói, cháo hoa là được rồi, núi vàng núi bạc cũng phải dùng tiết kiệm, các ngươi thời gian vừa qua khỏi phải có khởi sắc. Ta cái này đất vàng đều trôn đến cổ người làm sao có ý tốt kéo các ngươi chân sau. Ngươi nói đúng không đạo lý này, Hồng Đậu cha hắn. Hứa Lao Bao cúi đầu đội vàng nói, đúng đúng đúng, Lao gia tử nói rất đúng. Trần Thanh Hà tiếp nhận cháo hoa chậm rãi múc một muỗng bỏ vào trong miệng nuốt xuống, bất động thanh sắc nói, Hồng Đậu cha hắn, ta vừa rồi mắng là Đại Quốc, không phải nói ngươi, ngươi không nên nghĩ nhiều à, không phải ý tứ này. Cũng liền Đại Quốc loại này đầu heo, mới có thể không rõ ràng chuyện nặng nhẹ, cái gì lạn sự đều phải hướng về trên thân ôm, đây không phải cho đám trẻ con tăng thêm gánh vác đi, đúng không? Đúng. Lão gia tử nói rất đúng. Hứa Lao Bao cúi đầu ăn mì sợi, toàn thân đã có chút đứng ngồi không yên, trực giác cảm giác Trần Thanh Hà ánh mắt giống như lao một dạng tại trên lưng hắn cắt tới và tới, hận không thể hiện tại liền trực tiếp về nhà. Trần Thanh Hà trông thấy Hứa Lao Bao cuối cùng lĩnh ngộ trong lời nói của hắn mà nói, nhờ vậy mới không có lại âm dương quái khí, chậm rãi ngồi ở Hứa Lao Bao đối diện hút cháo nói chuyện tiếng, trò chuyện Hứa Lao Bao giữa mùa đông đều đầu đầy mồ hôi. Tân Trúc Trấn. Trần Đông Phong lái xe đi tới trên trấn xa hoa nhất tiệm cơm Trúc Vị lâu ngoài cửa dừng xe nói, đại bá, phụ dân, các người đi vào trước gọi món ăn, ta đi tìm một chút Trương hiệu trưởng. Một hồi trực tiếp đem người mang tới. Hứa Quốc ổn sững sờ, a, cái này còn không đến giờ cơm a, sớm như vậy liền ăn cơm đi. Trần Đông Phong trong lòng một hồi bực bội, đã có chút khống chế không nổi nộ khí, ngựa khí cứng rắn nói, thế nào rồi, không ăn cơm làm trò chuyện a, ngươi có phải hay không cho là chuyện này thật đơn giản, vậy nếu không chúng ta trực tiếp đi Trường Kiến Quốc văn phòng trò chuyện thôi, cái kia càng nhanh. Hứa Quốc ổn ngượng ngùng nở nụ cười, ta không phải là ý tứ này, vậy ngươi đi thỉnh Trương hiệu trưởng, ta đi gọi món ăn. Trần Đông Phong mặt không thay đổi gật gật đầu, lái xe liền thẳng đến trường học trung tâm. Hứa Phú Dân nhíu mày nhìn xem Trần Đông Phong rời đi xe còn nói, cha, cái này Trần Đông Phong có chút chảnh à, ngươi nhìn hắn thái độ đó, nếu không phải là có việc tìm hắn, ta mới không mang theo phản ứng đến hắn, hắn chảnh cái cục khỉ một cái thôn nhỏ bí thư chi bộ giá đỡ còn rất lớn. Hứa Quốc ổn trừng mắt liếc Hứa Phú Dân mắng, ngậm miệng, những sự tình này trong nhà nói một chút chính là, ra cửa liền cho lão tử nói ít lời nói, ta cũng không quen nhìn hắn cái kia bộ dáng, vênh váo như bộ tướng, bất quá chúng ta tìm hắn làm việc, nhẫn cũng phải nhịn đi qua, chờ sự tình xong xuôi lại nói. Nói chuyện, hai cha con liền tiến vào Trúc Vị Viên. Tân Trúc Trấn ngoại trừ Hạ Thụ thôn bên ngoài không có khác bất luận cái gì nhà máy, nhưng cái này không có nghĩa là Tân Trúc Trấn cũng rất nghèo rất phá. Tương phản, trên Tân Trúc Trấn không chỉ có tiểu lâu tiệc cơm, còn có phòng chiếu phim, phòng chơi bi ra, phòng ca múa những đồ chơi này. Sở dĩ sẽ như vậy phồn hoa, hoàn toàn là bởi vì Tân Trúc Trấn là cái sinh than đá đại trấn, cái khác không nhiều, chính là ông chủ mỏ than nhiều. Cái này mười dặm tám hương ông chủ mỏ than cùng với than đá công nhân thời gian nhàn hạ đều sẽ tụ tập tại Tân Trúc Trấn tiêu phí, lúc này mới dẫn đến Tân Trúc Trấn khác thường phồn hoa, so với một chút nhỏ huyện nghèo đều không thua bao nhiêu. Hứa gia phụ tử đi vào Trúc Vị lâu lập tức liền có nhân viên phục vụ tiến lên đón. Lão bản, các ngươi mấy vị, phòng vẫn là đại sảnh. Hứa Quốc ổn nhìn xem trang trí có chút hào hoa Trúc Vị lâu trong lòng có chút thình thịch, đây vẫn là hắn nhân sinh lần thứ nhất tại cao đương như vậy tiệm cơm ăn cơm. Trước đó coi như tới trên trấn họp chợ mua đồ, hắn nhiều lắm là ngay tại trên quán ven đường ăn một bát bún đạo, chưa từng nhảy đến những thứ này địa phương. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tân Trúc trấn đã là mỗi ngày mỗi khác biến hóa, cùng hắn trong trí nhớ cái kia lạnh lẽo vắng vẻ địa phương đã hoàn toàn không đồng dạng. Tiểu muội, phòng riêng cùng đại sảnh khác nhau ở chỗ nào? Nhân viên phục vụ cười ha hả nói, phòng riêng muốn nhiều thu một khối tiền phí phục vụ. Hứa Quốc ổn nghe xong muốn nhiều một khối tiền, lập tức liền quả quyết cự tuyệt phòng riêng ý nghĩ, nói thẳng, chúng ta bốn người liền không ngồi phòng riêng, quá lãng phí. Ngay tại đại sảnh, a nhân viên phục vụ dẫn dắt đến Hứa Quốc ổn đi tới đại sảnh một bên một tấm hình chữ nhật bàn ăn ngồi xuống, đưa lên menu nói, lão bản, các ngươi nhìn một chút muốn ăn chút gì. Hứa Quốc ổn cố giả bộ chấn định ngồi xuống, tiếp nhận menu quét mắt một vòng, lập tức chính là mí mắt nhảy một cái. Rau xào thịt mang, ba khối một phần. Ống tê tê, ba khối một phần. Đứng mũi chịu sao tất cả đều là thịt rừng, ba khối một phần giá cả cũng là nhìn hắn hái hùng kết bĩa, một cái đồ ăn liền điểm nhi tử ba ngày tiền lương, đây thật là đắt đến hủ chết người. Hứa Quốc ổn bình phục tâm tình, căn bản là không có điểm thịt rừng ý nghĩ, tiếp tục nhìn xuống. Bò xào cay một nguyên một phần. Mổ heo đồ ăn, một nguyên một phần. Những thứ này đồ ăn thường ngày mặc dù giá cả so thịt rừng thấp hơn một chút, nhưng vẫn là để cho Hứa Quốc ổn thấy cho mày. Một khối tiền, cái này đều đủ mua hơn một cân thịt, ở đây mới chỉ có thể mua một phần, cái này Trúc Vị lâu lão bản tâm là thực sự đen a. Chần chờ phút chốc, Hứa Quốc ổn tiếp tục nhìn xuống, cuối cùng khi nhìn đến món rau giá cả về sau trong lòng hơi hơi buông lỏng, cùng nhi tử liếc nhau, lúc này mới bắt đầu gọi món ăn. Trường học trung tâm, Trần Đông Phong quen đường quen lối đi tới Trương Kiến Quốc văn phòng. Vừa vặn Trương Kiến Quốc lúc này cũng không có việc gì, đang tự mình trong phòng làm việc uống trà. Nha, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới, như thế nào, lại làm đến cái gì thịt rừng? Trần Đông Phong đưa tới một điếu thuốc bất đắc dĩ nói, có cái quỷ thịt rừng, tìm ngươi có việc đâu? Trương Kiến Quốc kéo ngăn kéo ra lấy ra lá trà cho Trần Đông Phong rót một chén nước trà, chuyện gì à? Trần Đông Phong châm điếu thuốc phun ra một hơi, đem Hứa Quốc ổn tìm hắn sự tình cùng Trương Kiến Quốc nói một lần, lúc này mới hỏi, lão sư trường làng chuyển lão sư nhà nước hiện tại là như thế nào cái quá trình, có phải hay không trực tiếp kiểm tra là được? Trương Kiến Quốc châm trước phút chốc, không có trả lời Trần Đông Phong vấn đề này, mà là phản hỏi, ngươi đây là muốn giúp ngươi cái này thân thích phát lực nghĩ biện pháp? Trần Đông Phong lắc đầu, ta cho hắn phát cái giám lực, ta mới không có cái này tinh thần phản ứng đến hắn, ta chỉ là nghĩ tới đều tới rồi liền cùng ngươi hiểu được một chút chính sách, tận lực giúp chúng ta trong thôn giáo viên tiểu học đều chuyển thành lao sư nhà nước, về sau ăn được công lương giả cũng có dựa vào. Trương Kiến Quốc trong nháy mắt hiểu được Trần Đông Phong ý nghĩ, cũng biết Trần Đông Phong câu nói này chính là đem hôm nay bữa cơm định liệu, lúc này mới nhẹ nói, dựa theo phía trên chính sách, hàng năm hẳn là có 500 cái chuyển chính thức danh ngạch, đều phải khảo thí mới được. Bất quá ngươi nếu là có ý nghĩ, ta có thể giúp ngươi dùng tình, lưu cục trưởng bên kia vẫn còn có chút thao tác không gian. Trần Đông Phong gật gật đầu, lộ ra hiểu rõ tại tâm thần sắc. Hiện tại giám thị quy định còn không nghiêm, chỉ cần là sự tình, bên trên có chính sách, phía dưới liền có đối sách, rất bình thường. Không cần, ta là được hiểu một chút phương diện này tin tức, sau đó trở về cũng biết đốc thúc chúng ta trong thôn lão sư nhanh chóng học tập khảo thí, thừa dịp hiện tại thật giả lẫn lộn nhiều người, cạnh tranh không kịch liệt liền sớm một chút giải quyết vấn đề này. Nếu như thực sự không được, đến lúc đó lại nhìn. Bất quá cũng phải nhìn người, người trẻ tuổi vấn đề cũng không lớn, bất quá những cái kia cao tuổi lão giáo sư có thể sẽ phiền phức điểm. Nếu là thật dụng tâm dạy bút bê đọc sách, vậy ta đến lúc đó có thể còn sẽ tới làm phiền ngươi. Đi, đi trước ăn cơm, trước tiên đem chuyện này xử lý lại nói,